Nguyên Hoán Khê đứng ở một bên phảng phất bất cứ lúc nào có thể vũ hóa đăng tiên bình thường nhìn ra một bên Kiếm Vô Tâm một trận tâm thần chập chờn, nghe được Nguyên Hoán Khê giải thích sau khi trái tim của hắn lạnh lẽo thế nhưng trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ như gió xuân ấm áp. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi, cẩn thận nhìn Nhiếp Vô Song sẽ giúp ngươi đem ngươi lo lắng cùng với quan tâm mang tới. Nói xong Kiếm Vô Tâm hóa thành một đạo ánh kiếm chớp mắt không gặp, tốc độ nhanh tới cực điểm, khí tức sâu không lường được. Ba ba. Nhiếp Vô Song lần thứ hai trải qua thời gian nửa tháng rốt cục đem toàn thân mình dòng máu tạp chất luyện hóa, cả người lại như là mất đi dư thừa nước bình thường trở nên da bọc xương, nguyên bản khuôn mặt thanh tú cũng biến thành đầy không có cách nào huyết dịch, chí ít mất đi hơn một nửa lưu lại, mặc dù là tinh hoa thế nhưng không có khôi phục thời điểm phòng trừng sẽ vẫn là như vậy. Sức mạnh huyết thống bắt đầu bạo phát, ba viêm ma thánh thể, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng cường đại đến mức nào, có hay không đại nhật như lai chân thân như vậy người tiên. Nhiếp Vô Song nội tâm phát sinh gào thét, đem trên thân thể toàn bộ niết bàn hỏa diễm thu lại rồi cũng lại không để ý tới hủ cốt thi viêm, mặc cho nó thiêu đốt máu thịt của chính mình, bởi vì giờ khắc này Nhiếp Vô Song muốn triệt để đem sức mạnh huyết thống kích hoạt, sau đó thành tựu viêm ma thánh thể, tu luyện viêm ma phần thiên kinh triệt để luyện hóa hủ cốt thi viêm. Chương 143, viêm ma lĩnh vực 13. Niết bàn hỏa diễm một khi rời đi Nhiếp Vô Song, mặt ngoài thân thể nhất thời u màu xanh lục, hủ cốt thi viêm phảng phất mất đi áp chế bình thường trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Song bản tôn toàn bộ nhấn chìm, coi như là hát thủy huyền đảm cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, có thể thấy được cái kia thần bí muốn giết chết Nhiếp Vô Song giá hỏa cũng không biết tế tự bao nhiêu huyết nhục tế phẩm. Mắt trần có thể thấy không có niết bàn hỏa diễm áp chế, hủ cốt thi viêm lại như là đại hỏa gặp gỡ sang bình thường, Nhiếp Vô Song thân thể bắt đầu từ từ héo rút xuống, này hay là bởi vì Nhiếp Vô Song tiên thiên thần thể vô cùng cường đại duyên cớ, nếu như đổi làm một người bình thường phòng trừng đã sớm đốt thành tro hôi. Nhiếp Vô Song biết thời gian của chính mình căng thẳng, nếu như ở trong vòng một canh giờ không thể hoàn thành huyết thống chuyển hóa triệt để sinh ra viêm ma thánh thể, vậy mình liền chân chính xong đời, coi như là thiên ma cha đều không có sức mạnh lớn lao. Không dám suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt vận chuyển viêm ma phần thiên kinh quyển thứ nhất huyết mạch chuyển hóa công pháp, bởi vì viêm ma phần thiên kinh là viêm ma bộ tộc công pháp, tu luyện nhân loại không chuyển hóa sức mạnh huyết thống căn bản không thể tu luyện, dù sao sinh linh kết cấu đều là không giống, coi như là cùng là nhân tộc đều bất tận tương đồng, huống chi mặt khác chủng tộc nghi. Viêm ma phần thiên kinh Nhiếp Vô Song so với biết nhìn bao nhiêu lần, tuy rằng hắn chỉ được đến phía trước 5 quyển thế nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ, trong thời gian ngắn bên trong căn bản không cần vì là đến tiếp sau công pháp lo lắng. Vận chuyển công pháp chỉ thấy một cái đại đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trên đỉnh đầu, đem chu vi hắc thủy đều toàn bộ cô lập ra đến vô tận bá đạo uy năng, đem chu vi 10 trượng phạm vi tất cả đồ vật toàn bộ bài xích ra. Chiếc đỉnh lớn kia có ba chân, mặt trên vẽ ra vô số viêm ma chiến đấu chư thiên tranh vẽ, có siêu cấp đại năng viêm ma một quyền đánh nổ một ngôi sao, có mở chừng hai mắt nào đó viên lưu tinh chính là triệt để nhiên đốt thành cho bụi. Tuy rằng mặt trên không có thần thông nào truyền lưu, nhưng là loại kia đại năng siêu cấp ý cảnh so với bất kỳ thần thông đều trọng yếu hơn 10 vạn lần. Bên trong chiếc đỉnh lớn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam không biết là cái gì hỏa diễm, chỉ cảm thấy ngọn lửa kia phảng phất đủ để phần thiên bình thường đại đỉnh trong nháy mắt đảo ngược, lập tức đem Nhiếp Vô Song gắn vào bên trong đại chân vạc đủ một trượng đại bọc lại một người hoàn mỹ không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này đại đỉnh chính là Nhiếp Vô Song tu luyện viêm ma phần thiên kinh, đồng thời tinh khiết sức mạnh huyết thống sau khi xuất hiện đem Nhiếp Vô Song bọc lại, sau khi ngọn lửa màu xanh lam chính là theo Nhiếp Vô Song toàn thân lỗ chân lông chui vào, căn bản không nhìn hủ cốt thi viêm phảng phất chịu đến khiêu chiến bình thường trong nháy mắt quấn quanh hướng về ngọn lửa màu xanh lam muốn thôn vệ, ngọn lửa màu xanh lam chỉ là ngọn lửa màu xanh lam thần quang lóe lên. Hủ cốt thi viêm toàn bộ phi phong ấn tại một cái màu xanh lam quả cầu thủy tinh bên trong. Màu xanh lam quả cầu thủy tinh chỉ có to bằng nắm tay trôi nổi ở bên trong chiếc đỉnh lớn bất động mặc cho hủ cốt thi viêm làm sao dễ rủa chính là không có chút nào tác dụng. Cách xa ở một cái khác thần bí núi lớn tông phái trong đó một chỗ thần bí thời không mật cảnh, đây là cái này tông môn mật cảnh chỉ có thái thượng trưởng lão cấp một nhân vật mới có tư cách ở bên trong tu luyện, một cái tỏ rõ vẻ vằn lão nhân trước mắt có một cái đại đỉnh bên trong tất cả đều là vô tận huyết nhục, có loài người có yêu thú, chiếc đỉnh lớn kia phảng phất có không gian trận pháp bình thường mặc kệ là bao nhiêu huyết nhục cũng có thể chứa được. Chính đang thiêu đốt hừng hực cũng ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt tắt một nửa, lão nhân trong nháy mắt một cái máu đen văng đi ra ngoài tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, phía trước đại đỉnh xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh, một cái màu xanh lam quả cầu thủy tinh đem hủ cốt thi viêm toàn bộ phong ấn, cảnh tượng sau đó sẽ cũng không cảm giác được bất kỳ đồ vật hiển nhiên bị chặt đứt cảm ứng. Đó là cái gì uy năng dung trời, Nhiếp liền hủ cốt thi viêm đều không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, nguy rồi, giam cầm hủ cốt thi viêm tuyệt đối sẽ phát hiện người đánh lén hắn là ai. Nghĩ tới đây lão nhân cũng không dám nữa ở tại mật cảnh không gian một trận biến ảo, lão nhân biến mất không gặp. Nhiếp Vô Song chỉ cảm thấy rất tốt đẹp, ngọn lửa màu xanh lam kia phảng phất nước ấm bình thường đem chính mình toàn thân bao vây, đem chính mình cả người một tấc huyết nhục bên trong tạp chất luyện hóa từ da rẻ đến xương cốt không có một chút nào để sót. Thời gian trôi qua lại là một tháng trôi qua từ khi ngọn lửa màu xanh lam từ Nhiếp Vô Song lòng bàn chân bắt đầu rèn luyện đến hiện tại đã rèn luyện đến đầu góc, Nhiếp Vô Song trở nên càng thêm thon gầy thế nhưng thân thể lại cất cao không ít, đã tiếp cận 1m9, trên trán lại xuất hiện hai cái nô ra, cả người da rẻ cũng là phát sinh thay đổi trở nên không còn là màu vàng mà là màu xanh đen. Nhiếp Vô Song thần hồn nhìn tình cảnh này thật sự là lớn kinh thất sắc, rời ạ, muốn mọc sừng coi như còn phải thay đổi mình ra rẻ thuốc chú nhịn thì được, thẩm thím không nhịn được, Nhiếp Vô Song lập tức đình chỉ vận chuyển viêm ma phần thiên kinh thế nhưng ngọn lửa màu xanh lam lại thờ ơ không động lòng, hiển nhiên không triệt để đem Nhiếp Vô Song cải tạo liền không bỏ qua bình thường. Thảo trời lật rồi, lao tử còn không tin. Nhiếp Vô Song vội vã vận chuyển chính mình nguyên thủy niết bàn kinh, vô tận niết bàn hỏa diễm rốt cục lần thứ hai xông ra niết bàn hỏa diễm, tuy rằng không có ngọn lửa màu xanh lam bá đạo nhưng bởi vì là bất tử hỏa diễm không giống như là hủ cốt thi viêm đơn giản như vậy có thể đánh tan. Trong nháy mắt màu xanh lam thần quang cùng hắc sắc thần quang bắt đầu đại chiến, vào lúc này Nhiếp Vô Song mau mau vận chuyển tiên thiên thần thể, còn có viêm ma thánh thể, nào có còn quản cái gì xung đột không xung đột a. Không nghĩ tới chuyện kỳ dị phát sinh, thanh làn da màu đen bắt đầu tiêu diệt, làn da màu vàng bắt đầu hiển nhiên, thế nhưng trên trán hai cái nô da không riêng là không có xóa, trái lại trực tiếp mọc ra đã đầy đủ một tấc sắc bén đủ để chọc trời, phảng phất lợi kiếm bình thường hiện ra hoàn mỹ màu xanh lam sẫm, mặt trên tràn đầy phức tạp đến khiến người ta vừa nhìn chính là đầu tráng váng hoa mắt thần văn, tình cờ lóe qua thần quang đủ để trấn áp chư thiên. Giời ạ, lao tử có phải là thanh ác ma chủng tộc, thảo dù sao cũng hơn thanh làn da màu đen thật. Mà thân thể càng là ở lớn lên lập tức liền cao 2 mét lớn hơn, tuy rằng cao 2 mét đại thế nhưng vóc người hoàn mỹ, hể vải dòng máu phảng phất cũng một lần nữa tràn ngập năng lượng bình thường, chu vi vô tận huyền hàn có thể bị Nhiếp Vô Song vận chuyển thôn vệ đại pháp hấp thu quá đến bổ sung tự thân. Hắn cũng không nghĩ tới viêm ma thánh thể cùng tiên thiên thần thể không riêng là không có một chút nào xung đột, trái lại hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau đem cơ thể chính mình rèn luyện phảng phất linh khí bình thường. Nhiếp Vô Song cảm thụ mình bây giờ cả người tràn ngập vô tận sức mạnh, coi như là một ngọn núi nhỏ đều đủ để một quyền đánh nổ. Cả người thần lực đâu chỉ vượt quá 10 vạn cân. Chủ yếu nhất còn không là nơi này, chỉ thấy Nhiếp Vô Song thần hồn đã hoàn toàn biến thành màu xanh lam sẫm, quanh thân tình cờ lưu chuyển kim quang đem thần hồn tôn lên càng thêm thần bí. Một tầng hắc hào quang màu xanh lam lóe qua chu vi chừng 10 trượng, tất cả đều bất động. Nhiếp Vô Song hơi suy nghĩ thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam đại đỉnh, chính là trở lại Nhiếp Vô Song tử phủ trong đan điền. Hiện tại chiếc đỉnh lớn kia đã bị Nhiếp Vô Song luyện thành một cái bảo vật, tuy rằng vẫn không có chân chính thực thể thế nhưng đối phó bình thường người tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhiếp Vô Song cảm giác ở lĩnh vực này bên trong chính mình chính là vương, ngoại trừ thời gian không thể nắm giữ ở ngoài, bên trong không gian chỉ cần so với mình nhỏ yếu chính mình toàn bộ có thể chấn áp, đây chính là thần hồn trong tu luyện 5 tầng lĩnh vực cảnh. Chương 144, Bách Vạn Cực Cảnh 13. Bình tĩnh cực kỳ Hắc Thủy Huyền Đàm cho dù bị cao mấy chục trượng thác nước trùng kích vào đến vẫn không có biến hóa chút nào, cũng không biết thác nước trùng kích vào đến vô tận xung lượng Hắc Thủy Huyền Đàm là làm sao hóa giải. Đây là một cái tiểu không gian, nói như thế nào đây, cùng ngoại giới kỳ thực là bù đắp nhau thế nhưng bởi vì Hắc Thủy Huyền Đàm thần kỳ đem nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, chu vi là một rừng cây nhỏ, Hắc Thủy Huyền Đàm biên giới đúng là một mảnh đá cội địa giới, hắc ám thôn thiên mãng lười biếng nằm trên đất. Tất cả xung quanh đều phảng phất không có quan hệ gì với nó bình thường, đối với nơi này hắc ám thôn thiên mãng hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, dù sao hắn cũng chỉ là ở vượt qua lôi kiếp thời điểm ngẫu nhiên phát hiện đây là bị lượng giới phân cắt thuật độc lập đi ra tiểu không gian, nhìn như cùng ngoại giới như thế kỳ thực hoàn toàn không ở cùng một nơi. Hắc Thủy Huyền Đàm phía dưới vô tận sâu thẳm trôi, Nhiếp Vô Song vẫn như cũ toàn thân liều lĩnh hắc ngọn lửa màu xanh lam, bất quá cái kia màu xanh lục hủ cốt thi viêm nhưng sớm đã bị ngọn lửa màu xanh lam phong ấn lên. Nhiếp Vô Song này tiếp cận thời gian 3 tháng không riêng là hoàn thành huyết thống chuyển hóa, tuy rằng không có trở thành triệt để viêm mã huyết thống thế nhưng bởi vì có nguyên thủy niết bản kinh, hiện tại Nhiếp Vô Song chính mình cũng không biết chính mình đã biến thành hình dáng gì. Tay sờ một cái trong nháy mắt hình thành to bằng chậu rửa mặt tấm gương là do Hắc Thủy hình thành, hiện ra đen bóng ánh sáng. Nhiếp Vô Song vừa nhìn trong gương chính mình suýt chút nữa không có hôn mê bất tỉnh, trên trán lại mọc ra một đôi sắc bén có tới dài khoảng một tấc, góc nhỏ hiện ra màu xanh lam sẫm, nhìn qua cực kỳ thần kỳ cùng với thần bí. Rời ạ, đây thực sự là thay đổi huyết thống a, sau đó sẽ không đẩy một cái góc nhỏ xuất hiện ở bên ngoài ba muội muội của hắn. Nhiếp Vô Song có chút không nói gì, nếu như chính mình là quỷ thần cảnh giới cái kia quản hắn là chủng tộc gì, chỉ cần có tiểu di là tốt rồi, thế nhưng hiện tại liền thật sự phải cẩn thận, bằng không nhất định sẽ làm cho nhân tộc coi chính mình là thành ma tộc gian thế. Hơn nữa vừa nhìn thân thể của chính mình càng là cao lớn lên không ít so với bình thường người trưởng thành, còn muốn khỏe mạnh đạt đến 2 mét vóc người, tuy rằng hoàn mỹ thế nhưng cũng quá hắn mẹ trắng non ba không được, lao tử sau đó nhất định phải đánh cái thời gian đem chính mình sái hắc, bằng không còn không là tiểu bạch kiểm a. Mà thần hồn hiện ra cái kia càng là triệt để ma tộc hình tượng, tuy rằng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần thế nhưng sau đó thời điểm đối địch tuyệt đối muốn một đòn giết chết, bằng không để cho người khác biết rõ bản thân mình huyết mạch không thuần khiết nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, đặc biệt vẫn là hiện tại loại này lúc mấu chốt. Bất quá tuy rằng có rất nhiều phiền lòng sự, Nhiếp Vô Song vẫn tương đối hưng phấn, nhân vì chính mình đột phá lĩnh vực cảnh giới, vậy cũng là thần hồn tu luyện cảnh giới phi thường khó có thể đột phá, không thể so trên thân thể tu luyện, thần hồn tu luyện không riêng là cần cơ duyên còn cần vô tận tiên phú. Cảm giác hơi suy nghĩ chu vi chừng 10 trượng phạm vi toàn bộ đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong, loại cảm giác đó cực kỳ sảng khoái. Nhiếp Vô Song theo bản năng vận chuyển dưới viêm ma thánh thể cùng với tiên tiên thần thể, không nghĩ tới trên trán góc nhỏ một trận mơ hồ phảng phất xuất hiện ở một cái khác giới bình thường, không dùng tay đi mò phòng trường coi như là quỷ thần cảnh giới đại năng đều không sẽ phát hiện, ba lần này thật đúng là vui mừng khôn xiết. Lao thiên khốn kiếp đối với ta cũng khá mà như vậy, lao tử liền không sợ các loại, chờ đến lao tử vượt qua lôi kiếp ai dám nói lung tung lão tử diệt hắn. Nhiếp Vô Song tự lẩm bẩm, vừa lúc đó trước mắt không gian một trận biến hóa xuất hiện một cái để Nhiếp Vô Song thống hận đến cực điểm hình ảnh, một cái màu đen cái bóng đánh lén chính đang khôi phục chân nguyên chính mình, chính là cùng ngày chính mình ở vô danh đỉnh núi khôi phục một khắc đó. Bây giờ nhìn lại cái kia cái bóng còn thật là có chút quen thuộc, Nhiếp Vô Song cẩn thận nhìn lại hình ảnh chậm rãi rõ ràng, ta thảo cái kia không phải Đông Hoa cháu trai kia à, lao tử lúc đó thả hắn một con ngựa không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nhìn thấy trong hình long thương Đông Hoa lén lén lút lút dáng vẻ cùng với trong mắt mang theo khắc cốt cừu hận, Nhiếp Vô Song trong lòng thực sự là hận lúc đó chính mình không có một quyền đâm chết hắn, chờ chút hắn lại có qua lại không gian linh khí rời ạ, này không phải Thanh Vân Kiếm Tông có thể phân phối cho đệ tử bình thường a. Lẽ nào Đông Hoa vốn là những tông môn khác nằm vùng vẫn là nhà hắn vốn là cực kỳ mạnh mẽ, Nhiếp Vô Song trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo cuối cùng Long Thương Đông Hoa bị Nhiếp Vô Song trọng thương cái kia một thoáng hình ảnh tuyệt nhiên rồi dừng lại cũng không nhìn thấy chút nào vết tích phong ấn đó, Hủ Cốt Thi Viêm màu xanh lam quả cầu thủy tinh trong nháy mắt hóa thành bột mịn bên trong Hủ Cốt Thi Viêm cũng là tan thành mây khói. Long Thương Đông Hoa là cùng Nhiếp Vô Song lúc đó chọn lựa Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử thời điểm giao chiến đệ tử lần thứ nhất gặp mặt hai người chính là sinh tử kẻ thù, Long Thương Đông Hoa lòng ghen tị thực sự là quá mức mạnh mẽ, nhìn thấy ngay lúc đó Nhiếp Vô Song một đường quét ngang trong lòng đấu kỵ một lòng cho rằng là Nhiếp Vô Song cướp đoạt thuộc về hắn vinh dự. Nếu không là lần trước đánh lén Nhiếp Vô Song cũng thật là không nhớ rõ cái kia đấu kỵ nam. Cho rằng ẩn giấu ở rừng sâu núi thẳm lão tử sẽ không tìm được, tạm thời trước tiên để cho các ngươi hoặc một quãng thời gian các loại, chờ lão tử vượt qua lôi kiếp chính là các ngươi ngày rỗ. Nhiếp Vô Song thâm trầm nói rằng hiện tại Nhiếp Vô Song đã sớm không phải năm đó hải tử kia, hắn bây giờ gặp quá nhiều giết chóc muốn ở trên thế giới này sống cho thoải mái, không có thực lực mạnh mẽ đừng có mơ. Vận chuyển hai loại cao minh đến cực điểm luyện thể công pháp, Nhiếp Vô Song cảm nhận được chính mình phảng phất một con hình người khủng long, thân thể ẩn chứa cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, đáng tiếc nơi này không có kiểm tra sức mạnh công cụ, bất quá cho dù như vậy Nhiếp Vô Song suy đoán hiện tại cơ thể chính mình cũng có tới 20 vạn cân thần lực. Căn cứ Thiên Ma Cha truyền thuyết nên có người ở pháp hải cảnh giới trước đây chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể có 1 triệu cân, thời điểm vậy thì là chân chính thái cổ hung thú cấp 1 tồn tại, so với người cùng cảnh giới tộc hoặc là những chủng tộc khác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, coi như là vượt biên giới khiêu chiến đều là có rất lớn tỷ lệ thắng. Thế nhưng muốn thông qua thân thể thu được loại kia sức mạnh nghịch thiên khó khăn cỡ nào không sẽ vượt qua tự thân cực hạn dũng khí cùng với nghị lực vốn là nằm mộng ban ngày. Ta nhất định phải trở thành sánh ngang thái cổ hung thú bình thường tồn tại, ta nhất định có thể làm được. Nhiếp Vô Song trong mắt kiên nghị vẻ mặt phảng phất có thể hòa tan tất cả, từ khi đi tới thế giới này cảm nhận được chính là chân chính nhược nhục cường thực, hiện tại loại tư tưởng này đã dễ, cái tận xương thủy muốn có được đại tiêu giao chỉ có trở thành tuyệt đỉnh chí tôn. Muốn phải cường đại liền từ Hắc Thủy Huyền Đàm bắt đầu. Nhiếp Vô Song biết mình đi tới nơi này cái tối dưới đấy cũng không phải dựa dẫm cơ thể chính mình thực lực mà là thần hồn sức mạnh, hiện tại Nhiếp Vô Song lĩnh ngộ lĩnh vực cảnh giới thần hồn mạnh mẽ tới cực điểm, 512 cái thần hồn ý nghĩ mỗi người to bằng nắm tay, liều lĩnh màu xanh lam sấm thần quang so với bình thường vượt qua một lần lôi kiếp ý nghĩ đều mạnh hơn rất nhiều. Chương 145, điên cuồng ba thiếu niên. 13. Nhiếp Vô Song có thể không dám ở nơi này liền thu hồi thần hồn của tự mình, thần hồn khống chế hắn bản tôn hướng về mặt trên chậm rãi trôi nổi mà đi, tốc độ không nhanh không chậm rất là quân tốc, hơn nữa Hắc Thủy Huyền Đàm sâu không lường được, Hắc Thủy càng là mật độ lớn đến kinh người so với thủy ngân cũng không kém bao nhiêu, Nhiếp Vô Song biết muốn ở nơi như thế này rèn luyện cơ thể chính mình cần vô tận nghị lực cùng với tinh thần. Khoảng chừng cảm nhận được chính mình tăng lên trên mấy ngàn mét tiếp cận mặt trên, Nhiếp Vô Song mới chậm rãi triệt hồi thần hồn sức mạnh. Thần hồn sức mạnh một khi triệt hồi quả nhiên cảm nhận được trên lưng phảng phất có một tòa như núi lớn chu vi áp lực vô tận truyền đến xương cốt chít chít hưởng, hiển nhiên Hắc Thủy Huyền Đàm không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiếp Vô Song thủ đoạn gì đều không sử dụng, tất cả đều dựa vào cơ thể chính mình sức mạnh, bằng không căn bản không được rèn luyện tác dụng, dù sao thân thể muốn trở nên mạnh mẽ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cần ở hết sức ác liệt trong hoàn cảnh khiến đến cơ thể chính mình đạt đến cực hạn mức độ, bằng không căn bản không thể kích phát thân thể tiềm năng. Nhiếp Vô Song cảm nhận được tự thân chịu đựng áp lực cũng không phải rất lớn, nhất thời biết huyết thống chuyển hóa sau khi cơ thể chính mình khả năng cường đại đến nhất định mức độ, không cần càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn căn bản không thể chân chính kích phát thân thể tiềm năng. Vì vậy tiếp tục lặn xuống cũng không có sử dụng bất kỳ cái khác chân nguyên bao quát thần hồn sức mạnh thần thông càng là không chút nào chuẩn vận dụng, quả nhiên lần thứ 2 giảm xuống 50 mét, Nhiếp Vô Song rốt cục cảm nhận được tự thân cực hạn, biết coi như là chính mình nhiều hơn nữa giảm xuống 1/1 hào liền muốn thân thể dạn nước sản sinh cường đại đến cực hạn phá hoại. Nhưng liền như vậy không nhúc nhích hiệu quả khẳng định phi thường, tiểu liền Nhiếp Vô Song bắt đầu ở Hắc Thủy Huyền Đàm bên trong triển khai chính mình học được tất cả võ kỹ điên cuồng vận động lên, đem chu vi mấy trượng Hắc Thủy toàn bộ quấy xoay tròn lên. Một vận động Nhiếp Vô Song rốt cục cảm nhận được thân thể phảng phất thời khắc ở chịu đựng vô số roi ở nện đánh Hắc Thủy, có thể không riêng là mật độ đại còn ẩn chứa vô tận huyền hàn khí, Nhiếp Vô Song nếu như không vận động một chốc có thể không có chuyện gì thế, nhưng theo thời gian trôi qua nhất định sẽ chân chính bị đóng băng. Điên cuồng ba thiếu niên. Nhiếp Vô Song nội tâm điên cuồng hò hét cũng không tiếp tục quản ngoại giới cường đại đến đủ khiến hắn thân thể dạn nứt áp lực, toàn lực triển khai Long Xà dưỡng thân thuật cùng với Hổ Ma luyện cốt quyền còn có vô số thông thường võ học. Nhiếp Vô Song vừa mới bắt đầu diễn luyện thời điểm chậm muốn chết lại như là đánh thái cực bình thường cực kỳ chậm chậm, mỗi cái động tác đều giống như có vô tận lực cản tồn tại, tự hiện tại Nhiếp Vô Song mới biết thần hồn của tự mình cường đại đến mức nào. Hắc thủy lực cản thực sự là quá mức mạnh mẽ, chính mình liền phảng phất ở mạng nhện bên trong giấy rủa mỗi bình thường cực kỳ mạnh mẽ lực cản giống như là muốn đem mình nhấn chìm mạnh, là mỗi đến giờ phút này khắp toàn thân màu xanh lam sấm thần quang lóe lên mình mới sẽ có càng nhiều khí lực đi liều mạng tu luyện. Theo thời gian trôi qua Nhiếp Vô Song cũng không cảm nhận được đói bụng, dù sao Hắc thủy huyền đàm bên trong tràn ngập cực kỳ huyền hàn năng lượng đủ để bổ sung Nhiếp Vô Song tiêu hao, một cái chớp mắt chính là quá khứ 7 ngày. 7 ngày thời gian Nhiếp Vô Song dường như ma bình thường điên cuồng tu luyện Hổ Ma luyện cốt quyền, vừa mới bắt đầu trúc chắc chậm chậm đến hiện tại có chút nước chảy mây trôi, cảm giác Nhiếp Vô Song cảm thụ chính mình mỗi một khắc đều ở tiến bộ hơn nữa, chỉ cần mình hệ vải đến cực điểm Hắc thủy ẩn chứa huyền hàn năng lượng chính là có thể kích thích chính mình thần kinh. Cương đại đến cực điểm áp lực thì sẽ sản sinh chân chính kỳ tích, Nhiếp Vô Song cảm nhận được thân thể của chính mình đang điên cuồng lộ sắc vô số năng lượng ở rèn luyện máu thịt của chính mình xương cốt. Mỗi khi Nhiếp Vô Song cảm nhận được áp lực không mạnh thời điểm hắn liền sẽ tiếp tục chìm xuống mấy mét, này liền dạng Nhiếp Vô Song tiến vào điên cuồng nhất cảnh giới tu hành, bên ngoài tất cả hắn đều không để ý tới, ngược lại hiện tại đến hắn loại cảnh giới này coi như là muốn phải chết đói cũng không thể, vì thực lực tăng cao Nhiếp Vô Song đã đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Có mấy người áp lực chính là muốn bước mới ra đến bằng không sẽ không chân chính trưởng thành. Niết Ố Hỏa Tốc Ngang cảm nhận được thân thể của chính mình càng ngày càng lớn mạnh, sức mạnh mỗi ngày đều đang tăng trưởng, đúng là sau một tháng hầu như không lại tiếp tục tăng trưởng liền biết chắc là Hắc Thủy Huyền Đàm không thích hợp bản thân kế tục đột phá. Bởi vì mặc kệ là nơi nào đều sẽ có thích ứng kỳ, thân thể cũng sẽ chân chính mệt nhọc, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song quyết định đi ra ngoài. Đi ra ngoài rất đơn giản, dựa vào Nhiếp Vô Song cảnh giới bây giờ đã tu luyện thành Viêm Ma Phần Thiên Kinh quyển thứ nhất, Viêm Ma Thánh Thể nắm giữ rời sông lấp biển năng lực tuy nói hơi cường điệu quá thế nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Âm Hắc Thủy Huyền Đàm trên mặt nước lập tức nổ tung một đạo mơ hồ hắc sắc thần quang bắn về phía bầu trời đầy đủ mấy trăm trượng mới bắt đầu chậm rãi bay xuống. Tiểu Hắc, thời gian trôi qua bao lâu để ngươi lo lắng? Nhiếp Vô Song liếc mắt liền thấy Hắc Ám Thôn Thiên Mãng lười biếng nằm ở cái kia, biết hắn nhất định là thủ hộ chính mình rất lâu thời gian ba. Lẻ loi tổng đã qua thời gian 5 tháng, hiện tại đã là năm thứ 22 tháng cuối cùng. Ta đi lại quá khứ lâu như vậy, xem ra phải nhanh một chút đạt đến Bách Vạn Cực cảnh. Tiểu Hắc, ngươi biết Bách Vạn Cực cảnh truyền thuyết ba? Nhiếp Vô Song nhìn Hắc Ám Thôn Thiên Mãng, biết Hắc Ám Thôn Thiên Mãng nhưng là cao cấp nhất thái cổ hung thú, tuyệt đối biết Bách Vạn Cực cảnh huyền bí. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng một thoáng bơi lội đến Nhiếp Vô Song trên người, bàn ở trên bả vai của hắn lắc lắc màu đen một sừng đầu. Nhiếp Vô Song còn tưởng rằng hắn không biết, ni đương nhiên biết, ta chính đang vì là Bách Vạn Cực cảnh khổ não, ni muốn tu luyện ra Bách Vạn Cực cảnh không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ngươi biết tốt lắm, chúng ta đồng thời ở Hắc Long Sơn mạch bên trong đi tu hành, lợi dụng các loại thiên thai, tin tưởng nhất định có thể nhanh chóng đạt đến Hắc Long Sơn mạch, nhưng là nắm giữ đến mãi không hết linh dược, đến thời điểm có thể bổ sung tự thân tiêu hao cùng năng lượng không đủ. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng ánh mắt sáng lên liền vội vàng gật đầu, không ngớt, này ngược lại là một ý kiến hay đi. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đang chuẩn bị lúc rời đi lại là đình chỉ ở không gian, Vô Song đại tỷ còn ở phía dưới, ni cũng không biết tình huống thế nào rồi, ngươi thấy đại tỷ ạ? Hắc Ám Thôn Thiên Mãng hơi nghi hoặc một chút, lẽ ra không có thể sẽ không phát hiện băng phách ngọc à? Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, không nghĩ tới băng phách ngọc cũng ở phía dưới này, ngược lại là chân chính kỳ quái, chính mình vẫn đúng là không phát hiện băng phách ngọc, ni cũng không biết Hắc Thủy Huyền Đàm đến cùng có gì huyền bí. Nghe được Hắc Ám Thôn Thiên Mãng vừa nói như thế, Nhiếp Vô Song nhất thời trong lòng kinh ngạc không thôi, quyết định vẫn là chân chính thăm dò một chút Hắc Thủy Huyền Đàm, bằng không đem băng phách ngọc một người ở lại chỗ này, Nhiếp Vô Song cũng thật là không yên lòng. Tiểu Hắc, ngươi ở phía trên chờ ta đi xuống xem một chút tiểu ngọc đến cùng là chuyện gì xảy ra, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong Nhiếp Vô Song trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc thần quang biến mất không còn tăm hơi. Chương 146, Hắc Ám cùng Băng Bổn Nguyên. 13. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng biết Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc quan hệ rất tốt thế nhưng cũng không nghĩ tới Nhiếp Vô Song lại sẽ như vậy vô cùng lo lắng hành động, khiến cho Hắc Ám Thôn Thiên Mãng liên tục lật lên khinh thường, người có thể tưởng tượng một chút một con chỉ có dài mấy mét Hắc Ám Thôn Thiên Mãng lật lên khinh thường cảnh tượng là có quỷ dị cỡ nào. Lại một lần nữa hạ xuống, Nhiếp Vô Song không phải là vì rèn luyện cơ thể chính mình, vì lẽ đó lần này hắn sử dụng thần niệm muốn phải tìm ra băng phách ngọc bóng người, chỉ là tìm kiếm thật lâu Nhiếp Vô Song không có thứ gì tìm tới, phảng phất Hắc Thủy Huyền Đàm bên trong căn bản không có băng phách ngọc bình thường, Nhiếp Vô Song rất không cam tâm, lẽ ra Hắc Ám Thôn Thiên Mãng không sẽ lừa gạt mình. Vì lẽ đó thời gian sau này bên trong Nhiếp Vô Song tìm kiếm rất là cẩn thận, thần niệm phảng phất giả đã bình thường từng tấc tìm kiếm lên Hắc Thủy Huyền Đàm mỗi một nơi, lúc này Nhiếp Vô Song mới phát hiện thần hồn của tự mình có nghịch thiên, biết bao mặc kệ Hắc Thủy Huyền Đàm cỡ nào châu bò, chỉ cần thần hồn của tự mình đem chính mình hơi hơi một lồng cháo, căn bản không cảm giác được bên ngoài Hắc Thủy lực cản. Lẽ nào sức mạnh của lĩnh vực thật sự cường đại như thế, Nhiếp Vô Song trong lòng tràn đầy mừng như điên, chiếu tình huống như thế lần sau gặp phải Nhiếp Thành chính mình chẳng lẽ có thể đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Kích động Nhiếp Vô Song cả người đều là run rẩy, đột nhiên một trận sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện ở Hắc Thủy Huyền Đàm chính dưới đáy, Nhiếp Vô Song cảm nhận được nơi đó không gian một trận biến hóa, rất hiển nhiên nơi đó tuyệt đối không phải nơi bình thường, nói không chắc băng phách ngọc liền ở nơi nào nghi. Nhiếp Vô Song phảng phất một đạo màu đen quỷ mị bình thường trong nháy mắt xuất hiện ở dưới đáy thế nhưng không dám dễ dàng hành động, phải biết Hắc Thủy Huyền Đàm đỉnh chóp mười mấy trượng thác nước xung kích mà xuống thế nhưng Hắc Thủy Huyền Đàm mặt nước một điểm cũng không hề biến hóa, hiển nhiên Hắc Thủy Huyền Đàm có chân chính thần kỳ sức mạnh thủ hộ nơi này, chỉ là Nhiếp Vô Song vẫn không có phát hiện mà thôi. Đó là một cái màu trắng cùng màu đen cùng tồn tại vòng sáng không phải rất lớn cũng là một trượng khổng lồ đem trung gian vững vàng thủ hộ ở bên trong, Nhiếp Vô Song cảm nhận được mạnh mẽ kết giới lực lượng gợn sóng, rất hiển nhiên cái kia màu đen cùng màu trắng cùng tồn tại vòng sáng không phải cái gì thứ đơn giản mà vòng sáng bao phủ bên trong căn bản không thấy rõ bên trong tồn tại. Nay thì có điểm khủng bố, dù sao có kết giới tồn tại là một chuyện thế nhưng có thể chặn người con mắt cùng thần niệm nhòm ngó vậy thì tuyệt đối có thông thiên thủ đoạn, không giống như là bình thường địa điểm hoặc là kết giới. Muốn đột phá nơi như thế này chỉ có hai cái biện pháp, một là lấy bạo lực thủ đoạn loại bỏ, hai là hiểu rõ kết giới bố trí phương pháp, kết giới cũng là một loại trận pháp chỉ là phi thường phức tạp mà thôi. Nhiếp Vô Song trái lo phải nghĩ, biết e sợ dựa vào thực lực của chính mình không thể loại bỏ kết giới, vậy cũng chỉ có nghiên cứu trận pháp. Thế nhưng đang nghiên cứu trước không thử xem cũng không phải Nhiếp Vô Song phong cách, Nhiếp Vô Song khoảng cách trắng đen cùng tồn tại kết giới ba trượng xa, thần hồn chen lẫn phong mang kiếm y hóa thành một đạo màu xanh lam sấm thần quang xung kích hướng về kết giới, Nhiếp Vô Song cảm nhận được chính mình lần này công kích phía trước coi như là một tòa chừng 10 thước cao núi nhỏ cũng phải bị đánh thành cho cha, thế nhưng trắng đen cùng tồn tại kết giới không có một chút nào gợn sóng chăm chú, chỉ là mặt trên hắc quang lóe lên màu xanh lam sấm công kích của sáng liền không biết biến mất đi tới phương nào. Thảo quả nhiên châu bò muốn chết. Nhiếp Vô Song bạo một câu chửi bậy phiền muộn muốn chết không nói nhiều lời, băng phách ngọc không biết nguyên nhân gì nhất định là đi vào cũng không biết băng phách ngọc đến cùng sử dụng biện pháp gì lại có thể tiến vào cái kia kết giới bên trong, thực sự là có chút khó mà tin nổi, lẽ nào lòng tộc thật hắn mẹ như thế cường. Nhiếp Vô Song có chút căm giận bất bình, nghĩ đến chính mình liều sống liều chết tu luyện gần như một năm này quá khứ vẫn không có trở thành pháp hải cảnh giới, thần thông cảnh giới càng là chỉ có 3 tầng viên mãn, muốn lập tức đột phá đến liệt địa cảnh giới cũng không phải bình thường khó khăn, đặc biệt Nhiếp Vô Song định cho mình mục tiêu muốn đạt đến bách vạn cực cảnh vậy thì càng là cần thời gian. Nhiếp Vô Song không nghĩ nhiều nữa, đối phương là băng phách ngọc, Nhiếp Vô Song ngược lại là không có đấu kỵ trong ý nghĩ của hắn quá mức, lao tử các loại chờ tiểu ngọc hóa thành nhân thân đem nàng làm cặc cặc để cho người khác không có cơ hội không là tốt rồi, còn không là thành cho nhà ta, ha ha. Nhiếp Vô Song thật kẻ này hết sức vô liêm sỉ thì đã muốn đem băng phách hàn ngọc lòng cho làm, nếu như bị băng phách ngọc biết tuyệt đối muốn tìm Nhiếp Vô Song liều mạng. Coi như là Nhiếp Vô Song ở Chấn Ma Thần Cung tu luyện nhiều ngày như vậy, cơ sở trận pháp cái kia cơ sở trận pháp tuy rằng đau các loại trận pháp cơ sở nhưng là học tập thời gian thực sự là quá ít, hiện tại gặp phải trắng đen cùng tồn tại trận pháp kết giới vậy thì thật là hai mắt tối thui, có loại chó cắn con nhím không trô dưới miệng cảm giác phiền muộn. Nhiếp Vô Song chỉ muốn thổ huyết, ta liền còn không tin ngươi cái phá kết giới lao tử nhất định phải đem ngươi giết chết. Nhiếp Vô Song hàm răng cắn chít chít hưởng toàn bộ tâm thần sớm cũng không dám chút nào loạn tưởng, hết sức chăm chú nghiên cứu lên trắng đen cùng tồn tại kết giới. Kết giới này trắng đen vòng sáng nhìn qua quấn quýt nhau kỳ thực phân biệt rõ ràng, Nhiếp Vô Song nhìn thấy hai loại màu sắc bên trong có nhỏ bé không gian cách ly màu đen vòng sáng cùng mình tu luyện nguyên thủy niết bàn kinh tu luyện ra nguyên thủy chân nguyên có 9 phần 10 tương tự thế nhưng càng thêm thuần nát tan cực kỳ tinh khiết phảng phất ẩn chứa hắc ám chi đầu nguồn. Vòng sáng trắng tỏa ra lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý, ít nói điểm cũng có lẽ dưới chừng 100 độ nhiệt độ thấp, nếu không có thần hồn thủ hộ phòng trường hiện tại Nhiếp Vô Song đã bị đóng băng thành mảnh vụn chỉ. Hóa ra là như vậy, hắc ám cùng băng buồn nguyên cùng tồn tại biết rồi cái này liền dễ làm. Nhiếp Vô Song thật giống phát hiện tân đại lục bình thường, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, khua tay múa chân, có thần hồn thủ hộ này một khối chừng 10 trượng đều là hắn lĩnh vực, hắn trên bính dưới xuyến nhìn qua cực kỳ hài lòng bởi vì biết rồi vòng sáng tạo thành bộ phận đối với Nhiếp Vô Song tu tập Chấn Ma Thần Điện tuyệt thế trận pháp cơ sở, Nhiếp Vô Song tới nói vấn đề đã không lớn. Thời gian trôi qua, Hắc Thủy Huyền Đàm bên trong Nhiếp Vô Song căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, theo nghiên cứu tiến hành Nhiếp Vô Song cảm nhận được cái kia màu đen cùng màu trắng cùng tồn tại kết giới thực sự là ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn, thật giống như là thiên địa in dấu lên đi bình thường hoàn mỹ, phù hợp đầy đủ 10 ngày Nhiếp Vô Song mới nhòm ngó đến một điểm nhỏ của tảng băng chìm, bất quá đối với mở ra kết giới đã được rồi, cho tới phá hoại kết giới đừng nằm mơ, coi như là quỷ thần cảnh giới đại năng phòng trừng đều không có một chút nào biện pháp bởi vì kết giới đã hoàn toàn cùng Hắc Thủy Huyền Đàm dung hợp lại cùng nhau. Nhiếp Vô Song nắm bắt pháp quyết trên tay phảng phất biến ma thuật bình thường biến ảo ra vô số dấu ấn, những kia dấu ấn toàn bộ hướng về kết giới hòa tan tiến vào chậm rãi vòng sáng mở rộng hình thành một cái hình cầu lồng ánh sáng đem trung gian dưới nền đất toàn bộ bao phủ lại, nguyên lai đây mới là kết giới nguyên hình. Kết giới hiện hành một cái to bằng miệng chén môn hộ dần dần hiện hiện, hiển nhiên Nhiếp Vô Song đã hiểu được mở cửa hộ bí quyết. Chương 147, thôn vệ hắc ám bản nguyên linh khí. 13. Nhiếp Vô Song nhìn thấy lồng ánh sáng trên to bằng nắm tay môn hộ bắt đầu chậm rãi lớn lên càng là ra sức không ngớt muốn thừa thế xông lên đem toàn bộ môn hộ mở rộng đến đủ khiến chính hắn đi vào, phải biết Nhiếp Vô Song hiện tại nhưng là cao khoảng 2 mét đại 16 tuổi liền cao to như vậy có vẻ cực kỳ khôi ngô bất phàm, muốn đi vào môn hộ nhỏ cũng thật là không được. Nghĩ tới đây Nhiếp Vô Song hai tay toàn lực triển khai chính mình lĩnh ngộ phá giải pháp môn, rốt cục ở sau một canh giờ môn hộ mở rộng đến có tới 1 mét đường kính, Nhiếp Vô Song dừng lại trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thần quang biến mất ở bên ngoài. Nhiếp Vô Song vừa mới biến mất 1 mét đường kính môn hộ trắng đen ánh sáng lóe lên liền không thấy bóng dáng, nhìn qua cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Vừa tiến đến Nhiếp Vô Song chính là phát hiện đi tới một thế giới khác bình thường, nơi này hoa thơm chim hót chu vi khí trời vô cùng tốt, chỉ là phía chân trời không có hai cái đại nhật, đâu đâu cũng có núi sông, nơi này hoàn cảnh thực sự là vô cùng tốt, không khí cực kỳ thanh tân, các loại động vật nhỏ hành hành trong suốt dòng suối còn có dày đặc bãi cỏ, nhìn qua căn bản không giống như là thái cổ hung thú hành hành linh vực mà là như tiên cảnh. Nhiếp Vô Song hơi suy nghĩ trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang bay lên bầu trời, trải qua viêm ma huyết thống chuyển hóa sau khi Nhiếp Vô Song tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi, hiện tại phòng trường coi như là gặp gỡ liệt địa cảnh giới cao thủ chỉ là dựa vào tốc độ cũng có thể chạy trốn, đương nhiên hiện tại Nhiếp Vô Song căn bản không cần chạy trốn, nếu ai dám coi thường Nhiếp Vô Song cuối cùng nhất định sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Khắp nơi quay một vòng phát hiện nơi này không phải rất lớn cũng là mấy ngàn dặm, rất nhanh liền đem nơi này toàn bộ tìm một lần nhưng vẫn không có phát hiện băng phách ngọc bóng người, này liền khá là quái dị, rõ ràng ở đây có thể cảm nhận được băng phách ngọc khí tức thế nhưng vì sao không cảm giác được sự tồn tại của nàng nhi. Nhiếp Vô Song không nghĩ ra liền không nghĩ nhiều nữa đàng hoàng tìm kiếm thế nhưng đem nơi này chỉ kém viên cái lộn trồng vó lên trời căn bản không có phát hiện băng phách ngọc tồn tại mà liền ngay cả một cái có tính chất công kích yêu thú đều không có sinh tồn, đều chỉ là một ít con thỏ nhỏ hiệu cao cổ loại hình ăn cỏ động vật. Lẽ nào nơi này một vài thứ gì đó cần muốn cái gì mở ra phương pháp trắng đen kết giới, trắng đen kết giới xem ra chỉ có thử xem nguyên thủy niết bàn kinh. Nhiếp Vô Song thực sự là không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có thử nghiệm dưới nguyên thủy niết bàn kinh xem có thể hay không đem băng phách ngọc tìm đi ra. Nhiếp Vô Song trực tiếp giảm xuống đến trên đất một mảnh đại trên cỏ khoanh chân ngồi xong vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, nhất thời một trận màu đen thần quang đem Nhiếp Vô Song hoàn toàn bao phủ ở trong đó, vô tận uy thế buộc phát ra một đạo màu đen thần quang trong nháy mắt xông lên trên không, nhất thời vốn là không có thứ gì bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số gợn sóng từng vòng lan ra, cái cuối cùng siêu cấp khổng lồ vòng xoáy sinh ra một đen một trắng hai đóa đám mây xuất hiện ở trên 9 tầng trời, một con đầy đủ dài khoảng 10 trượng băng phách hàn ngọc long đang lặng lặng an tường nằm ở màu trắng trên đám mây. Nhiếp Vô Song nhìn ra há hốc mồm, lẽ nào băng phách ngọc vẫn ở phía trên ngủ không thể ai, Nhiếp Vô Song thần niệm tử tế quan sát dưới phát hiện băng phách ngọc cũng không phải ngủ mà là đang tiến hành một loại nào đó vô cùng trọng yếu lột sắc mà năng lượng khởi nguồn chính là cái kiêm màu trắng đám mây. ta thiên làm sao có khả năng như thế tinh khiết linh khí. Vừa mới bắt đầu Nhiếp Vô Song còn chưa phát hiện đám mây dị thường thế, nhưng hiện tại rốt cục cảm nhận được đám mây nghịch thiên mặt trên căn bản không phải bình thường hơi nước mà là hoàn toàn do linh khí tạo thành, không có một chút nào tạp chất có thể trực tiếp hấp thu linh vân. Thảo còn không là linh khí, nếu như ta không đoán sai đây chính là Nguyên Thủy Ma Cung ghi chép bản nguyên linh khí màu trắng chính là Huyền Băng linh khí màu đen lại là Hắc Ám bản nguyên linh khí, thực sự là ngày tới vận chuyển chặn cũng không ngăn nổi. Nhiếp Vô Song lóng ánh con mắt màu đen trong nháy mắt sáng choang, biết lần này được ghê gớm cơ duyên lớn, nhân là bản nguyên linh khí vậy cũng là đủ để thay đổi một người tư chất tu hành bảo vật nghịch thiên, không riêng là có thể mạnh mẽ tăng lên người tu luyện cảnh giới, đối với thân thể, đối với thần hồn, đối với tất cả mọi thứ đều có chỗ tốt vô cùng lớn. Mà quan trọng nhất chính là bản nguyên linh khí ẩn chứa cái kia nhất hệ một số quy tắc đoạn ngắn, nếu như may mắn lĩnh ngộ vậy thì chân chính quá độ, bởi vì quy tắc sức mạnh vậy cũng là chư tiên lĩnh vực, nếu như hiện tại liền lĩnh ngộ tu luyện về sau quả thực vùng đất bằng phẳng cũng không còn bất kỳ gian nan có thể ngăn cản người tu luyện bước chân. Bởi vì cái kia quy tắc mảnh vỡ bên trong ẩn chứa cái kia nhất hệ trong tu luyện các loại bình cảnh cùng đau khổ, chỉ cần hơi hơi để tâm điểm tuyệt đối có thể trở thành ngang dọc vô tận đại địa tuyệt đại thiên tiêu. Nhìn thấy băng phách ngọc toàn thân trắng loáng như ngọc phảng phất đang phát sáng hơn nữa bạch ngọc một cái vảy giáp chính đang toàn lực hấp thu màu trắng bản nguyên linh khí, nghĩ đến nàng đã nằm ở thâm trầm nhất trong tu luyện cũng không biết tiến hành rồi mấy tháng, xem ra quá trình này vẫn đúng là không phải bình thường dài dằng dặc, bất quá Nhiếp Vô Song cái gì đều khuyết chính là không thiếu thời gian. Hiện ở bên ngoài ma tộc cùng nhân tộc bạo phát đại chiến, chính mình bế quan tu luyện mới là vương đạo, ở đây tin tưởng ai cũng không tìm tới chính mình, đem nghĩ tới đây Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thần quang xuất hiện ở màu đen trên đám mây, màu đen đám mây cùng màu trắng đám mây hiện ra hoàn mỹ bắt quái hình dạng, cũng không biết có liên quan gì không, Nhiếp Vô Song lười muốn đi tới màu đen bản nguyên linh khí trên đám mây diện, sau khi triển khai thôn vệ đại pháp toàn lực hấp thu hắc ám bản nguyên linh khí. Theo Nhiếp Vô Song thôn vệ đại pháp vận chuyển vô tận màu đen bản nguyên linh khí phảng phất chịu đến mãnh liệt hấp dẫn bình thường dồn dập hướng về Nhiếp Vô Song thân thể bay vút lại đây. Nhiếp Vô Song tiên thiên thần thể trong nháy mắt xuất hiện vô số màu xanh lam sấm thần văn, toàn thân 480 triệu lỗ chân lông toàn bộ mở ra điên cuồng phun ra nuốt vào hắc ám bản nguyên linh khí, có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua mùi vị. Màu đen bản nguyên linh khí vừa bị Nhiếp Vô Song thôn vệ đến trong đan điền, căn bản không cần màu xanh lam sấm thần bí hỏa diễm luyện hóa, nhân là bản nguyên linh khí chính là tinh khiết nhất năng lượng trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên thủy chân nguyên. Màu đen đám mây nhìn qua chỉ có 100 mét to nhỏ thế, nhưng Nhiếp Vô Song điên cuồng thôn vệ cũng không gặp chút nào giảm thiểu, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt biết nơi đó khẳng định là hắc ám bản nguyên linh khí sinh ra nơi, khả năng câu thông một cái thần bí thời không ở trong đó tất cả đều là hắc ám bản nguyên linh khí. Nhiếp Vô Song thẳng thắn cũng cùng băng phách ngọc bình thường lười biếng nằm ở màu đen trên đám mây diện, vừa điên cuồng thôn vệ hắc ám bản nguyên linh khí, vừa thần hồn cùng hắc ám bản nguyên linh khí bên trong ẩn chứa hắc ám đại đạo quy tắc mảnh vỡ giao lưu, xem có thể hay không được một tia mảnh vỡ, chỉ có chiếm được hắc ám đại đạo quy tắc mảnh vỡ Nhiếp Vô Song mới có thể chân chính được muốn lộ sắc, bằng không hết thảy đều là lời nói xuông. Không có chân chính quy tắc mảnh vỡ, chỉ là dựa vào hắc ám bản nguyên linh khí cũng là chỉ là cọ rửa dưới thân thể của chính mình, đối với cái khác biến hóa căn bản không lớn. Chương 148, hắc ám quy tắc mảnh vỡ. 13. Mấy ngày hấp thu nhưng là Nhiếp Vô Song chính là không có cảm nhận được mảy may quy tắc mảnh vỡ tin tức, khiến cho Nhiếp Vô Song rất là phiền muộn, chuyện này quả thật là không ở Bảo Sơn mà không chiếm được bảo bối a, để Nhiếp Vô Song cảm nhận được từng trận cảm giác vô lực. Bất quá nhìn thấy băng phách ngọc vẫn như cũ không hề rõ ràng tới được dấu hiệu, Nhiếp Vô Song biết mình vẫn là đàng hoàng hấp thu hắc ám bản nguyên linh khí, thật liền chỉ là hắc ám bản nguyên linh khí, nếu như ở bên ngoài phòng trừng vô số đại năng đều sẽ tranh phá ra đầu, tất lại có thể thay đổi một cái tư chất hơn nữa đối với tu luyện có không gì sánh kịp chỗ tốt. Nhiếp Vô Song cũng cảm giác mình hẳn là muốn học thấy đủ không biết đủ, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại như vậy, trái lại mất đi vốn là ý nghĩa. Nhiếp Vô Song mau mau thu lại chính mình toàn bộ tâm thần, cũng không tiếp tục suy nghĩ cái gì hắc ám quy tắc mảnh vỡ sự tình, toàn lực hấp thu lên hắc ám bản nguyên linh khí, phải biết hắc ám bản nguyên linh khí đối với Nhiếp Vô Song tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn, những năm này hắn tuy rằng sống ở đó cái tiểu bên trong bộ lạc thế nhưng chân chính linh dược vẫn tương đối thiếu thốn, không giống như là ở Nguyên Thủy Ma Cung muốn cái gì có cái đó. Hiện tại thật vất vả có như thế một cái có thể để cao mình tư chất cùng với huyết thống bản nguyên linh khí, Nhiếp Vô Song nếu như còn không nắm lấy cơ hội thẳng thắn đập đầu chết quên đi. Người tu tiên cần nhất chính là cái gì, là tài nguyên, thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài thế nhưng có thể chân chính trưởng thành đại năng đã ít lại càng ít, bởi vì tài nguyên quá ít, coi như là tài nguyên đầy đủ mọi người là tham lam cũng sẽ không để cho không có quan hệ gì với chính mình người được, vì lẽ đó rất nhiều tán tu cùng với thế lực nhỏ căn bản không dám cùng thế lực lớn giao phong, đó là muốn chết. Nhiếp Vô Song từ nhỏ ở Nguyên Thủy Ma Cung sinh tồn lớn lên, tự nhiên biết một số quy tắc ngầm, hơn nữa ma tông thể hiện càng trực tiếp, không giống như là danh môn chính phái ở bề ngoài các loại mục kỳ thực lén lút thủ đoạn âm hiểm để ma tông người thâm cho là đủ. Nhiếp Vô Song vì cái mạng nhỏ của chính mình không thể không liều mạng tu luyện, liền ngay cả cha hắn đều là chống đỡ ma tông kẻ thích hợp pháp tắc sinh tồn, cái gì là kẻ thích hợp sinh tồn, chính là lòng dạ độc ác dám bính dám giết có đầu góc ra hỏa mới xem như là, mà tất cả tiền để chính là nắm giữ cường đại đến làm người giận sôi thực lực. Không có thực lực hết thảy đều như mộng như ảo không chân thực. Theo cường đại đến cực điểm hắc ám bản nguyên linh khí hội tụ đến Nhiếp Vô Song trong thân thể, hắn bất chi giác liền bắt đầu vận chuyển lên tiên tiên thần thể cùng viêm ma thánh thể, màu xanh lam sấm thần quang bắt đầu hiện hiện ở mặt ngoài thân thể, vô số hắc ám bản nguyên linh khí bắt đầu hướng về Nhiếp Vô Song cả người trong máu thịt hội tụ tới. Luyện thể giả tuy rằng quan trọng nhất chính là xương cốt thế nhưng hiện tại Nhiếp Vô Song cả người xương cốt có thể nói là đạt đến một cái hiện nay có khả năng đạt đến cực hạn, hơn nữa chỉ có đột phá bách vạn cực cảnh thời điểm phòng trừng cả người huyết nhục xương cốt mới sẽ chân chính tới một lần đại lộ sát, thậm chí có thể tu luyện thành đại nhật như lai chân thân. Hiện tại Nhiếp Vô Song đàng hoàng tu luyện cả người huyết nục đem hết thể hấp thu đến trong cơ thể mình bản nguyên linh khí sau khi luyện hóa để máu thịt của chính mình thôn phệ. Phải biết Nhiếp Vô Song dòng máu khắp người nhưng là trải qua rèn luyện chính là khuyết thiếu năng lượng mạnh mẽ thời điểm vào lúc này hắc ám bản nguyên linh khí tự nhiên là tốt nhất đồ bổ. Theo Nhiếp Vô Song tiến vào thâm trầm nhất tu hành dần dần trên bầu trời hiện ra thái cực trắng đen đám mây bắt đầu xuất hiện từng tia thần bí biến hóa đầu tiên là băng phách ngọc bên kia xuất hiện một đóa tuyết liên cái kia tuyết liên óng ánh long lanh phảng phất nắm giữ thần quang bình thường sinh cơ dịu dàng tuyết liên có tới to bằng chậu rửa mặt mới vừa xuất hiện chu vi hết thảy màu trắng đám mây toàn bộ bị hấp cất đi. Từng trận cường đại đến chân áp chư thiên uy thế từ phía trên truyền ra không gian chung quanh đều là từng trận gợn sóng không ngừng băng phách ngọc lập tức giật mình tỉnh lại hai con tiểu long mắt nhìn trước mắt tuyết liên có chút sững sờ thế nhưng chỉ quá một giây đồng hồ không tới chính là một tiếng sắc bén đến cực điểm rồng gầm long nhãn bên trong tràn đầy hưng phấn đến cực điểm mừng như điên. Người rốt cục xuất hiện băng buồn nguyên mảnh vỡ chỉ là không nghĩ tới là loại này hình thái. Băng phách ngọc hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện lành lạnh giọng nữ vang lên nói xong trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng thần quang đem tuyết liên ôm vào trong lòng. Sau đó chỉ thấy một tầng băng giới xuất hiện ở xung quanh đem băng phách ngọc vị trí mười mấy trượng phạm vi toàn bộ phong ấn tại bên trong hiển nhiên bắt đầu rồi nhất là thâm trầm tu luyện muốn luyện hóa băng chỉ bản nguyên mạch vỡ. Vừa lúc đó Nhiếp Vô Song bên kia cũng là xuất hiện một đóa màu đen hoa sen cùng tuyết liên một kích cỡ tương đương không nhìn ra có bao nhiêu cánh hoa bởi vì hắc sắc liên hoa khắp nơi đầy dây thần bí gợn sóng bất kỳ sức mạnh đều không thể tới gần. Nhiếp Vô Song cũng là lập tức bị giật mình tỉnh lại bởi vì màu đen bản nguyên linh khí toàn bộ bị hắc sắc liên hoa hấp thu vào không có bản nguyên linh khí hấp thu vậy còn có bất tỉnh đạo lý. Ta thảo ngươi cái quái gì vậy rốt cục xuất hiện ca ca trở đến bông hoa đều sắp cảm tạ. Nhiếp Vô Song chỉ kém lăn lộn đầy đất lệ nóng doanh tròng gào khóc thảm thiết một câu hóa thành một tia chớp màu đen hướng về màu đen hoa sen nhào tới hắn sợ không cẩn thận màu đen hoa sen liền biến mất rồi nghi. Phải biết có thể gặp phải hắc ám đại đạo quy tắc mảnh vỡ đó là gặp phải tám đời đều không gặp được chuyện tốt cũng không biết Nhiếp Vô Song đời trước tích bao nhiêu âm đức lại để hắn cho gặp phải bực này chuyện tốt. Có mấy người trời sinh chính là nhân vật chính. Vừa mới tiếp xúc đến hắc ám quy tắc mảnh vỡ hóa thành hoa sen chu vi trong nháy mắt xuất hiện một cái thế giới màu đen đem ngoại giới tất cả toàn bộ đều ngăn cách ra vô số màu đen tơ nhện đem thế giới này vững vàng cuốn lấy Nhiếp Vô Song cũng lại không cảm giác được chút nào đồ vật trong mắt toàn bộ đều là tối sầm. Ba tháng lĩnh ngộ hắc ám quy tắc mảnh vỡ bằng không tử. Một cái cực kỳ lạnh lẽo không tình cảm chút nào âm thanh không biết từ nơi nào truyền ra để Nhiếp Vô Song run rẩy dùng mình một cái rời ạ đây là khanh tổ tông a thế nhưng cảm nhận được thanh âm kia phảng phất căn bản không phải là người nói ra rất khả năng là trước đây nào đó đại năng đem hắc ám cùng băng chỉ bản nguyên đặt ở này thế nhưng muốn có được người lại nhất định phải chịu đựng được hắn thử thách nhìn có không có tư cách kế thừa quy tắc bản nguyên mảnh vỡ. Nhiếp Vô Song tuy rằng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ thế nhưng trong lòng là cực kỳ bình tĩnh biết nếu như chính mình trong vòng 3 tháng không thể lĩnh ngộ hắc ám quy tắc mảnh vỡ khả năng liền muốn đi đời nhà ma. Các loại, chờ lão tử lĩnh ngộ lại tìm ngươi tính sổ mẹ. Nhiếp Vô Song mạnh mẽ mắng một câu không dám chỉ hoãn chút nào thời gian toàn lực toàn thân tâm hết sức chăm chú lĩnh ngộ lên hắc ám bản nguyên mảnh vỡ. Chỉ là vật kia lại như là một đóa phổ thông hắc ám liên hoa bình thường Nhiếp Vô Song thần niệm món đồ gì đều đã vận dụng thế nhưng chút nào tác dụng đều không có mà thời gian nhưng là trôi qua từng ngày xem ra Nhiếp Vô Song gặp phải chân chính đại khó khăn. Chương 149, hắc ám bản giới. 13. Có vài thứ lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ cũng không phải là muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ. Nhiếp Vô Song không thể nghi ngờ chính là nằm ở tình huống như thế coi như là như thế nào đi nữa sốt ruột cũng không hề có tác dụng may là Nhiếp Vô Song nghĩ tới đây một tầng liền không cưỡng cầu nữa. Nhiếp Vô Song bắt đầu triệt để thả ra tâm linh của chính mình đem tâm linh của chính mình hoàn toàn mở rộng đó là cần lớn lao dũng khí mà không thể nghi ngờ Nhiếp Vô Song cũng là hạ quyết tâm thật lớn tuy rằng đối mặt vẹn vẹn chỉ là hắc ám quy tắc mảnh vỡ thế nhưng hãy cùng đối mặt người như thế hiệu quả dù sao hắc ám quy tắc mảnh vỡ vậy cũng là đủ khiến tiên cảnh đại năng đều tranh phá đầu đồ vật. Hiện tại Nhiếp Vô Song thả ra tâm linh hắn lập tức chính là cảm nhận được trước đây chịu đựng một ít đau khổ thậm chí thống khổ toàn bộ cách hắn đi xa xuyên việt tới cô tịch tâm thậm chí bị đuổi giết các loại tất cả có vì pháp như ảo ảnh trong mơ. Nhiếp Vô Song trong lòng đống xuất hiện một câu như vậy cổ lao thần bí Phật ra trích lời. Đúng đấy có vài thứ ngươi khi nó chân thực nó liền chân thực, ngươi cho rằng nó hư vọng nó chính là ảo ảnh trong mơ. Nhiếp Vô Song không ngu ngốc ngược lại hắn rất thông minh muốn đến nơi này trái tim của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn thấy hắc sắc liên hoa phảng phất từng tầng bắt đầu tỏa ra ở trong mắt hắn chân thực hoa sen cũng không có tỏa ra thế nhưng Nhiếp Vô Song trong mắt hoa sen nhưng là đang tỏa ra coi như là chư thiên thần Phật cũng không thể ngăn cản tỏa ra. Thì ra là như vậy ha ha. Nhiếp Vô Song trong lòng tuy rằng tràn đầy mừng như điên thế nhưng trên mặt cũng không chút biến sắc chỉ là lặng lặng cảm ngộ hiện tại thời gian 3 tháng đã qua 1 tháng còn không cố gắng lĩnh ngộ coi như là nắm giữ phương pháp cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Nếu nắm giữ phương pháp Nhiếp Vô Song liền không nữa sợ sệt dù sao hắn tu luyện nguyên thủy niết bàn kinh cũng là thuộc về hắc ám đại đạo phương diện hiện tại có màu đen hoa sen đối chiếu lĩnh ngộ lên tự nhiên tiến triển cực nhanh nói không chắc có thể đạt được đại đột phá cũng khó nói nghi. Hắc ám chính là lạnh lẽo, thôn vệ, tịch diệt chờ chút tất cả hủy diệt đại danh từ kỳ thực hắc ám cũng là một người thích nhất thuộc về chỉ có ở trong bóng tối bình yên vô sự tồn tại mới có tư cách hưởng thụ vĩnh hằng vinh quang. Vì lẽ đó hắc ám quy tắc rất khó lĩnh ngộ không riêng là đối với đại đạo muốn có nhất định cảm ngộ coi như là đối với nhân sinh cũng phải vô cùng rõ ràng nhận thức may là Nhiếp Vô Song kiếp trước sinh tồn ở tin tức vụ nổ lớn thời đại biết đến bầu không khí không lành mạnh cũng không thể so thế giới này thiếu vì lẽ đó Nhiếp Vô Song cảm ngộ lên hắc ám cô tịch âm vũ cùng với thôn vệ chờ chút quy tắc đúng là có vẻ rất bình thường không có một chút nào ngoại lệ cái khác đúng là không có cái gì tốt. Nói. Nhiếp Vô Song lặng yên không một tiếng động vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, quả nhiên màu đen hoa sen một trận run rẩy, từng trận màu đen bản nguyên linh khí chen lẫn từng tia một không tên khí tức, một mảnh cánh sen hướng về Nhiếp Vô Song bay tới, lập tức liền hòa vào Nhiếp Vô Song trong thân thể đi. Nhiếp Vô Song cũng không lo lắng màu đen hoa sen đối với mình mấy chuyện xấu, dù sao hắc sắc liên hoa tuyệt đối có thể để cho Nhiếp Vô Song chân chính trở thành siêu cấp cao thủ, hơn nữa màu đen hoa sen căn bản không có bất kỳ linh trí, chỉ là quy tắc hóa thân, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, toàn thân tâm bắt đầu hấp thu lên gì rơi xuống thân thể mình màu đen cánh sen. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình luyện hóa màu đen cánh sen, chính mình cũng là chí ít thành công một nửa, không có bất kỳ ngoại lệ. Màu đen cánh sen lặng lặng nằm ở Nhiếp Vô Song tử phủ trong đan điền, không hề có một điểm động tĩnh bất kỳ, Nhiếp Vô Song thôi thúc hắc ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Vô Song biết muốn luyện hóa màu đen cánh sen phòng trường không phải bình thường khó khăn. Thế nhưng có nguyên thủy niết bàn kinh cùng thôn vệ đại pháp, Nhiếp Vô Song con mắt bắn mạnh ra vô lượng thần quang, lão tử luyện hóa không được, lão tử nuốt ngươi còn không được à? Nói làm liền làm, Nhiếp Vô Song xưa nay đều là một cái trực tiếp người, huống hồ đối mặt sinh tử uy hiếp nơi nào còn quản nhiều như vậy, nhất thời nguyên thủy niết bàn kinh cùng thôn vệ kinh văn hóa thành màu đen cùng phù văn màu vàng tràn ngập ở Nhiếp Vô Song tử phủ trong đan điền, lòng tộc thôn vệ kinh văn vậy cũng là có đại lai lịch, coi như là quy tắc cánh sen cũng không chống đỡ được. Chỉ thấy màu đen cánh sen trong nháy mắt bị vô số màu đen cùng với phù văn màu vàng vây quanh, màu vàng thôn vệ kinh văn thật giống là hung tàn con kiến bình thường bắt đầu từng bước xâm chiếm lên màu đen cánh sen. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng chừng nửa ngày thời gian, cái kia màu đen cánh sen ngay khi nguyên thủy kinh văn cùng với thôn vệ kinh văn hợp lực dưới triệt để biến mất không còn tăm hơi, thôn vệ sau khi vô số hắc ám cảm ngộ xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trong lòng, trong đó chủ yếu chính là hắc ám bản giới quy tắc. Nhiếp Vô Song biết màu đen hoa sen khả năng chính là hắc ám bản giới quy tắc, này ở toàn bộ hắc ám quy tắc bên trong đều là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Truyền thuyết hắc ám bản giới có thể xây dựng hắc ám thế giới, lĩnh ngộ hắc ám đại đạo con đường duy nhất. Nhiếp Vô Song đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy, toàn thân tâm lĩnh ngộ hắc ám bản giới, thôn vệ xong này một cánh sen liền đem chú ý toàn bộ đánh đến bên ngoài màu đen hoa sen mặt trên, coi trọng mặt trên còn đầy đủ nắm giữ 11 cái cánh sen, biết mình trọng trách thì nặng mà đường thì xa, muốn thành công cũng thật là không dễ dàng. Bất quá bây giờ tìm đúng rồi phương pháp, Nhiếp Vô Song đương nhiên sẽ không sợ sệt lo lắng thời gian trôi qua, dù sao chỉ cần có thể ở trong vòng 2 tháng thôn vệ hết thảy cánh sen, tin tưởng không riêng là chính mình có thể lĩnh ngộ một phần hắc ám bản giới, coi như là thực lực của tự thân hẳn là cũng có thể tăng cao không ít ba. Vô số màu đen cùng với kinh văn màu vàng nóng hóa thành vạn vẹo phù văn muốn thôn vệ còn lại cánh sen màu đen hoa sen, thực sự là thần bí tới cực điểm. Nhiếp Vô Song tuy rằng không biết lai lịch của nó nhưng cũng rõ ràng chỉ sợ vật này trên trời dưới đất đều ít có. Mình có thể gặp phải thực sự là nghịch thiên vận may, nghĩ tới đây Nhiếp Vô Song càng thêm điên cuồng thôn vệ lên. Có thôn vệ kinh văn cùng nguyên thủy kinh văn trợ giúp, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, theo thời gian trôi qua Nhiếp Vô Song từng cái thôn vệ rất nhanh sẽ đem toàn bộ cánh sen toàn bộ tiêu hóa, chỉ là vẫn không có triệt để lĩnh ngộ hắc ám bản giới, dù sao muốn lĩnh ngộ đi ra thực sự là có chút khó khăn. Bất quá đã thôn vệ, Nhiếp Vô Song hoàn toàn có thể hết sức chuyên chú lĩnh ngộ, không thèm quan tâm những chuyện khác, hắn hóa thành một đạo màu đen thần quang hạ xuống mặt đất trên, tùy tiện tìm cái địa phương ở xung quanh đơn giản bố trí một chút kết giới, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ hắc ám bản giới. Hắc ám chính là quang minh đầu nguồn, không có hắc ám cũng không có quang minh. Hắc ám cũng là hủy diệt đầu nguồn, tất cả âm u chờ chút đều yêu thích ở trong bóng tối tiến hành. Nhiếp Vô Song bắt đầu tiến vào thâm trầm nhất tu hành bên trong, toàn lực lĩnh ngộ lên cái gì mới thật sự là hắc ám. Tâm nếu như tuyệt vọng cũng sẽ tuyệt đối tối tăm, không mặt trời tiền đồ một vùng tăm tối. Nhiếp Vô Song từ tầm thường trong cuộc sống bắt đầu lĩnh ngộ hắc ám đại đạo bản nguyên. Chương 150, thần thông tứ trọng. 13. Thời gian trôi qua đối với Nhiếp Vô Song ảnh hưởng căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn toàn tiêu hóa thôn vệ hắc ám quy tắc mảnh vỡ, chỉ có hoàn toàn tiêu hóa hắc ám quy tắc mảnh vỡ Nhiếp Vô Song mới có thể chân chính trưởng thành. Nhiếp Vô Song vốn là đã đến tâm linh chúa tể cảnh giới, đối với tự thân tình huống đó là nắm vô cùng tốt, tâm lý của hắn tố chất cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đối mặt cuối cùng từng giây từng phút Nhiếp Vô Song cũng không sẽ sợ, đây chính là chúa tể cảnh giới hoàn toàn trưởng khống tự thân không bị bên ngoài quấy rầy. Nguyên thủy niết bàn kinh chú ý chính là niết bàn sống lại, hiện tại cũng không phải cho tới làm cho Nhiếp Vô Song tu luyện thành đại nhật như lai chân thân, bất quá đột phá đến thần thông tứ trọng hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giới, thần thông tam trọng cảnh giới Nhiếp Vô Song tuy rằng đột phá không phải rất lâu thế nhưng bởi vì hắn tích lũy thực sự là quá mức hùng hậu, chỉ cần không lập tức đột phá đến thần thông ngũ trọng là không sao, năm tầng pháp hải cảnh giới mới là cao thủ chân chính đường. Phân cách phía trước bởi vì không có tích lũy đến đầy đủ đột phá năng lượng thế nhưng Nhiếp Vô Song bị hắc ám thôn thiên mãng mang đến hắc thủy huyền đàm tràn ngập vô tận huyền hàn năng lượng, Nhiếp Vô Song tu luyện viêm ma phần thiên kinh thời điểm không biết hấp thu bao nhiêu bằng không làm sao chống lại hủ cốt thi viêm còn có tự thân tiêu hao, vì lẽ đó thần thông tam trọng Nhiếp Vô Song trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, bình thường đệ tử coi như là đệ tử thiên tài không có thời gian 4-5 năm đừng có mơ. Năng lượng sung túc hết thảy đều tốt làm Nhiếp Vô Song vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh đồng thời vận chuyển viêm ma phần thiên kinh, phải biết Nhiếp Vô Song hiện tại đồng thời vận chuyển hai môn cường đại đến cực điểm thần điện, vậy cũng là bởi vì hắn có cường đại đến cực điểm thần hồn, hiện tại tích lũy coi như lập tức đi ra ngoài vượt qua lôi kiếp tuyệt đối không có bất kỳ suy yếu kỳ, bất kỳ muốn đánh lén tồn tại đều sẽ ngã xuống ngã nhào. Dù sao thần hồn trải qua chuyện lúc trước sau khi muốn không cường đại cũng không được. Nhiếp Vô Song tâm như chỉ thủy toàn thân tâm lĩnh ngộ hắc ám đại đạo, hết thảy thuộc tính hắn đã hình thành thần hồn cho nên đối với quy tắc lĩnh ngộ đó là mạnh mẽ chí ít, Nhiếp Vô Song hiện đang chạy xuôi ở cả người kinh mạch nguyên thủy chân nguyên, có thể thích làm gì thì làm, vận dụng chỉ huy kéo tơ bóc kén bình thường chưa từng có, thời khắc này Nhiếp Vô Song như vậy chuyên tâm liên quan đến cái mạng nhỏ của chính mình, Nhiếp Vô Song toàn lực lĩnh ngộ lên hắc ám quy tắc mảnh vỡ từng tí từng tí. Thời gian trôi qua, Nhiếp Vô Song chút nào không để ý tới hắn chìm đắm ở hắc ám quy tắc bên trong đại dương, bây giờ mới biết chính mình đối với hắc ám lĩnh ngộ thực sự là như muối bỏ bể cũng không tính, vì lẽ đó hắn càng là cảm tạ này một cơ hội duy nhất để cho mình hiểu được làm sao chân chính tu luyện ra trí cao đại đạo đến. Thần hồn tu luyện ngoại giới không nhìn thấy, nhưng là Nhiếp Vô Song thân thể theo hắn thần hồn lĩnh ngộ đồ vật càng ngày càng nhiều, rốt cục cảm nhận được dòng máu mạnh mẽ lực lượng thay đổi, hiện tại vô tận mãnh liệt khí trời linh khí bắt đầu hướng về nơi này hối tụ tới, cái này tiểu không gian vốn là linh khí liền cực kỳ dồi dào, bây giờ đối với Nhiếp Vô Song tu luyện có thể nói là phi thường thích hợp. Hơn nữa Nhiếp Vô Song thân thể từ khi chuyển hóa thành viêm ma huyết thống sau khi, cái này cũng là lần thứ nhất chân chính hấp thu sức mạnh đất trời, vô tận linh khí bắt đầu bị lôi kéo qua đến phạm vi khoảng 10 dặm bên trong, hết thảy linh khí đều là hội tụ đến nơi này, bầu trời thay đổi bất ngờ, cuồng phong bắt đầu càn quấy đem chu vi xanh mượt cỏ nhỏ đều là thổi ngã. Những này Nhiếp Vô Song căn bản không biết, bởi vì đây là thân thể hắn vốn là ở vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh còn có viêm ma phần thiên kinh. Thần hồn lĩnh ngộ làm cho Nhiếp Vô Song thân thể cũng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, hiện tại chính là chuyện đương nhiên tặng lại. Linh khí nồng nặc đến sắp hóa thành giọt mưa, cảnh tượng chu vi một mảnh trắng xóa sương mù nhìn qua đẹp đẽ vô biên, thế nhưng băng phách ngọc móng vuốt ôm lấy màu trắng hoa sen nơi đó xác thực như thường không có bất kỳ linh khí có can đảm tiếp cận. Linh khí sương mù nhũ yến về tổ bình thường đều bị Nhiếp Vô Song cả người 480 triệu lỗ chân lông thôn vệ, Nhiếp Vô Song toàn thân bắt đầu thoáng hiện màu xanh lam sấm thần quang, vốn là hắn liền cao 2 mét đại thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 3 mét, coi như là khoanh chân ngồi xuống cũng như là một cái tiểu người khổng lồ. Tử phủ trong đan điền càng là rời sông lấp biển, vô số linh khí bị Nhiếp Vô Song nguyên thủy khí tuyển hấp thu, mà nguyên thủy khí tuyển cũng là bắt đầu chậm rãi biến hóa, vốn là hình cái tháp khí tuyển bắt đầu chuyển hóa thành màu đen hoa sen, vừa nhìn liền biết là Nhiếp Vô Song hấp thu hắc ám quy tắc mảnh vỡ duyên cớ. Chuyển hóa quá trình rất chậm, dù sao thần thông tứ trọng cũng là một cái rất trọng yếu quá độ giai đoạn này đối với đại địa cần đầy đủ lĩnh ngộ, không phải vậy làm sao được xưng liệt địa, chỉ có trưởng khống đại địa lực lượng mới có thể chân chính lay động đại địa, thế nhưng muốn chân chính lay động đại địa chỉ có tu luyện thành vì là bách vạn cực cảnh, đó là thần thông tứ trọng trung cực mục tiêu, đương nhiên cũng có nhân vật nghịch thiên vượt quá bách vạn cực cảnh những kia đều trở thành vạn cổ bá chủ xưng bá chư thiên vạn giới vĩnh hằng tồn tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua. Ngày đó khí trời vẫn như cũ thanh phong từ từ, tuy rằng không có đại nhật ánh sáng thế nhưng cái này tiểu không gian có chính mình hệ thống tuần hoàn, ngược lại cũng sẽ không để cho sinh linh mất đi sinh mệnh. Vâng. Một tiếng nổ vang qua đi, Nhiếp Vô Song vô duyên vô cớ bay lên bầu trời mấy ngàn mét cao hơn, chỉ thấy trước mắt toàn thân hắn bắn mạnh ra vô số màu xanh lam sấm thần quang, những kia thần quang so với lợi kiếm còn muốn phong mang, nhìn qua duy mỹ mà có tràn ngập sắc cơ. Màu xanh lam sấm thần quang đầy đủ tràn ngập chu vi mấy trăm trượng phạm vi mới chậm rãi tiêu tan. Vào lúc này Nhiếp Vô Song cả người khí chất lần thứ hai biến hóa, nhìn qua phổ thông tới cực điểm không thần niệm căn bản không biết Nhiếp Vô Song chính là một cái siêu cấp cao thủ. Hắn tử phủ trong đan điền hắc sắc liên hoa trung gian chính là nguyên thủy khí tuyển chu vi lưu lại nguyên thủy chân nguyên chưa tới một thành, có thể thấy được mỗi một lần đột phá không riêng là chân nguyên phẩm chất tăng lên gấp 10 lần, liền ngay cả số lượng cũng là giảm bớt thật nhiều. Hiện tại lại là đến chân nguyên thiếu thốn thời điểm, Nhiếp Vô Song chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có nhàn nhạt sự bất đắc dĩ, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, trừ phi nắm giữ nghịch thiên linh dược hoặc là linh đan mới có thể trong thời gian ngắn bên trong bổ sung chính mình năng lượng dự trữ. Kỳ thực rất nhiều người tu luyện đại đa số thời gian chính là vì năng lượng trừ bị, hiện tại Nhiếp Vô Song tuy rằng có thôn vệ đại pháp thế nhưng không có thực lực mạnh mẽ trước cũng là căn bản không dám lung tung thôn vệ, nếu bị phát hiện còn không là chính hắn chịu thiệt. Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo màu xanh lam sấm thần quang trở lại trên đất sau khi vẫn như cũ nhắm mắt lại tu luyện, tuy rằng lĩnh ngộ một phần hắc ám quy tắc mảnh vỡ nhưng là còn có một chút không có triệt để tìm hiểu được, hiện tại không nỗ lực thời gian nhưng là không kịp, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song cũng thật là không dám trì hoãn mảy may thời gian. Băng phách ngọc cũng không biết thế nào rồi, chỉ thấy vô số màu trắng khí thể từ màu trắng hoa sen mặt trên tung bay đến băng phách ngọc khắp toàn thân. Chương 151, băng phách hàn ngọc long hóa hình. 13. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Vô Song lĩnh ngộ hắc ám quy tắc càng ngày càng sâu, liền cảm giác mình càng là nhỏ bé, rốt cuộc biết mênh mông tu hành trên đường chính mình phải đi còn cực xa. Nhiếp Vô Song vừa tu luyện còn vừa đem bộ phận tâm thần phóng tới băng phách ngọc trên người, dù sao băng phách ngọc tùy tùng chính mình lâu như vậy có thể không thể xuất hiện tình hình. Chỉ thấy theo thời gian trôi qua, băng phách hàn ngọc long thân vừa bắt đầu xuất hiện vô số xương trắng, Nhiếp Vô Song thần niệm cũng không thể dò xét đi và có vẻ thần bí tới cực điểm, xương trắng cũng không biết ẩn chứa công hiệu gì, ngược lại nhìn qua chủ yếu nhất chính là thần bí, khoảng chừng tràn ngập chu vi chừng 10 trượng phạm vi. Hơn nữa xương trắng càng ngày càng đông đúc, chưa tới một canh giờ liền đem băng phách ngọc thân rồng toàn bộ bao phủ lại, bên ngoài không nhìn ra chút nào vết tích. Nhiếp Vô Song thần niệm dùng sức thăm dò nhưng chính là không có chút nào tác dụng, hiện tại từng trận thần bí gợn sóng từ xương trắng bên trong truyền ra khiến cho Nhiếp Vô Song trong lòng có chút bất an. Hắn đứng dậy muốn đột phá xương trắng nhìn băng phách ngọc tình huống thế nhưng không nghĩ tới vẫn không có tiếp cận, xương trắng liền bị văng ra. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra nhiều tiếng gào thét, Nhiếp Vô Song tuy rằng lo lắng thế nhưng cũng không dám sảng bậy, chính hắn chủ yếu nhất tâm thần vẫn là ở lĩnh ngộ hắc ám quy tắc mảnh vỡ dung nhập vào chính mình thần hồn cảm ngộ. Xương trắng bao phủ băng phách ngọc đầy đủ 7 ngày, ngày đó phong vân biến sắc, trên trời xuất hiện rất nhiều mây đen, liền ngay cả Nhiếp Vô Song vị trí bình nguyên đều là bắt đầu xuất hiện vô tận gió to, mắt thấy mưa xối xả liền muốn tới, Nhiếp Vô Song đúng là không chút nào sợ sệt mưa xối xả, dù sao hiện tại đến hắn cảnh giới này đừng nói mưa xối xả, coi như là mưa sao xa đều không nhất định sẽ xúc phạm tới hắn. Không tới một phút như chút nước đại vũ bắt đầu rơi xuống, may là không có tiếng sấm, bằng không vậy thì thật sự không là tiểu động tĩnh. Ngay khi đại vũ rơi xuống một sát na, bị vô tận xương trắng vây quanh, băng phách ngọc nơi đó xuất hiện vô lượng quang, xuất hiện huyền băng lực lượng trong nháy mắt đem chu vi mấy trăm trượng bên trong hết thảy đều băng nốt lại. Nhiếp Vô Song định nhãn vừa nhìn suýt chút nữa không đem tròng mắt của chính mình cho trừng đi ra, bởi vì xương trắng bên trong đi ra cũng không phải một con rồng mà là một cái bạch y quần 3000 bạch kia áo choàng vô tận thanh tú nữ hải. Nàng thân cao cũng là 1m65, trên trán còn có hai con bạch ngọc sừng rồng, trên mặt tuy rằng còn có chút non nớt thế nhưng gương mặt tinh xảo thêm vào hết sức xinh đẹp, vóc người thực sự là mê hoặc phạm nhân tội. Tối làm người khó quên chính là làn da của nàng đặc biệt trắng non, so với sữa bò so với băng tuyết cũng muốn trắng hơn, tích nhìn qua chính là một cái màu trắng tinh linh. Nhiếp Vô Song đi tới vòng quanh băng phách ngọc xoay chuyển hai vòng trong miệng sao sao có tiếng, trong mắt suýt chút nữa liền muốn mạo ánh sáng xanh lục, nhìn ra băng phách ngọc một mặt trắng nõn hoàn mỹ, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng khắp nơi. "Này ngươi nhìn cái gì vậy, lại không phải chưa từng thấy?" Băng phách ngọc không nghe theo, nào có dáng dấp như vậy xem nhân ra mà nhân ra sẽ thẹn thùng có được hay không? "Lại nói tiểu ngọc ngươi hiện tại là có thể thích làm gì thì làm, hóa là thân người sao 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 đẹp đẽ hoàn mỹ không được, ta muốn ôm một cái." Nhiếp Vô Song gào khóc thảm thiết đem băng phách ngọc ôm vào trong lòng, còn ở nàng trắng nõn non mềm cực kỳ mặt cười thượng sứ kính hôn một cái. Ngươi hoại tử mau thả ta ra rồi. Nhiếp Vô Song chỉ là trong lòng quá kích động, ngươi nghĩ một hồi ngươi mỗi ngày nhìn thấy đều là một con rồng, cái kia long đột nhiên biến hóa thành người không làm người ta kinh ngạc mới là lạ nghi. Ta cũng không thể thích làm gì thì làm, hóa là thân người mỗi ngày khoảng chừng 2 canh giờ 3, bất quá sau đó theo tu vi từng thêm tin tưởng không bao lâu nữa là có thể triệt triệt để muốn biến hóa bao lâu liền biến hóa bao lâu. Băng Phách Ngọc cũng rất là hưng phấn, nhân là nhân tộc tu luyện lên đặc biệt nhanh chóng, tuy rằng không có long tộc thân thể cường hãn thế nhưng có thể rất nhanh tốc tu luyện cũng rất tốt, cái này cũng là rất nhiều thái cổ hung thú có lúc cũng sẽ thử nghiệm biến làm hình người duyên cớ. Cố gắng thật, chúc mừng ngươi tiểu Ngọc. Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc cảm tình không phải là một ngày hai ngày bồi dưỡng lên, từ thiên quỷ mật cảnh đến hiện tại đều sắp gần như một năm, hai người tự nhiên sẽ rất quý trọng. Băng Phách Ngọc tinh xảo huyền ước trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, Vô Song ngươi mau nhanh tu luyện ba, chúng ta sớm một chút đi ra ngoài. Thật vậy, ngươi khắp nơi đi bộ dưới miễn đến phát chán. Không gian này không có hung thú tự nhiên không cần Băng Phách Ngọc trợ giúp hộ pháp, Băng Phách Ngọc cũng vui vẻ tự tại. Băng Phách Ngọc vừa hóa hình đối với thân thể còn không là rất quen thuộc, dù là ai đột nhiên chỉ thấy móng vuốt đã biến thành cánh tay cũng sẽ không quen, coi như là chân long cũng như thế. Nhiếp Vô Song tuy rằng không có hỏi rõ Băng Phách Ngọc đến cùng luyện hóa chính là thuộc về một loại nào băng bổn nguyên, bất quá Nhiếp Vô Song không sẽ để ý, hắn lại không phải tu luyện thủy đại đạo tự nhiên không cần biết nhiều như vậy. Nhiếp Vô Song lại một lần nữa tu hành cảm ngộ rất nhiều, biết mình cũng sẽ rất nhanh lĩnh ngộ hắc ám quy tắc, mảnh vỡ này một đóa hắc sắc liên hoa ẩn chứa chính là hắc ám bản giới một loại siêu cấp châu bò hắc ám đại thần thông, chỉ có đem toàn bộ hắc ám hàm nghĩa lĩnh ngộ sau khi Nhiếp Vô Song mới có thể chân chính đến dòm ngó hắc ám đại đạo. Đương nhiên vậy cần cực kỳ thời gian dài rằng giặc, hiện tại Nhiếp Vô Song vẫn đúng là không được. Có nguyên thủy niết bàn kinh đối chiếu tìm hiểu hiện tại lĩnh ngộ lên hắc ám quy tắc so với phía trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Niết bàn hỏa diễm đã cùng viêm ma phần thiên kinh tu luyện được viêm ma thần viêm dung hợp trở thành tân thần viêm, không riêng là bao hàm niết bàn thần viêm tất cả rất chất, càng là có vô tận lực sát thương, hiện tại màu xanh lam sẫm thần viêm so với Nhiếp Vô Song xưng là phần thiên thần viêm. Danh tự này Nhiếp Vô Song cảm giác tặc hắn mẹ thô bạo, ngay cả trời cũng có thể đốt cháy, sau đó gặp phải thấy ngứa mắt kẻ địch trực tiếp tiêu chết. Nhiếp Vô Song chậm rãi ở chính mình thức hải không gian xây dựng một cái màu đen hình cầu, dùng chính là thần hồn chi lực, hiện tại thần hồn của Nhiếp Vô Song bên ngoài cũng là bao trùm một tầng phần thiên thần viêm hắc ngọn lửa màu xanh lam, nhìn qua không riêng là mang theo vô tận vẻ đẹp, hơn nữa nắm giữ cường đại đến cực điểm uy năng đủ để chấn áp tất cả. Rất nhanh một cái có tới bóng rổ to nhỏ màu đen hình cầu xuất hiện ở Nhiếp Vô Song thức hải không gian, đây chính là hắc ám bản giới chân chính vị trí, chỉ có toàn bộ xây dựng đi ra hơn nữa hắc ám hệ liệt trận pháp hắc ám bản giới mới có thể chân chính thành hình. Nhiếp Vô Song thần hồn lại như là một đài cực kỳ tinh vi cơ khí, vô số màu xanh lam sấm tia nhỏ điên cuồng quấn quanh ở màu đen hình cầu mặt ngoài, Nhiếp Vô Song toàn lực triển khai chính mình trận pháp thiên phú, đem chính mình ở chấn ma thần điện sở học tất cả toàn bộ dùng hắc ám trận pháp đến xây dựng, quả nhiên vô số màu đen thần văn ở Nhiếp Vô Song thần hồn ra chỉ dưới xuất hiện ở hắc ám hình cầu mặt ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có cường đại đến cực điểm thần hồn chống đỡ Nhiếp Vô Song căn bản sẽ không lo lắng thần hồn chi lực không đủ loại hình yêu thiêu thân xuất hiện. Chính là muốn lo lắng cũng không có cơ hội, không phải Nhiếp Vô Song nghĩ như vậy đến. Chương 152 Hắc thủy huyền đàm bên trong cổ lão tồn tại. 13. Giang giác. Nghe được âm thanh này, Nhiếp Vô Song rốt cục hài lòng nở nụ cười càng là càn rỡ, cuối cùng đều sắp không đứng lên nổi, đến tiếng cười lớn đầy đủ truyền ra mấy chục dặm, đem ở phía xa du ngoạn băng phách ngọc đều là hấp dẫn lại đây. Băng phách ngọc hóa thành một đạo màu trắng thần quang trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước, tốc độ không thể đo lường, coi như là Nhiếp Vô Song thần niệm đều không có phát hiện băng phách ngọc tốc độ, có thể thấy được băng phách ngọc tốc độ tuyệt đối vượt quá bình thường người tu luyện cực hạn. Vô Song chuyện gì xảy ra, làm gì gào khóc thảm thiết ta? Băng Phách Ngọc hiển nhiên có chút không rõ Nhiếp Vô Song đang yên đang lành quỷ gào gì, một đôi mắt to như nước trong veo có hiếu kỳ còn có từng tia một khinh bỉ. Kha kha tiểu Ngọc ca, ta rốt cục lĩnh ngộ hắc ám quy tắc mảnh vỡ, có thể rời đi nơi này, ngươi nói ta cao hứng không? Nhiếp Vô Song là chân chính cao hứng mấy tháng này, nhưng là chân chính lo lắng đề phòng, chỉ lát nữa là phải đến 3 tháng kỳ hạn, hiện tại đến tự nhiên hưng phấn tới cực điểm. Thiết ngươi còn không thấy ngại nói ta đã sớm lĩnh ngộ khinh bỉ ngươi. Nghe được Băng Phách Ngọc vừa nói như thế, Nhiếp Vô Song quả đoán cho quỷ tuyệt bức không thể so sánh, a ngươi là chân long có được hay không, ta liền một cái nho nhỏ nhân tộc cái kia có thể so sánh à? Đương nhiên lời này Nhiếp Vô Song là không dám nói ra, bằng không gây nên Băng Phách Ngọc không nhanh tuyệt đối không có Nhiếp Vô Song quả ngon ăn. Cố gắng ta sao có thể cùng ngươi so với ngươi không phải là người. Nhiếp Vô Song trong mắt tràn đầy ý cười nói, liền hướng đến thời điểm cái kia kết giới chỉ điểm địa điểm mà đi. Hành đi ra ngoài nào có phiền toái như vậy xem ta. Băng Phách Ngọc đầu nhỏ cao cao vung lên không riêng là kiêu ngạo hơn nữa còn có cường đại đến cực điểm tự tin. Chỉ thấy nàng tay ngọc bên trong xuất hiện một đạo huyền băng thần quang hướng về phía trước bầu trời cuồng bạo hoành kích mà đi, trên bầu trời vốn là không có bất kỳ đồ vật hiện tại bị Nhiếp Vô Song như thế một làm trong nháy mắt xuất hiện vô số gợn sóng, trong đó một tầng trắng đen rõ ràng kết giới bắt đầu hiện ra. Tiểu Ngọc có ngươi, Nhiếp Vô Song trong mắt tràn đầy chấn động, đây chính là dựa vào tự thân cực kỳ cường hãn thực lực mạnh mẽ hoành kích đi ra kết giới, nói xong không nhịn được rũa ra ngón tay cái biểu đạt chính mình sùng bái tâm ý. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi tiến bộ a, hiện tại ta coi như là đối mặt vượt qua một lần lôi kiếp cao thủ ta đều có thể một cái bóp chết hắn. Băng Phách Ngọc coi như là đã biến thành nhân thân tinh khí vẫn như cũ nóng nảy thô bạo tràn ngập nữ vương mùi vị. Trên bầu trời gợn sóng rất nhanh sẽ bị huyền băng thần quang phá tan rồi, một cái có tới lớn khoảng một trượng tiểu nhân, nhỏ bé lô hổng Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc trong nháy mắt hóa thành hai vệt thần quang đột phá đi ra ngoài. Vừa ra đi quả nhiên vẫn là Hắc Thủy Huyền Đàm cái tiêm màu đen màu trắng đan dệt kết giới vòng sáng. Vô Song ngươi có hay không cảm nhận được Hắc Thủy Huyền Đàm bên trong trước sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Nhiếp Vô Song đang chuẩn bị trực tiếp đi tới nghe được Băng Phách Ngọc âm thanh bước chân nhất thời không tự chủ đình chỉ lại. Tuy rằng Nhiếp Vô Song còn thật không có cái cảm giác này thế nhưng Băng Phách Ngọc chính là chân long linh giác so với nhân tộc đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần, nàng nói có sinh vật nhòm ngó vậy thì nhất định không sai được. Tiểu Ngọc vậy chúng ta cố gắng điều tra dưới cái kia sinh vật đến cùng là thần thánh phương nào. Ân Nhi. Băng Phách Ngọc đáp một tiếng, nhất thời hai người mạnh mẽ thần hồn dường như dạ đạ bình thường toàn lực bắn phá lên toàn bộ Hắc Thủy Huyền Đàm. Này vừa nhìn Nhiếp Vô Song nhất thời giật nảy cả mình bởi vì toàn bộ Hắc Thủy Huyền Đàm đầy đủ thực sự là sâu không lường được đầy đủ mấy ngàn mét toàn bộ hiện ra ngã. Cũng hình nón hình dạng phía dưới không gian phi thường quảng đại mà trong đó một cái nào đó nơi hai cái đèn lồng đại con mắt tỏa ra tham thẳm hồng quang nhìn ra Nhiếp Vô Song tâm can đều suýt chút nữa chừng đi ra. Tiểu Ngọc ngươi thấy không, phương bắc dưới đáy đôi mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không bình thường vô tận khí tức sát phạt tràn ngập mùi vị của tử vong. Băng Phách Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy nghiêm nghị, nàng cũng không nghĩ tới vốn là chỉ là cho rằng một loại nào đó sinh vật nhòm ngó hiện tại lại phát hiện cái kia đỏ như máu hai mắt. Mặc kệ như thế nào nếu phát hiện chúng ta vẫn là qua xem một chút đi, nếu như cái kia con mắt chủ nhân có thể di động phòng trường chúng ta sớm đã bị giết chết. Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi đỏ như máu có tới bóng rổ đại ánh mắt, cái khác hoàn toàn mơ hồ có thể thấy được chỗ kia quỷ dị. Hiện đang nhớ tới đến Nhiếp Vô Song trong lòng vẫn như cũ sợ sẽ không ngớt, nếu không là mình bây giờ có chúa tể cảnh giới tâm linh nói không chắc liền muốn tâm linh thất thủ. Thật chúng ta liền gặp gỡ một lần chủ nhân của cặp mắt kia. Băng Phách Ngọc cũng là một cái không sợ trời không sợ đất, tuy rằng cho đến bây giờ Nhiếp Vô Song đều còn không biết Băng Phách Hàn Ngọc Long tại sao lại xuất hiện ở Thiên Quỷ Mật cảnh thế, nhưng Nhiếp Vô Song cũng không sẽ chủ động hỏi rõ, dù sao mỗi người đều có chính mình không phải sao. Hai người sóng vai hướng về chủ nhân của cặp mắt kia mà đi, hai người đều là hấp thu quy tắc bản nguyên mảnh vỡ thần hồn sức mạnh cường đại đến một cái nào đó cái cực hạn, hiện tại còn kém độ kiếp, vì lẽ đó coi như là Hắc Thủy Huyền Đàm dưới đáy áp lực cũng căn bản không thể ngăn cản Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc đi tới. Tốc độ của hai người vốn là nhanh khoảng chừng đi rồi 3000 mét dáng vẻ rốt cục chậm chậm tiếp cận chủ nhân của cặp mắt kia, bây giờ nhìn lại vậy căn bản không phải bóng rổ to nhỏ một đôi mắt mà là đầy đủ một trượng đại ánh mắt cự thú, ánh mắt đỏ như máu đầy đủ mấy trăm trượng to nhỏ, dung mạo rất như sư tử thế nhưng mặt ngoài cũng không phải bộ lông mà là đen kịt vậy giáp, nó tứ chi toàn bộ cho một có tới khoảng một trượng thô thần bí cái đinh cho vững vàng đóng ở trên mặt đất, cái đinh mặt trên tràn đầy phức tạp đến cực điểm phù văn, tình cờ lưu chuyển từng tia ánh sáng để Nhiếp Vô Song cảm nhận được thần hồn đều đang run rẩy. Cự thú đầu cùng sư tử gần như chỉ là toàn bộ bị đen kịt vảy giáp bao trùm, hơn nữa mi tâm chính giữa còn có một cái đầy đủ dài mấy trượng đen kịt một sừng, nhìn qua phảng phất đủ để đâm thủng chư thiên. Vô Song ta nghĩ tới đây là thái cổ hung thú hắc giáp sư thực lực thần thông cựu trọng thiên. Nghe được Băng Phách Ngọc vừa nói như thế, Nhiếp Vô Song nhất thời cảm thấy vẫn là cách hắc giáp sư xa một chút, thật có thể tu luyện tới thần thông cựu trọng vô địch bá chủ coi như là thổi một hơi nói không chắc cũng có thể giết chết Nhiếp Vô Song. Tiểu Ngọc ngươi cho rằng rốt cuộc là ai, vì sao không giết chết nó trái lại đưa nó giam cầm phong ấn ở chỗ này đây? Nhiếp Vô Song hiện tại nếu như còn không rõ hắc giáp sư bị phong ấn thật sự có thể đi chết rồi. Cái này ta còn thật không biết, dù sao đại năng thế giới cách chúng ta còn quá xa xôi, muốn đi vào đại năng thế giới chúng ta phải đi lộ còn rất xa rất xa. Băng Phách Ngọc lắc lắc đầu có chút tiếc hận tự nhìn một chút hắc giáp sư phải biết thái cổ hung thú nhưng là một thân là bảo hiện ở trước mắt xuất hiện như thế một con vẫn là sống sờ sờ, nếu có thể được đối với mặt sau tu hành tuyệt đối có tốt đẹp nơi, bất quá Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc cũng chỉ là muốn mà thôi. Chương 153, Ma tộc thế đại. 13. Tiểu Ngọc chúng ta vẫn là rời đi, bà con này hắc giáp sư thực sự là quá mức mạnh mẽ, coi như là phong ấn đó thần đinh thời khắc đều đang hấp thu nó tinh khí thế nhưng muốn giết chết chúng ta phỏng chừng cũng là một hơi sự tình. Nhiếp Vô Song trong mắt có không cam lòng cho tới buông tha thái cổ hung thú, Nhiếp Vô Song đó là không chút suy nghĩ quá, coi như con này không phải thuần huyết thống thái cổ hung thú chỉ có thể đạt đến thần thông cựu trọng cao thủ vô địch cảnh giới thế nhưng đối với hiện tại Nhiếp Vô Song tới nói vốn là không thể chống lại tồn tại. Băng Phách Ngọc tràn đầy đồng cảm chỉ trỏ gật đầu, con này thái cổ hung thú thực sự là quá mức đáng sợ, chẳng trách coi như là thông qua Hắc Thủy Huyền Đàm đều có thể nhìn thấy ngoại giới, rất khả năng Hắc Thủy Huyền Đàm mặt trên thác nước bay xuống không có một chút nào động tĩnh cũng là hắc giáp sư dở trò này thì càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc hai cái run rế bình thường bỏ sát ở trước mặt mình đi tới đi lui, hắc giáp sư trong mắt lệ khí càng ngày càng nặng, nếu không là thần đinh phong ấn nó phần lớn năng lực nó thật là có một cái nuốt Nhiếp Vô Song cùng Băng Phách Ngọc dự định. Tiểu Ngọc chúng ta đi hành chờ chúng ta tu luyện tới quỷ thần cảnh giới lại tới thu thập nó. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Hắc Giáp Sư trong mắt giết chóc coi như là bị phong ấn vô số năm giết chóc không những không có giảm bớt trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được con này thái cổ hung thú trước đây tuyệt đối không phải người hiền lành. Nói xong băng phách ngọc cùng Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hóa thành hai vệt thần quang hướng về Hắc Thủy Huyền Đàm mặt trên mà đi, cất bước trong quá trình Nhiếp Vô Song còn thuận tiện thu thập mấy trăm cân Hắc Thủy Huyền Đàm đầm nước, tuy rằng hiện tại không biết vũng nước này có tác dụng gì thế nhưng nghĩ đến thu thập lên cũng không có gì sai ngộ không phải. Rất nhanh Nhiếp Vô Song cùng băng phách ngọc chính là trong nháy mắt phá tan mặt đầm, chỉ là đáng tiếc Hắc Thủy Huyền Đàm căn bản thờ ơ không động lòng liền một tia gợn sóng đều không có. Nhiếp Vô Song thực sự là cảm giác thần kỳ tới cực điểm, biết Hắc Thủy Huyền Đàm quả nhiên không hổ là mật cảnh tồn tại có n nhiều bí mật tồn tại, bất quá rất hiển nhiên căn bản không phải hiện tại Nhiếp Vô Song có thể phát hiện. Tiểu Hắc ngươi ngủ đến mức rất sảng khoái a, còn không chuẩn bị mang chúng ta đi ra ngoài sao? Băng phách ngọc đi tới Hắc Ám Thôn Thiên Mãng bên người chính là một đại cổ họng đem Hắc Ám Thôn Thiên Mãng chấn động run lên một cái, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn băng phách ngọc, đại tỷ ngươi thực sự là đẹp như thiên tiên, tiểu đệ cầu ôm bắp đùi bọn ta này liền mang bọn ngươi rời đi. Nói Hắc Ám Thôn Thiên Mãng còn chỉ là muốn ôm băng phách ngọc bắp đùi, ngươi thấy một cái đủ vài trượng trường Hắc Ám Thôn Thiên Mãng muốn quấn quanh trên bắp đùi của ngươi, băng phách ngọc dù muốn hay không một cước đem Hắc Ám Thôn Thiên Mãng cho đá bay. Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đánh giấm đều không có hùng hục hóa thành một đạo màu đen thần quang bắn mạnh về phía chân trời, không biết triển khai cái gì pháp quyết, bầu trời nứt ra một vết thương, trong nháy mắt ba vệ sáng rời khỏi nơi này. Tiểu Hắc đây là thủ đoạn gì ngươi nói cho ta, sau đó ta nếu như muốn tới đây liền chính mình mở ra. Nhiếp Vô Song còn thật là có chút hiếu kỳ, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng loại này có thể tùy ý mở ra kết giới thủ đoạn tuyệt đối muốn học được, sau đó đối với mình có không gì sánh kịp chỗ tốt. Cái này đơn giản chủ yếu là vận dụng thôn vệ kết giới năng lượng thủ đoạn. Nói xong Hắc Ám Thôn Thiên Mãng liền đem tỉ mỉ phương pháp nói cho Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song nghe xong suýt chút nữa bạo thô khẩu, rời ạ này đều cùng thôn vệ đại pháp gần như chỉ có điều vận dụng càng thêm thần kỳ mà thôi. Thời khắc này Nhiếp Vô Song cảm thấy lần trước đem Hắc Ám Thôn Thiên Mãng cứu trở về cũng thật là có dự kiến trước. Nguyên lý rất đơn giản, Nhiếp Vô Song lập tức liền học được, dù sao hắn vốn là sẽ thôn vệ đại pháp, hiện tại học được cái này cũng thật là không có một chút nào khó khăn. Nơi này là Hắc Long Sơn mạch bên trong một vị trí, Nhiếp Vô Song vững vàng nhớ kỹ nơi này sau khi chính là chuẩn bị hướng về Thanh Vân quận thành mà đi, chỉ là Nhiếp Vô Song bay sau một khoảng thời gian chính là phát hiện nơi này có chút quỷ dị. Cho tới Hắc Ám Thôn Thiên Mãng cùng băng phách ngọc đều thu nhỏ lại đến một mét to nhỏ quấn ở Nhiếp Vô Song tay áo bên trong, ni dù sao băng phách ngọc hiện tại vừa hóa hình cũng không phải thật sự là sức mạnh của chính mình, mượn băng buồn nguyên sức mạnh cho nên nàng hiện tại mỗi ngày chỉ có hai cái canh giờ hóa hình, chỉ có tu vi cao thâm sau khi mới có thể thích làm gì thì làm hóa hình. Chu vi không riêng là không có bất kỳ chim hót trùng minh, liền ngay cả bầu không khí đều có vẻ hơi ngột ngạt. Nhiếp Vô Song đem chính mình thần niệm thả ra một cảm ứng chính là phát hiện bên ngoài 100 dặm có một đội đầy đủ hơn 10 ma tộc hướng về bên này phi hành lại đây, hiển nhiên này một đội ma tộc thực lực không nhỏ, đều có thể phi hành chí ít cũng là vân tiêu cảnh giới tồn tại. Nhiếp Vô Song cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa này vẫn là Hắc Long Sơn mạch quảng đại vô ngần, Hắc Long Sơn mạch lại ly kỳ như vậy, Nhiếp Vô Song không thể không biết rõ mấy tháng này chuyện gì xảy ra. Nhiếp Vô Song trực tiếp hóa thành một đạo màu đen thần quang xuất hiện ở cái kia một đội ma tộc trước mặt, cường đại đến cực điểm thần hồn uy thế tản mát ra, trong nháy mắt liền đem 12 cái ma tộc toàn bộ chấn áp, không chút nào dám nhúc nhích, chỉ còn giữ lại trong mắt bọn họ nồng đậm vẻ kinh hãi. Nói trong vòng 5 tháng phát sinh tất cả toàn bộ nói ra, chủ yếu là liên quan với Thanh Vân quận thành, bằng không toàn bộ từ các ngươi tuyệt đối không nên làm cho ta vận dụng siêu hồn bí thuật. Nhiếp Vô Song lời nói thâm trầm từ trong xương để lộ ra đến một luồng thiết huyết lạnh lùng vẻ, đem 12 cái cao to khoảng 3 mét cốt ma sợ hãi đến gần chết. Nhân tộc tiền bối tha mạng a, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với chúng ta. Gần đây chúng ta ma tộc ba đại ma vương rốt cục thoát ly viễn cổ phong ấn, thậm chí đã cùng địa ngục rốt cục đạt được liên hệ, được địa ngục chủng tộc mạnh mẽ chống đỡ, phái vô số địa ngục bộ đội đến đây, rốt cục miễn cưỡng chấn áp một nhân tộc tiên cảnh đại năng, hiện tại chính đang chuẩn bị toàn lực tiến công nhân tộc lãnh địa, hiện nay ma tộc tạm thời chiếm giữ ở đại đường vương hướng, đại đường vương hướng đã toàn bộ luân hãm. Nói chuyện chính là một cái mạnh mẽ cốt ma, chí ít cũng là thần thông tam trọng mây xanh viên mãn cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng, coi như là đối mặt bình thường nhân tộc tứ trọng cao thủ phòng trừng đều có thể liều mạng, thế nhưng hắn mệnh không tốt, gặp phải thần hồn đã triệt để lộ sắc, Nhiếp Vô Song ở cường đại đến đủ để trong nháy mắt diệt giết bọn họ cao thủ trước mặt không dám có một tia ẩn dấu. Cốt ma là một loại then chốt trưởng phòng mãn gai xương ma tộc, toàn thân da rẻ đại đa số hiện ra màu đen, trên trán càng là có sừng nhọn, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Thân hồn của Nhiếp Vô Song nhưng là vượt qua lôi kiếp đều không có suy yếu, kỳ nhân vật mạnh mẽ cảm nhận được cốt ma đội trưởng sóng linh hồn rất là bình thường, biết hắn không có nói dối gật gật đầu, sau đó Nhiếp Vô Song còn không lên tiếng, cả người bắn mạnh ra vô số màu xanh lam sấm thần viêm, đem 12 cái cốt ma trong nháy mắt đốt thành hôi hôi. Niết bàn hỏa diễm cùng viêm ma hỏa diễm dung hợp phần thiên thần viêm cường đại đến mức nào, Nhiếp Vô Song hiện tại rốt cuộc biết như mối bỏ bể. Chương 154, Tử Nguyệt Vương triều khẩn cấp triệu tập lệnh. 13. Nhiếp Vô Song nhìn thấy cũng là giật nảy cả mình, vốn là hắn sử dụng phần thiên thần viêm chỉ là vì thử xem phần thiên thần viêm lợi hại nơi nào, nghĩ đến thời gian một cái nháy mắt liền đem 12 cái cốt ma toàn bộ thiêu chết, liền ngay cả kêu thảm thiết đều không có hô lên tiếng, thực sự là cực kỳ bá đạo, bình thường người tu luyện phòng trừng căn bản cũng không ngăn nổi. Về phần bọn hắn cả người không gian giới tử cùng với các loại trang bị nơi nào còn có tồn tại khả năng, Nhiếp Vô Song nhất thời tiếc hận không ngớt, phải biết ma tộc nhưng là rất giàu có, đặc biệt bây giờ cùng địa ngục chủng tộc khiên lên tuyến cái kia thì càng thêm giàu có. Nhiếp Vô Song cũng không phải quá lo lắng nhân tộc, dù sao hắn nhưng là từ thiên vực đi ra thiên tài tuyệt thế, ở thiên vực không trở thành tiên cảnh đại năng căn bản không có tư cách chân chính ngang dọc một phương, chỉ có tiên cảnh đại năng mới có thể chân chính vượt lên trên chúng sinh. Mà ở thiên vực tiên cảnh đại năng không nói cùng linh vực thần thông cảnh giới tồn tại như thế nhiều, nhưng là cùng linh vực trên quỷ thần cảnh giới đại năng như thế nhiều đó là tuyệt đối có. Linh vực nhưng là đường kính 100 triệu dặm cái kia đến có bao nhiêu quỷ thần đại năng phòng trường coi như là trí cao chúa tể cũng không thể biết. Nói như vậy phạm vi 10 vạn dặm có thể sinh ra một cái quỷ thần đại năng thế nhưng ở siêu cấp đại tông phái xác suất còn muốn tăng cao không ít dù sao bọn họ có hệ thống dạy học cùng với chuyên môn đại năng giảng bài không thể trở cùng coi như. Nhiếp Vô Song vừa muốn vừa hướng về Thanh Vân quận bên cạnh thành một bên vị trí Thanh Vân kiếm tông phân tông mà đi hiện tại đi ra còn không nhìn tới xem Thanh Vân kiếm tông phân tông tình huống thực sự là có chút không còn gì để nói. Huống hồ hiện tại linh vực ma tộc thế đại Nhiếp Vô Song suy đoán rất khả năng không riêng là Tử Nguyệt Vương triều bên này xảy ra vấn đề rồi rất khả năng những địa phương khác cũng xuất hiện vô số ma tộc. Rất hiển nhiên ma tộc cũng là trên vùng đất này sinh vật hiện tại nhân tộc chiếm cứ chủ yếu tài nguyên ma tộc làm sao cam tâm bọn họ vốn là cướp đoạt thành tính hiện tại còn không dễ dàng nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm như vậy hiện tại càng là cùng địa ngục chủng tộc kéo lên quan hệ nói vậy lần này thế tiến công mạnh mẽ tới cực điểm. Địa ngục chủng tộc là một cái khác đại thế giới sinh linh vũ trụ này có 3000 đại thế giới mỗi cái đại thế giới đều vô cùng mạnh mẽ nhất vô song hiện tại vị trí cũng là một cái đại thế giới. Cũng không biết ma tộc là thông qua thủ đoạn gì đem địa ngục chủng tộc làm tới được Nhiếp Vô Song thực sự là hiếu kỳ tới cực điểm phải biết bình thường đại thế giới trong lúc đó bình thường đều là cách xa nhau mấy vạn mấy trăm ngàn năm ánh sáng không có thông thiên triệt địa đại thần thông căn bản không thể đem địa ngục chủng tộc làm lại đây. Nhiếp Vô Song không nghĩ nhiều nữa toàn lực hướng về Thanh Vân kiếm tông phân tông mà đi hiện tại Nhiếp Vô Song vừa trở thành thần thông tứ trọng liệt địa cảnh giới tốc độ tuyệt đối đạt đến gấp trăm lần tốc độ âm thanh chỉ thấy một đạo màu xanh lam sấm thần quang lóe lên liền qua không khí căn bản không có thể ngăn cản Nhiếp Vô Song tiến lên hiện tại có mạnh mẽ tới cực điểm thần hồn chống đỡ căn bản không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn cản Nhiếp Vô Song tốc độ. Chưa tới một canh giờ Nhiếp Vô Song chính là đến Thanh Vân kiếm tông địa bàn nhìn thấy vô số đệ tử ở trong núi khắp nơi tu hành biết Thanh Vân kiếm tông tạm thời vẫn không có bất cứ chuyện gì đúng là thở phào nhẹ nhõm tuy rằng sớm muộn muốn rời khỏi Thanh Vân kiếm tông thế nhưng Nhiếp Vô Song đối với Thanh Vân kiếm tông cảm tình vẫn là rất sâu dù sao mình ở nhất là khi yếu ớt gia nhập một cái tông phái cũng mà còn có chính mình yêu tha thiết hoán khê ở. Xin chào Vô Song sư huynh. Vô Song sư huynh trở về còn không mau đi bẩm báo trưởng lão đại nhân. Một cái khác đệ tử vội vã quát mắng bên người một người thiếu niên trong nháy mắt hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ hướng về trên núi đại điện chạy đi. Ồ ta lúc nào nổi danh như vậy các ngươi phỏng chừng đều là mới gia nhập đệ tử ba nhận thức ta. Nhiếp Vô Song có chút giật mình sờ sờ mũi của chính mình rất biết điều có được hay không muốn thường xuyên phòng bị nhiếp thành tên khốn kia đánh lén còn có các loại lén lút âm như quỷ kế hiện tại lại nổi danh như vậy thực sự là có chút quỷ gì à. Cái kia trên mặt mọc ra thanh xuân đậu thiếu niên nhìn thấy Nhiếp Vô Song hướng mình câu hỏi nhất thời khắp khuôn mặt mãn kích động Vô Song sư huynh lần trước ngươi nhưng là lấy thần thông tam trọng liền chiến thắng thần thông tứ trọng cao thủ trong tông môn các đệ tử đều biết sự tồn tại của ngươi. Nhiếp Vô Song hiện tại mới nhớ tới đến lần trước quả thật có như thế vừa ra thế nhưng các ngươi cũng quá cái kia ba. Vô Song rốt cục trở về a trở về là tốt rồi. Tuế Nguyệt Hàn trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song bên người vừa vẫn cùng nói chuyện người đệ tử kia nhìn thấy tông chủ xuất hiện trong nháy mắt chạy trốn không thấy tăm hơi hiển nhiên tuổi tông chủ ở trong mắt bọn họ phảng phất hồng thủy manh thú bình thường. Tông môn ngươi khi nào cũng biến thành khách khí như vậy. Nhiếp Vô Song cùng Tuế Nguyệt Hàn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ bình thường nói chuyện cũng khá là tùy ý không giống như là bình thường đệ tử như vậy. Đi 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 ta đại điện chúng ta cố gắng tán gẫu một thoáng. Tuế Nguyệt Hàn hiển nhiên muốn biết Nhiếp Vô Song khoảng thời gian này đến cùng đang làm gì lại bỏ qua đi tổng tông cơ hội này không phải là việc nhỏ phải hỏi rõ ràng. Hai người đều là cao thủ Nhiếp Vô Song cùng Tuế Nguyệt Hàn một bước trong lúc đó chính là mấy chục mét vài bước trong lúc đó đã không thấy tăm hơi tung tích nhìn ra chu vi đệ tử kinh hãi không ngớt hiện tại Nhiếp Vô Song hình tượng ở tông môn tiếp cận 10 vạn đệ tử trong mắt có vẻ cực kỳ cao to. Rất nhanh sẽ đến Tuế Hàn đại điện tử có đệ tử đưa lên nước trà Nhiếp Vô Song ngồi vào chỗ của mình sau khi liền đem chính mình khoảng thời gian này làm sao bị đánh lén sự tình nói ra liền ngay cả Hắc Thủy Huyền Đàm cũng không có ẩn dấu chỉ là tình lực Hắc Ám quy tắc mảnh vỡ sự tình dù sao Hắc Ám quy tắc sự tình thực sự là quá to lớn coi như là tiên cảnh đại năng nghe được tin tức cũng phải tranh cướp một cái vỡ đầu chảy máu. Tuế Nguyệt Hàn nghe xong giận dữ thực sự là muốn chết liền ngay cả Thanh Vân kiếm tông đệ tử thiên tài đều dám đánh lén muốn chết Vô Song ngươi yên tâm ta nhất định vì ngươi thảo một cái công đạo. Tuế Nguyệt Hàn nói tỏ rõ vẻ trịnh trọng phải biết Nhiếp Vô Song nhưng là nguyên hoán khê điểm danh muốn chăm sóc người nếu như chịu đến đại thương tổn chính mình chẳng quan tâm vậy khẳng định không có quả ngon ăn. Nhiếp Vô Song vừa mới bắt đầu cho rằng Tuế Nguyệt Hàn tông chủ chỉ nói là vui lùa một chút nhưng nhìn đến trong mắt hắn lửa giận nhất thời biết là thật muốn thay mình thảo một cái công đạo. Nhiếp Vô Song liền vội vàng nói, Vô Song nhiều tạ tông chủ hảo ý mối thù này ta quyết định vẫn là chính ta báo dù sao hiện tại chính là thời buổi rối loạn ma tộc kiêu ngạo hung hăng vẫn là cố gắng bảo tồn thực lực thật. Tuế Nguyệt Hàn phảng phất một vị thư sinh trung niên bình thường không nhìn ra chút nào đại năng khí tức thế nhưng Nhiếp Vô Song coi như là dụng thần hồn cảm ứng cũng chỉ là cảm nhận được sâu không lường được. Tuế Nguyệt Hàn sâu sắc liếc mắt nhìn Nhiếp Vô Song a ma tộc họa loạn nói không chắc vẫn đúng là không ngừng lan đến linh vực yên tâm tông môn sớm có sắp xếp phòng trừng cũng chính là mấy ngày nay sẽ có hạ mệnh lệnh tới chúng ta lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Chương 155, kéo người. 13. Nhiếp Vô Song đã sớm biết Thanh Vân kiếm tông bực này quái vật khổng lồ không thể không có hành động xem ra quả nhiên không xuất từ kỳ sở liệu. Nghe được Thanh Vân kiếm tông quả nhiên muốn phái người đến đây truyền lời tự nhiên rất là cao hứng hiện tại cũng chỉ có dựa vào đại thụ mới có thể chân chính vượt qua tai nạn này. Vô Song A Tử Nguyệt Vương Triều đã phát sinh khẩn cấp triệu tập lệnh muốn các đại môn phái nhân vật thiên tài tham gia chống lại ma tộc tiểu đội trong đó mở ra điều kiện rất tốt có thời gian ngươi có thể hỏi thăm một chút. Nhiếp Vô Song ánh mắt sáng lên, hiện tại Nhiếp Vô Song tạm thời là không thể tăng cao tự thân tu vi thế, nhưng thông qua chiến đấu liền không giống nhau, có thể tăng cường chính mình kinh nghiệm chiến đấu, then chốt là còn có thể rèn luyện cơ thể chính mình, muốn đạt đến bách vạn cực cảnh không có tuyệt đại mài giũa đó là đừng có mơ. Tạ Tạ tông chủ nhắc nhở, ta nhất định cố gắng hỏi thăm một chút. Nhiếp Vô Song cùng Tuế Nguyệt Hàn tông chủ tán gẫu đại khái tiêu tốn mấy canh giờ, sau đó Nhiếp Vô Song mới rời khỏi nơi này. Trung niên nho nhã Tuế Nguyệt Hàn sờ sờ chính mình chân bóng cảm tự lẩm bẩm, xem ra Vô Song đứa nhỏ này thực sự là kỳ tài ngút trời, lại trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành thần thông tứ trọng, hơn nữa căn cơ cực kỳ vững chắc, trong cơ thể còn ẩn giấu đi siêu cấp năng lượng kinh khủng, liền ngay cả ta đều có chút chờ mong Vô Song sau đó thành tựu rất tốt. Tông môn có thể xuất hiện siêu cấp thiên tài, Tuế Nguyệt Hàn nào có không cao hứng, hắn lại không phải ma đầu sẽ không cho phép xuất hiện so với mình càng thêm nắm giữ thiên phú người trẻ tuổi có thể có tiềm lực là một chuyện, có thể trưởng thành nhưng dù là một chuyện khác. Nhiếp Vô Song sau khi trở về thần niệm truyền âm đem Lưu Giang gọi vào phòng của mình, Lưu Giang nơi ở khoảng cách Nhiếp Vô Song vốn là không xa, vô dụng 3 phút liền tới đến Nhiếp Vô Song trong sân. Nhìn thấy một thân trường bào màu đen nắm giữ hố đen bình thường khí chất Nhiếp Vô Song ngồi ở một viên dung thụ dưới bàn đá biên giới trên cái băng, chính là biết Nhiếp Vô Song tiếp cận nửa năm chưa có trở lại tông môn, rất khả năng thực lực đã đến sâu không lường được mức độ. Lưu sư đệ đến rồi a, mời ngồi. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Lưu Giang lại đây, là trên bàn cũng không có thiếu mùa hoa quả, còn có một bầu rượu, hai cái ngọc chén. Nhiếp Vô Song cho Lưu Giang rót một chén rượu thủy. Lưu Giang sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp, lần trước liền nói muốn tụ tập tới, đáng tiếc ra ngoài xuất hiện bất ngờ, hiện tại là nên khỏe mạnh tụ tập tới. Vô Song sư huynh khách khí, chúng ta vốn là cùng một ngày tiến vào tông môn, không cần khách khí như vậy. Lưu Giang vốn là một cái phi thường trầm ổn hán tử, tuy rằng thiên phú của hắn không có Nhiếp Vô Song lợi hại như vậy thế, nhưng trái tim của hắn phi thường mạnh mẽ, vẫn cần tu khổ luyện, vì lẽ đó đạt được thành tích cũng không thể khinh thường. Lưu sư đệ, không biết ngươi nghe nói Tử Nguyệt Vương triều khẩn cấp triệu tập lệnh không có ý kiến gì hay không? Nhiếp Vô Song nâng chén ra hiệu một thoáng, chính là một cái khô rồi tràn đầy một ngọc chén rượu đế, vậy cũng là 50-60 độ phẩm chất cao rượu đế a, bất quá bây giờ đối với Nhiếp Vô Song bọn họ bực này thần thông cảnh giới ảnh hưởng nhỏ chi lại nhỏ. Lưu Giang tự nhiên biết Tử Nguyệt Vương triều khẩn cấp triệu tập lệnh, trầm ngâm một chút chính là mở miệng. Tử Nguyệt Vương triều tuy rằng chính là Hỏa Thần cung thuộc hạ thế lực thế, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là một cái vân tiêu cấp thế lực, không có cách nào 108 đại vân tiêu cấp thế lực trước sau thực lực chênh lệch thực sự là quá mức to lớn. Tử Nguyệt Vương triều cũng là sợ sệt Đại Đường Vương hướng sự tình phát sinh ở trên người mình, vì lẽ đó đưa ra khen thưởng phi thường phong phú, trong đó dựa theo hành hạ đến chết ma tộc thực lực phân chia. Giết chết một cái thần thông tứ trọng ma tộc chính là có thể được một viên thiên linh đan, giết chết một con thần thông ngũ trọng không có vượt qua một lần lôi kiếp ma tộc chính là có thể được một cái linh khí hoặc là một viên tuyệt phẩm linh đan, cho tới trở lên càng nhiều khen thưởng tuy rằng phong phú nhưng là chúng ta căn bản không dám nghĩ. Nhiếp Vô Song cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, vượt qua lôi kiếp cao thủ coi như là hiện tại Nhiếp Vô Song thần hồn vô cùng cường đại, đánh bại không có vấn đề thế, nhưng muốn chân chính giết chết vậy thì thiên nan và nan. Dù sao có thể trở thành lôi kiếp cao thủ đồng thời vẫn có thể từ suy yếu kỳ gắng gượng vượt qua, vậy đã nói rõ tuyệt đối không phải bình thường cao thủ, nắm giữ thế lực của chính mình không nói, rất khả năng còn nắm giữ đòn sát thủ. Ta muốn tham gia Tử Nguyệt Vương triều cái kia đánh giết ma tộc hoạt động, không biết Lưu sư đệ có hứng thú hay không, dù sao hiện tại ta muốn tăng cao thực lực trong thời gian ngắn là không có khả năng, chỉ có ở hết sức chém giết bên trong mới có thể đột phá thân thể cực hạn. Nhiếp Vô Song lúc nói lời này trong mắt tràn đầy khát vọng, dù sao nhân tộc ngoại trừ chuyên môn tu luyện thần thể cao thủ, những người tu luyện khác đều sẽ không làm sao quan tâm thân thể của chính mình, vì lẽ đó có thể tu luyện thành vì là bách vạn cực cảnh tồn tại đó là hết sức ít ỏi, mỗi một cái đều là chân chính ngang dọc vô tận đại địa yêu nghiệt. Đây là thần thú cùng phổ thông yêu thú bản chất phân chia. Nhiếp Vô Song tự nhiên muốn làm được tốt nhất hắn, nhưng là có dị dạng hoàn mỹ tâm lý. Ta vốn là cũng có ý nghĩ thế, nhưng làm sao thực lực của chính mình không ăn thua thế, nhưng đã có Vô Song sư huynh lên tiếng, ta coi như là liều mạng cái mạng này cũng điên cuồng hơn một cái, dù sao chúng ta hiện tại quá thực sự là quá mức an nhàn. Lưu Giang nói xong mạnh mẽ uống mấy chén rượu, dường như muốn đem buồn bực trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra bình thường. Nay cũng khó có thể trách hắn, dù sao trong tông môn không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau, hiện tại thật vất vả có cơ hội này, Lưu Giang thật đúng là không muốn từ bỏ. Thật ngươi sau khi trở về thuận tiện hỏi hỏi Băng Tuyết cùng với Long Vũ bọn họ có nguyện ý hay không cùng chúng ta, đồng thời nếu như đồng ý chúng ta có thể tạo thành một cái tiểu đội, không muốn cũng đừng cưỡng cầu, dù sao mỗi người đều có ý nguyện của chính mình. Nhiếp Vô Song biết chỉ sợ vừa mở chiến đối mặt chính là che ngập bầu trời ma tộc, người nhiều một chút tự nhiên khá một chút, chí ít lẫn nhau sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thật Vô Song sư huynh, ta nhất định hoàn thành sứ mệnh. Nhìn ngươi nói không nói, đêm nay chúng ta khỏe mạnh uống một bữa, chờ ngươi đem sự tình quyết định chúng ta cùng nhau nữa tụ tập tới, những ngày qua có thể muốn chăm chỉ tu luyện, các ngươi nếu là có cái gì không hiểu cũng có thể tới tìm ta, ta hiện tại đã trở thành liệt địa cảnh giới cao thủ. Nhiếp Vô Song nói lời này còn thật không có khuyết đại, dù sao mình chỉ điểm cho bọn họ đối với sau này mình tuyệt đối là mới có lợi, mỗi người đều hẳn là có chính mình vòng tròn. Nhiếp Vô Song vẫn là đồng ý kết giao một ít tâm tư chính đem nghĩa khí huynh đệ, dù sao đến thời điểm mấu chốt nói không chắc huynh đệ trong lúc đó bạo phát năng lượng phòng trường ai cũng không ngăn nổi. Thật cái này thực sự là quá tốt rồi, Vô Song sư huynh, ngươi tu luyện nhanh như vậy, có sự chỉ điểm của ngươi tương tin chúng ta cũng có thể cố gắng tiến lên một bước. Lưu Giang nhưng là tận mắt chứng kiến Nhiếp Vô Song quật khởi, tự nhiên biết Nhiếp Vô Song đến cùng có nghịch thiên biết bao, hiện tại vẫn chưa tới một năm này cũng đã tu luyện thành vì thần thông tứ trọng, thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chương 156, xuất phát. 13. có Nhiếp Vô Song chống đỡ Lưu Giang là chân chính hưng phấn. Nhiếp Vô Song hiện tại nhưng là được xưng Thanh Vân Kiếm Tông phân tông đệ nhất yêu nghiệt, thực lực chí cao vô thượng, bây giờ căn bản không có người thấy hắn ra tay, bất quá Nhiếp Vô Song bình thường nếu như ra tay vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Được rồi đêm nay liền tới đây, ngươi trở lại chuẩn bị một chút, chúng ta liền hai ngày nay xuất phát, trong tông môn tất cả tình huống ngươi yên tâm, ta đều sẽ nhận được tin tức. Có Nhiếp Vô Song câu này hứa hẹn hữu hiệu hơn tất cả, Lưu Giang đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, nhanh chóng đi ra ngoài, vốn là hai người uống rượu đều đến nửa đêm, bây giờ đi về đúng là khá là thích hợp. Nói vậy ta cũng xác thực nên bồi dưỡng một nhóm nòng cốt, hiện tại có thực lực chính là thời điểm, trước đây thực lực nhỏ yếu không nghĩ ra danh tiếng thế nhưng vẫn tiếp tục như thế tuyệt đối không được, muốn có thành tựu lớn chính là muốn làm ra đại sự kinh thiên động địa, đến ma tộc các ngươi thực sự là cho ta kinh hỉ. Nhiếp Vô Song nhưng là từ địa cầu xuyên Việt tới nhân vật thiên tài, vừa mới bắt đầu tới được thời điểm bởi vì nhỏ yếu thế nhưng cực kỳ biết điều, bây giờ căn bản không cần như vậy, bất kể hắn là cái gì người nếu như trêu chọc chính mình hết thể đánh chết. Nhiếp Vô Song nhất định phải có cái này sức lực đợi được Tử Nguyệt Đế Đô xem rốt cục là cái tình huống thế nào, sau khi Nhiếp Vô Song thì sẽ đánh thời gian vượt qua lôi kiếp thân thể không đạt đến bách vạn cực cảnh, Nhiếp Vô Song đó là tuyệt đối sẽ không đột phá. Thần hồn đến không giống nhau, vượt qua lôi kiếp chỗ tốt nhiều a, không riêng là có thể vận dụng các loại thần thông bí thuật, thậm chí so với thân thể thuận tiện không biết giết nhiều lần. Nghĩ tới đây Nhiếp Vô Song chính là trở lại phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Ngày thứ hai Lưu Giang liền truyền đến tin tức biểu thị Long Vũ cùng với Băng Tuyết bọn họ đồng ý tùy tùng Nhiếp Vô Song đồng thời tham gia Tử Nguyệt Vương triều cái kia triệu tập lệnh, cái này tuy rằng muốn xem ý nguyện thế nhưng vì thực lực tăng lên không có ai không muốn huống hồ đi theo ở Nhiếp Vô Song bên người mới sẽ thấy mình cùng thiên tài chỉ thấy trên lệnh. Mọi người ước định ở Thanh Vân Kiếm Tông Vân Tông Sơn môn nơi gặp mặt, Nhiếp Vô Song cho Tuế Nguyệt Hàn Tông chủ thần niệm truyền âm nói rõ dưới chính mình muốn đi tham chiến, ý nguyện chính là hướng về bên dưới ngọn núi mà đi, dọc theo đường đi nhìn thấy vô số đệ tử đang tu luyện Thanh Vân Kiếm Tông kiếm thuật đều sẽ cung cung kính kính hô một tiếng Vô Song sư huynh, cho tới là có người hay không giả tâm giả ý, Nhiếp Vô Song không chút nào sẽ quan tâm. Rất nhanh sẽ đi tới tông môn nơi này là một khối kiếm hình bia đá đầy đủ chừng 10 trượng khổng lồ, một thanh chọc trời cự kiếm dáng dấp mặt trên còn có đủ loại vết kiếm, Nhiếp Vô Song vừa nhìn liền nhìn ra đó là kiếm đạo cao thủ ở phía trên khắc họa xuống đến nắm giữ huyền ảo khó lường ý cảnh. Mấy người đứng ở bia đá biên giới nhìn thấy Nhiếp Vô Song một bước mấy chục mét đi tới, nhất thời trong lòng tràn ngập chấn động, vậy cũng là xúc địa thành thốn đại thần thông a, coi như không phải cũng là một loại cực kỳ cao thâm bước tiến. Lưu Giang Long Vũ Băng Tuyết đại gia đều tốt a. Nhiếp Vô Song vừa nhìn cũng thật là đã lâu không gặp, mọi người trong lòng cũng vẫn còn có chút nho nhỏ kinh ngạc, dù sao quá khứ gần như một năm này ngoại trừ lần trước Thiên Quỷ Mật Cảnh làm việc ở ngoài cũng thật là cơ hội gặp mặt rất ít, dù sao chỉ là Thanh Vân Kiếm Tông phân tông đệ tử liên tiếp cận 10 vạn. Vô Song sư huynh thật chỉnh tề như một trả lời để Nhiếp Vô Song trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé đắc ý, đây chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi, nếu như chính mình vẫn là thần thông nhị trọng chính mình phòng trừng đều không ai điều chính mình. Nếu các ngươi đều biết lần này đi vào nguy hiểm dị thường rất có thể sẽ xuất hiện tử vong, phải biết ma tộc có thể không phải là nhân tộc giết chóc cực cường, các ngươi có thể muốn cân nhắc thật, dù sao thật muốn là lên chiến trường ta cũng không nhất định có thể bảo vệ các ngươi. Nhiếp Vô Song đương nhiên phải muốn đầu tiên cho bọn họ điểm áp lực, bằng không trên chiến trường xuất hiện đảo binh Nhiếp Vô Song cũng thật là không ném nổi người kia. Nghe được Nhiếp Vô Song vừa nói như thế rất nhiều người nhất thời do dự lên, chỉ có Long Vũ cùng với Băng Tuyết trong mắt không có một chút nào dao động, vẻ Nhiếp Vô Song nhất thời rõ ràng tình huống, Băng Tuyết Long Vũ còn có Lưu Giang chúng ta đi thôi, các ngươi vẫn là ở tại Thanh Vân Kiếm Tông làm đến an toàn. Nhiếp Vô Song nói xong nhìn thấy ba người theo tới nhất thời đi về phía trước lại không để ý tới lưu lại một mặt lúng túng mọi người, điều này cũng không trách bọn họ vốn là cho rằng Nhiếp Vô Song sẽ ở chiến trường bảo vệ bọn họ, bây giờ nghe Nhiếp Vô Song không có một chút nào bảo vệ ý nghĩ của bọn họ tự nhiên không muốn đi liều mạng. Vô Song sư huynh ta cũng không biết bọn họ lại như vậy, chuyện này là ta làm không tốt. Lưu Giang có chút xấu hổ sau lưng Nhiếp Vô Song có chút thật không tiện, dù sao hắn nhưng là muốn phải giúp trợ Nhiếp Vô Song nhiều chiều thu chút ít đệ thế nhưng căn bản không có cân nhắc đến là nếu như mọi người sẽ sợ chết cũng không phải mỗi người đều sẽ đánh bạc tính mạng đi phân đấu. Không có chuyện gì, ta chỉ cần chân chính đáng tin, sợ chết muốn tùy tùng ta ta cũng không muốn. Nhiếp Vô Song vẫn như cũ cười nhạt trên mặt không có một chút nào không nhanh, cũng là có thể có ba người tùy tùng chính mình, Nhiếp Vô Song đã cao hứng phi thường, những người khác vốn là giao tình liền không thế nào thật. Vô Song sư huynh ngươi đến cùng là làm sao tu luyện a, một năm không tới thời gian thực lực của ngươi bây giờ chúng ta căn bản phát hiện không được. Băng Tuyết vẫn như cũ thanh thuần mỹ lệ, đúng là không có bao nhiêu thay đổi, trước đây còn có chút mù mịt tật xấu thật giống hiện tại cũng là thay đổi không ít. Đúng đấy Vô Song sư huynh ngươi thật đúng là ta đã thấy nhân vật thiên tài nhất, tốc độ tu luyện quả thực chính là thiên hạ vô song. Long Vũ là một người dáng dấp thanh tú cô gái thế nhưng tính cách rất là phóng khoáng, không chút nào sẽ nhăn nhó, loại kia nghĩ đến cái gì sẽ nói cái gì sẽ không giấu giếm. Chỉ có khắc khổ cùng với tích lũy mới có thể chân chính bạo phát, lại như là cỏ nhỏ như thế mùa đông đều ở tích lũy năng lượng, đến xuân thiên hiểu ra đến mùa mưa thì sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, đây chính là cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhiếp Vô Song dùng một cái rất hình tượng tỉ dụ để ba người đều là ánh mắt sáng lên, bởi vì ba người đều vẫn là thần thông nhị trọng cảnh giới viên mãn, tự nhiên vẫn chưa thể phi hành, vì lẽ đó chỉ thật là nhanh chóng chạy băng băng đi tới. Nhiếp Vô Song không phải là không có nghĩ tới để ba người cưỡi Hắc Ám Thôn Thiên Mãng đi tới, đúng là cùng Hắc Ám Thôn Thiên Mãng nói chuyện, Hắc Ám Thôn Thiên Mãng không chút nào đồng ý, Băng Phách Ngọc cũng là không chút suy nghĩ liền lắc đầu khiến cho Nhiếp Vô Song phiền muộn muốn chết. Hắn đúng là không nghĩ thái cổ hung thú cùng chân long cỡ nào kiêu ngạo, há lại là người bình thường có thể tùy ý cưỡi, lần trước nếu không có tình huống đặc biệt coi như là đạm đài yêu nguyệt đều không có cơ hội cưỡi. Đương nhiên băng phách ngọc còn có thể sử dụng đại uy tường vân đem bốn người nâng lên, nhưng là băng phách ngọc trong xương kiêu ngạo phạm vào chính là không làm Nhiếp Vô Song hiện tại tuy rằng thần hồn sức mạnh mạnh mẽ thế nhưng cũng vẫn không có mạnh đến đồng thời vận chuyển ba người mức độ trừ phi vượt qua lôi kiếp. Chương 157, thiên tài tập hợp. 13. Nhiếp Vô Song không có biện pháp gì bất quá may là thần thông nhị trọng tiến lên tốc độ cũng không phải thường nhanh, Tử Nguyệt Vương triều cũng là 10 cái quận thành bao quát vương đô ở bên trong vì lẽ đó cũng phải không được bao nhiêu thời gian. Bốn người tổng cộng xuyên qua rồi 5 cái quận thành vừa mới đến vương đô vị trí Tử Nguyệt quận trong đó gặp phải 3-4 cố ma tộc tiểu đội bất quá có Nhiếp Vô Song ở bên trong tứ đại mãnh nhân toàn bộ đều bị đánh ngã trái lại còn thu hoạch không ít bách luyện thần binh. Mặt sau đúng là không có gặp phải cái gì ma tộc quấy rầy đánh lén bất quá này liền không ít không phải sao hiện tại vẫn không có lan tràn đến Tử Nguyệt Vương triều đến cũng đã nhiều như vậy ma tộc nếu như lại đây vậy còn đạt được. Đến Tử Nguyệt quận ma tộc cũng không dám cản rỡ như vậy dù sao Tử Nguyệt quận chính là Tử Nguyệt Vương triều trọng địa có cao thủ chân chính thủ hộ muốn ở chỗ này làm cản bình thường ma tộc cũng thật là muốn chết. Đi tới Tử Nguyệt quận Nhiếp Vô Song rõ ràng cảm thụ đến nơi này người tu luyện mạnh mẽ một bậc nhìn thấy rất nhiều thần thông cảnh giới càng nhiều chính là rất nhiều thanh niên người tu luyện bắt đầu hội tụ ở đây Nhiếp Vô Song không cần nghĩ cũng biết khẳng định là tham gia Tử Nguyệt Vương triều triệu tập chống lại ma tộc hiệu lệnh húng mà còn có nhiều như vậy khen thường nghi. Có tên cùng lợi cùng với thí luyện mê hoặc rất nhiều cảm thấy tự thực lực ta không kém cao thủ cũng bắt đầu hội tụ ở đây. Tử Nguyệt Vương triều có thể không riêng là chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông, Vân Tông còn có cái khác to to nhỏ nhỏ không ít những khác tông môn có chút không phải vân tiêu cấp thế lực là tảng đá cấp đại địa cấp thế nhưng ai lại biết có không có nhân vật thiên tài xuất hiện nghi. Vô Song sư huynh lần này đến cao thủ không ít ta xem ra đến thời điểm nhất định rất náo nhiệt. Đúng đây có cạnh tranh mới thú vị không phải sao? Nhiếp Vô Song đáp ứng một tiếng Lưu Giang chính là không nói thêm nữa. Nếu bọn họ liền Thanh Vân Kiếm Tông, Vân Tông đều có thể đi vào tự nhiên cũng coi như là tiểu thiên tài tự tin đó là tuyệt đối có tự nhiên không sợ bị người khác khiêu chiến thậm chí cạnh tranh. Rất nhanh sẽ nhìn thấy phía trước cái kia một tòa cự thành đầy đủ cao mấy chục trượng đại hắc thiết tường thành một chút nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ duyên cửa lớn có tới cao 30 mét rộng 20 mét từng trận lâu đời khí tức đập vào mặt nên đón xem gian này Tử Nguyệt thành cũng có không ngắn lịch sử. Vô Song sư huynh Tử Nguyệt Vương đô lịch sử lâu đời hiện tại đã phát triển trở thành nắm giữ 20 triệu người cự thành bên trong thế lực càng là rắc rối phức tạp. Băng Tuyết chính là một tòa thành nhỏ thành chủ con gái tự nhiên đối với Tử Nguyệt Vương đều có chút hiểu rõ. Ân đi chúng ta đi vào. Nhiếp Vô Song lên tiếng ba người tự nhiên không có ý kiến Tử Nguyệt Vương đô đi vào cũng không phải thu phí cũng không có thủ vệ bất quá trên tường thành có không tên hoa văn Nhiếp Vô Song thần niệm một cảm ứng chính là biết hẳn là đặc thủ phù văn nói vậy là vì gia cố tường thành rất khả năng ẩn giấu đi mạnh mẽ sát trận chờ chút. Bất quá những này hiện tại đều không phải Nhiếp Vô Song cân nhắc đồ vật tùy tùng dòng người đi vào cảm thụ bên người không ít người đều là người tu luyện phần lớn đều là thần thông nhất trọng hai tầng tồn tại đến vân tiêu cảnh giới chính là bắt đầu giảm thiểu cho tới tứ trọng thì càng ít đi rất lâu mới sẽ gặp phải một cái. Các người phát hiện không xuất hiện rất nhiều thanh niên người tu luyện đồng thời thực lực đều không thấp hẳn là đều là tới tham gia Tử Nguyệt Vương đô hoạt động dù sao cái kia khen thưởng vẫn là thứ yếu đối với tông môn đệ tử tới nói là một lần chân chính tôi luyện tu hành. Nhiếp Vô Song vừa đi vừa hướng về bên người ba người nói đem hắn phát hiện một ít tình huống toàn bộ nói ra. Lưu Giang đã sớm phát hiện tình huống này hiện tại tự nhiên nói bổ sung, không sai lần này thực sự là đến đúng chỗ ở tông môn vẫn tu luyện làm sao có khả năng nhanh chóng trưởng thành. Long Vũ cùng với Băng Tuyết cũng là nhẹ nhàng chỉ trỏ gật đầu. Bốn người tùy tiện tìm một cái khách sạn Nhiếp Vô Song cùng với Băng Tuyết còn có Long Vũ đều là trụ tiến vào Lưu Giang đi ra ngoài hỏi thăm có liên quan với lần này hoạt động tình huống ba người ngày đêm cấp tốc chạy hiện tại có chỗ đặt chân tự nhiên cần phải cố gắng rửa mặt một phen. Hiện tại chính là buổi chiều tận tới đêm khuya Lưu Giang mới một thân hề vải trở về Nhiếp Vô Song mau mau bắt chuyện hắn tắm rửa sạch sẽ sau đó gọi tiểu nhị mang món ăn dâng rượu bốn người ngay khi Nhiếp Vô Song trong phòng bắt chuyện lên. Lưu Giang tình huống như thế nào? Băng Tuyết thay đổi một thân quần dài trắng nhìn qua dị thường ngắn gọn trong vắt thêm vào vốn là tú lệ khuôn mặt giọng thanh thúy ngược lại cũng đúng là một cái tiểu mỹ nữ. Lưu Giang mạnh mẽ ăn mấy ngụm lớn cơm nước uống một hớp rượu lớn chậm rãi nói rằng, chí ít hơn 1000 cao thủ thanh niên đến tham chiến thấp nhất tu vi 2 tầng cảnh giới viên mãn lợi hại nhất mấy cái cùng Vô Song sư huynh phòng trừng đều không khác mấy là thần thông tứ trọng tồn tại. Lưu Giang lúc nói lời này có chút thổn thức càng là đi ra đã được kiến thức càng là cảm nhận được ở Thanh Vân quận thành gặp phải những người tu luyện kia không đáng nhắc tới. Lợi hại như vậy a xem ra chúng ta áp lực rất lớn a. Long Vũ ăn mặc một thân màu đen trang phục đem tiền đột hậu kiểu vóc người hiện lộ không bỏ sót con mắt mở thật to hiển nhiên rất là kinh ngạc. Có áp lực mới càng tốt hơn yên tâm các ngươi theo ta đồng thời lại đây ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi hiện tại cho các ngươi lộ cái để chỉ nếu là không có vượt qua một lần lôi kiếp người tu luyện ta một cái là có thể bóc chết. Nhiếp Vô Song bình thản trên mặt không có thay đổi chút nào theo tu vi càng ngày càng cao thâm coi như là một ít hồng hoang cấp thế lực thiên tài đều không nhất định là hắn đối thủ dù sao Nhiếp Vô Song trưởng thành tốc độ quá nhanh. Ba người nghe được Nhiếp Vô Song nói như vậy nhất thời đại hỉ bọn họ cũng đều biết Nhiếp Vô Song là một cái trầm ổn người tuyệt đối sẽ không nói mạnh miệng rất khả năng đây là bảo thủ nhất tình huống phòng trường coi như là vượt qua một lần lôi kiếp cao gầy Nhiếp Vô Song sư huynh đều có thể chống đối một trận. Có như thế một cái đại cao thủ hộ giá hộ tống ba người cũng giống như là hít thuốc lắc bình thường tràn ngập vô tận động lực hiện tại liền muốn đi ra ngoài điên cuồng chém giết một phen. Lưu sư đệ có hay không hỏi thăm được cùng đại đường vương hướng giao chiến địa phương ở đâu? Nhiếp Vô Song vừa ăn cơm nước tuy rằng hiện tại không cần ăn đồ ăn thế nhưng miệng nhưng là muốn hưởng thụ một thoáng. Ngay khi Tử Nguyệt quận phương bắc một cái khác quận chỗ giao giới, Lưu Giang vừa ăn cơm vừa hướng về ba người tỉ mỉ giảng giải dưới tự mình biết đồ vật. Vậy dạng này ngày mai chúng ta chuẩn bị kỹ càng tất cả trên chiến trường thứ cần thiết ngày mốt lên đường, như vậy thì sẽ không có vẻ vội vàng, tương tin các ngươi cũng cần chuẩn bị đi, dù sao ở trên chiến trường đan dược chữa thương cùng với khôi phục chân nguyên đan dược tuyệt đối không thể thiếu. Vô Song sư huynh đề nghị này thật chúng ta cũng là như thế nghĩ tới. Băng Tuyết cùng Long Vũ đều là gật gật đầu, coi như là muốn chém giết trang bị nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, một khi đi tới chiến trường muốn có được những thứ đó liền rất khó khăn, nhất Vô Song tự mình rót là không thế nào cần thế, nhưng phổ thông người tu luyện nơi nào có thể cùng hắn sánh ngang nghi. Chương 158, tạm biệt Lâm Lại. 13. Bốn người thương lượng được rồi tự nhiên không cần kế tục ở tại Nhiếp Vô Song gian phòng, trở về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe, dưới dù sao mấy ngày nay cấp tốc chạy vẫn là tiêu hao không ít tâm thần, hiện tại thật vất vả có cơ hội tự nhiên đến phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một thoáng. Suốt đêm không nói chuyện, sắp tới sáng ngày thứ hai. Bốn người đơn giản ăn một điểm bữa sáng sau khi liền bắt đầu hướng về bên ngoài bước đi, muốn có được đồ tốt cái kia phải đi có tiếng cửa hàng mới được, đối với cái này Lưu Giang là nhất ở hành. Bốn người cất bước ở rộng rãi dị thường trên đường, Nhiếp Vô Song nhìn ra đường phố này có ít nhất hơn 10 trượng rộng rãi, hai bên vô số cửa hàng san sát, có chút cửa hàng nguy nga cao tới mấy tầng, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải cái gì thế lực nhỏ địa bàn. Lưu sư đệ có hay không địa phương tốt gì dưới sự đề cử? Nhiếp Vô Song từ lần trước cảm nhận được ở Ác Ma Chi đều bị Lưu Giang dẫn dắt hắn đi vào hồi thiên các chính là biết Lưu Giang đối với những này rất là thông thạo. Nay phải có a đến một chỗ ta đầu tiên muốn biết rõ chính là những này vừa vặn nơi này cũng có hồi thiên các phân bộ, chúng ta muốn đi sao? Lưu Giang đừng xem nhìn qua trung thực kỳ thực tâm tư so với bình thường người nhắn nhủi nhiều lắm. Ở Lưu Giang dẫn dắt đi bốn người rất nhanh liền tới đến hồi thiên các, vị trí cũng là ở trung tâm thành phương bắc một điểm đầy đủ 5 tầng hồi thiên các, diện tích mấy ngàn mét cổ điển ưu mỹ tràn ngập bàng bạc mạnh mẽ, cửa đứng hai cái tiếp khách tiểu thư ăn mặc vẹn vẹn che lấp bắp đùi gốc dê váy ngắn nhìn qua tràn ngập sức mê hoặc, hơn nữa tiền đột hậu kiểu khuôn mặt thanh lệ, hơn nữa vóc người cao gầy hấp dẫn phần lớn người tu luyện. Nhiếp Vô Song bốn người đồng thời đi tới cửa, hai vị trắng nõn chân dài to tiếp khách tiểu thư nụ cười ngọt ngào hoan nghênh quang lâm, xin mời. Nhiếp Vô Song mấy người sau khi đi vào chính là phát hiện nơi này hồi thiên các so với Ác Ma Chi đều hồi thiên các càng thêm khổng lồ, đủ loại đan dược mắt không kịp nhìn không thiếu gì cả, lầu một khá là phổ thông một ít, Nhiếp Vô Song bốn người chính là đi thẳng tới lầu 2. Lưu sư đệ, Long Vũ, Băng Tuyết sư muội, các ngươi muốn cái gì đan dược cứ việc mua ta trả nợ. Nhiếp Vô Song hiện tại có thể không kém linh thạch, rời đi tông môn thời điểm Tuyết Nguyệt Hàn tông chủ nhưng là cho mình một cái không gian giới tử, bên trong tất cả đều là linh thạch cũng không biết có bao nhiêu, nói vậy rất nhiều. Ba người đều là con mắt sáng choang chuyên tâm chọn lên đến mình đan dược, gặp phải yêu thích trực tiếp mua lại, ngược lại có Nhiếp Vô Song cái này tại thần gia ba người căn bản không lo lắng. Nhiếp ba, Nhiếp Vô Song ngươi làm sao đi tới Tử Nguyệt Vương đô? Nhiếp Vô Song chính đang bồi tiếp ba người chọn linh đan, không nghĩ tới phía sau chuyển tới một kinh ngạc cùng với có chút vui sướng âm thanh, cái kia thanh âm chát chúa mang theo từ tính khiến người ta rất khó quên. Nhiếp Vô Song xoay người nhìn thấy sau lưng 5 mét ở ngoài ăn mặc một bộ màu xanh biếc quần dài, vóc người cao gầy tinh xảo ngũ quan đặc biệt, loại kia thông tuệ khí chất khiến người ta đặc biệt khó quên, chính là hồi thiên các thần bí tiểu thư Lâm Lại. Ồ, thực sự là duyên phận a, hóa ra là Lâm Lại tiên tử, ta là tới tham gia Tử Nguyệt Vương đô cái kia hoạt động, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Nhiếp Vô Song đối với Lâm Lại ký ức vẫn là rất rõ ràng, vốn là mỹ nữ, sau đó mỹ nữ này còn nắm giữ thực lực mạnh mẽ, cái kia liền không giống. Thực sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại cao lớn lên a. Lâm Lại có chút ngạc nhiên trên dưới đánh giá Nhiếp Vô Song, lúc này Nhiếp Vô Song hơi hơi đã không chế dưới thân hình của chính mình, chỉ có 1m85 khoảng chừng, trái phải không có cao 2m, phải từ từ đem chiều cao của chính mình thả ra ngoài, bằng không biến mất 5 tháng cũng đã cao 2m, không làm người khác hoài nghi mới là lạ nghi. Ta tuổi còn nhỏ mà trường cao là rất bình thường. Có Lâm Lại cùng đi chỉ cần là muốn đan dược giống nhau giảm 8% để Nhiếp Vô Song có chút thật không tiện. Cuối cùng muốn lúc đi Nhiếp Vô Song rốt cục phát sinh mời buổi tối có sự tình à, nếu không cùng đi đi, ta ngày mai sẽ đi tham chiến. Nhiếp Vô Song đối với Lâm Lại cũng không biết tình cảm gì, liền cảm giác cùng với nàng thời điểm rất thoải mái, hiện tại sắp phân biệt vẫn là mau lá ga nước, nàng một thoáng nhìn nàng làm sao đáp lại. Lâm Lại nghiêng đáng yêu tinh xảo đầu suy nghĩ một chút dĩ nhiên gật gật đầu. Nhiếp Vô Song thật là có chút thụ sủng nhược kinh, vui mừng khôn xiết mạnh mẽ gật đầu, buổi tối đó Tử Nguyệt Tháp Hải Đăng không gặp không về. Nhiếp Vô Song trong lòng thật sự có chút kinh hỉ, hắn biết Lâm Lại tuyệt đối không phải người bình thường, hiện tại trong cơ thể nàng ẩn chứa năng lượng liền không so với mình thấp, hơn nữa nàng thủ đoạn thần thông Nhiếp Vô Song căn bản không có từng trải qua, thế nhưng lần trước vội vàng thoáng nhìn liền biết cao minh không một bên. Được xác định tin tức, Nhiếp Vô Song bốn người chính là rời đi hồi thiên các, sau đó mang theo ba người lại là mua vài món bách luyện thần binh, cũng không đi tìm bao nhiêu linh thạch, dù sao ngoại trừ linh khí cùng với tuyệt phẩm đan dược ở ngoài, bình thường đan dược cùng vũ khí đều rất giá rẻ, tông môn chính mình cũng sẽ luyện chế hơn nữa, phẩm chất càng thêm cao, siêu giá cả càng tiện nghi. Đương nhiên chính mình chuẩn bị càng tốt hơn, dù sao muốn tham chiến không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bốn người về đến khách sạn sau khi chính là không chuẩn bị rời đi, chỉ chờ đến sáng mai thì sẽ xuất phát, hiện tại cần nghỉ ngơi lấy sức. Toàn bộ buổi chiều Nhiếp Vô Song đều ở phòng của mình tu luyện, hắn xưa nay đều chưa từng thả lỏng chính mình, mỗi một khắc thời gian chỉ có cần tu khổ luyện mới có thể chân chính nổi bật hơn mọi người. Bằng không coi như là tư chất cho dù tốt vẫn như cũ sẽ trở thành chúng sinh bên trong cực kỳ phổ thông một thành viên. Này không quan hệ từ thiên phú không thiên phú, bởi vì đã có rất nhiều ví dụ nói rõ điểm này, hiển nhiên xem ra cũng chỉ có chân chính phấn đấu mới có thể làm cho người thu được thành công. Thời gian rất nhanh đến buổi tối, Nhiếp Vô Song hướng về Tử Nguyệt Tháp Hải đang bước đi, đối với Lâm Lại hắn vẫn tương đối chờ mong, tuy rằng hai người chỉ là gặp qua một lần thế nhưng tình bạn sản sinh không phải cần nhiều giao lưu hoặc là kinh doanh sao. Tử Nguyệt Tháp Hải Đăng là Tử Nguyệt Vương đô mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một trong cao tới mấy trăm mét, toàn bộ tháp hải đăng chỉ có 2 trượng độ lớn, trung gian có xoắn ốc đường nối du khách có thể đi tới quan sát, bất quá cần linh thạch đến đỉnh chóp, sau khi có chuyên môn ghế dựa đủ để quan sát toàn bộ Tử Nguyệt Vương đô, mặt trên hai viên màu tím đại bảo thạch tỏa ra mở mịt tử quang nhìn khiến người ta mê say. Nhất Vô Song đến nơi này sau khi nhìn thấy Lâm Lại còn chưa tới đến chính là bắt đầu chờ đợi, quả nhiên không ra 10 phút ăn mặc dị thường khiêu gợi Lâm Lại chính là xuất hiện ở Nhất Vô Song trước. Nàng ăn mặc một thân màu tím đang kiên tề đầu gối váy ngắn hoàn mỹ xương quai xanh, nhìn qua trắng nõn gợi cảm, chân nhỏ so với sữa bò còn muốn trắng non êm dịu cân xứng, nhìn đã nghĩ khiến người ta xoa xoa. Màu đen dày cũng không biết cái gì ra thú luyện chế tóc như là thác nước rối tung ở đầu vai, con mắt sáng sủa mà có thần mũi ngọc tinh xảo cứng chắc, tinh xảo khuôn mặt thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên nhỏ bé lông tơ hoàn mỹ không có một tia tia tì vết. Nhiếp Vô Song lần thứ nhất cảm thấy Lâm Lại dĩ nhiên tốt như vậy xem. Chương 159, huynh đệ gặp nhau. 13. Này Lâm Lại tiên tử bên này. Kỳ thực Lâm Lại ở liền phát hiện Nhiếp Vô Song vị trí một cô gái coi như là thần thông tứ trọng cao thủ đơn độc cùng một nam hải tử gặp mặt như thường có chút thẹn thùng, tự nhiên đi tương đối chậm. Lâm Lại rất mau tới đến Nhiếp Vô Song bên người, hai người mặc dù mới gặp mặt thứ hai thế nhưng có mấy người coi như là lần thứ nhất gặp mặt liền có thể rất nhanh đối đầu, mắt huống chi Nhiếp Vô Song cùng Lâm Lại nghi. Hai người đồng thời hướng về thang lầu xoắn ốc hướng về tháp hải đăng mặt trên bước đi, nói cũng là một ít rất thông thường sự tình, mấy trăm mét cao to tháp hải đăng muốn một hơi đi tới cũng thật là có thể, vì lẽ đó gần như tiêu tốn một phút thời gian hai người vừa mới đến tháp hải đăng trên cao nhất. Lâm Lại ngươi ngắm nghĩa cẩn thận Tử Nguyệt Vương đô cảnh đêm ba một cái thành thị có hay không đẹp đẽ, đại đa số thời điểm quyết định bởi cho nàng buổi tối đẹp đẽ. Nhiếp Vô Song đứng ở ngân rộng rãi thiết luyện chế rào chắn biên giới ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa, trong lòng trước nay chưa từng có an bình, vô số chói mắt đủ loại ánh sáng xuất hiện ở trong trời đêm để Nhiếp Vô Song cảm nhận được từng luồng khí tức phả vào mặt, thế nhưng trong đó lại là ẩn chứa các loại muốn gây nên người sa đọa mục nát khí tức. Nhiếp Vô Song chúng ta mấy tháng không thấy ngươi đã triệt để trưởng thành, xem ra này lĩnh vực tuyệt đối sẽ có một chỗ của ngươi. Lâm Lại nhìn phương xa phảng phất ở kể ra chuyện bình thường. Mãi đến tận nửa đêm sau khi hai người mới rời đi cho tới đến cùng nói rồi cái nào thân mật lời nói bọn ta thực sự là không rõ ràng. Trở lại khách sạn thời điểm Nhiếp Vô Song phát hiện ba người vẫn không có nghỉ ngơi, bắt chuyện bọn họ một tiếng chính là trở lại phòng của mình, ngày mai có thể muốn rời khỏi nơi này, hiện tại phải nuôi thật tinh thần, chỉ có tinh thần được rồi mới thích hợp chân chính máu tanh chém giết. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm Nhiếp Vô Song bốn người chính là trả phòng chuẩn bị kỹ càng tất cả hướng về ngoài thành rời đi thành phố này, Nhiếp Vô Song bốn người chỉ đến rồi hai ngày cũng không làm sao đi dạo, Nhiếp Vô Song cũng không lắm lưu ý. Sáng sớm trên đường phố nhân vật đã nhiều vô cùng, xem ra hiện tại các loại người tu luyện cũng là biết sắp đến nguy hiểm đều ở bắt đầu làm chuẩn bị, muốn phải cố gắng sinh tồn được không có nhạy cảm khứu giác chính là vạn vạn không được. Đi tới Nhiếp Vô Song thần niệm tự nhiên thả ra này một thả cũng thật là để hắn quan sát được một loại cảm giác quen thuộc, tự nhiên vừa nhìn ta đi cái kia không phải Triệu Long Tượng sao. Quả nhiên Nhiếp Vô Song quay đầu hướng về bên trái nhìn lại, nơi đó có một cái người tu luyện đầy đủ gần 2 mét cao to hùng tráng dường như một con đại địa ma hùng, không phải Triệu Long Tượng là ai? Tiểu tử đã lâu không gặp. Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó liền đến Triệu Long Tượng bên người, đem Triệu Long Tượng giật mình vừa nhìn là Nhiếp Vô Song, trong mắt tràn đầy mừng như điên, mạnh mẽ ôm chặt lấy Nhiếp Vô Song. Vô Song ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Vô Song cũng rất là kích động, chính mình ở Bạch Vân Bộ Lạc cùng mình chơi thật vẫn đúng là không nhiều, cũng là Triệu Long Tượng Triệu Hắc Báo hai cái, hiện tại gặp phải Triệu Long Tượng nào có không kích động đạo lý. Tiểu tử ngươi ta là đi tham gia Tử Nguyệt Vương Triều cái kia săn bắn ma tộc hoạt động, ngươi nghi. Nhiếp Vô Song hiện tại gặp phải huynh đệ tự nhiên cần chờ một chút mới có thể xuất phát, ba người cũng không có ý kiến, dù sao lại không phải cỡ nào việc trọng yếu, có thể chờ một chút liền chờ một chút tự nhiên sẽ càng thêm thật không phải sao. Không phải chứ, ta cũng là đi tham gia cái kia đại chiến, đi cùng đi chúng ta cố gắng nói một chút. Triệu Long Tượng cũng là giật nảy cả mình, có lầm hay không lại cùng giống như mình mục tiêu, bất quá có vẻ như rất tốt ngạch. Nhiếp Vô Song bắt chuyện một thân bên người ba người cùng Triệu Long Tượng đi ở phía trước, ba người đi ở phía sau để cho Nhiếp Vô Song cùng Triệu Long Tượng một điểm tư nhân không gian. Trải qua Triệu Long Tượng chính mình giới thiệu, Nhiếp Vô Song mới biết Triệu Long Tượng hiện tại bái ở Thần Ma Tông. Thần Ma Tông cũng là lĩnh vực 108 đại vân tiêu cấp thế lực một trong, đồng thời vẫn là xếp hạng thứ 10 thế lực lớn siêu cấp, dù sao luyện thể tuy rằng rất khó nhưng là một khi tu luyện thành công sau khi tuyệt đối không phải bình thường người tu luyện có thể sánh ngang tồn tại. Triệu Long Tượng thân thể ban đầu trời sinh mạnh mẽ, có thể nói là trời sinh thần lực là thích hợp nhất tu luyện luyện thể công pháp, hiện tại đã là thần thông tam trọng vân tiêu cấp tồn tại, coi như là mạnh mẽ chống đỡ một quãng thời gian thần thông tứ trọng cao thủ công kích đều không có vấn đề chút nào, có thể tưởng tượng được thần ma luyện thể mạnh mẽ. Mà Thần Ma Tông khoảng cách Tử Nguyệt Vương Triều cũng không phải rất xa, tu luyện thần ma luyện thể người tu luyện trong xương đều là chiến đấu cùng gặp phải ma tộc tập kích, nơi nào có không tham gia đạo lý. Long Tượng nếu ngươi đến huynh đệ chúng ta liền đồng thời đem ma tộc giết cho máu chảy thành sông, nếu như con báo ở là tốt rồi. Nhiếp Vô Song cũng hơi nhớ nhung Triệu Hắc Báo, dù sao năm đó ba người nhưng là chơi siêu thật, hiện tại Long Tượng tập hợp nếu như báo đen cũng ở đây vậy thì chân chính hoàn mỹ. Vô Song ca con báo cùng ta sau khi tách ra lâu như vậy cũng không có liên hệ, bất quá dựa vào hắn đầu linh hoạt tin tưởng nhất định hoạt rất thoải mái, chúng ta đúng là không cần lo lắng. Triệu Long Tượng đúng là đối với Triệu Hắc Báo có phi thường mạnh mẽ tự tin, biết Triệu Hắc Báo sẽ không lộ, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không lại lo lắng. Hiện tại 5 người đồng thời tiến lên tốc độ rất nhanh ra khỏi cửa thành liền hướng phương Bắc đi tới, dù sao ma tộc cùng nhân tộc tiểu tình cảnh giao phong ngay khi phương Bắc đại đường cùng Tử Nguyệt Vương Triều giao giới tuyến. dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều thiên tài đi tới phương Bắc. Loại này hoạt động không cần báo danh cái gì, chỉ cần mang theo ma tộc đầu lâu hoặc là đặc thù chứng minh chính là có thể ở Tử Nguyệt Vương đô lĩnh khen thưởng, mà đại đa số đệ tử thiên tài đều là đến đây rèn luyện tự thân, cũng không phải vì khen thưởng muốn đi tới, đem cùng thế hệ người tu luyện đặt ở dưới thân cũng chỉ có giết chóc bên trong mới có thể sinh ra. Đương nhiên nếu là có người nào đó có nghịch thiên vận may cái kia đến khác nói, thế nhưng có nghịch thiên số mệnh nhân vật lại có mấy cái ni không phải sao. Có chút thiên tài kiêu ngạo không phục người thậm chí đều ở trên đường động lên tay đến, mà người tu luyện đặc biệt thế lực sau lưng mạnh mẽ căn bản không đem tính mạng của người khác để ở trong mắt, một khi mở đại cái kia chính là sinh tử vật lộn với nhau không có bất kỳ mặt khác. Này không, phía trước hai tên này đã một lời không hợp lớn lên. Nguyên nhân là cái kia mọc ra một mặt mặt dấu người tu luyện không ưa cái kia tướng mạo anh tuấn người tu luyện, đồng thời cái kia tướng mạo anh tuấn người tu luyện không coi ai ra gì, nhìn thấy mặt dấu mặt người tu luyện hết sức trào phúng vài câu, chỉ cần là cái người bình thường liền không chịu được, huống hồ vẫn là người tu tiên nhi. Nhất thời mặt dỗ mặt người tu tiên bạo phát, thanh niên anh tuấn cũng không nghĩ tới mặt dỗ mặt người tu luyện mạnh như vậy, lại tu luyện chính là kịch độc nhất hệ thần thông, đem hắn khiến cho vô cùng chật vật. Nhiếp Vô Song năm người ở một bên xem trò vui, chu vi cũng không có thiếu người tu luyện đều xem ra náo nhiệt đến. Không nghĩ tới a đại chiến đêm trước còn có thể làm cho chúng ta sung sướng vô tay. Nhiếp Vô Song nghe nói như thế suýt chút nữa không bật cười. Chương 160, muốn chết. 13. Nói chuyện chính là một người có mái tóc lạp thắp xem ra cực kỳ hèn mọn đại thúc. Đại thúc tuổi chừng 40 tuổi, thân thể rất tráng phảng phất trọn sơn công bình thường, chỉ là ánh mắt nhìn qua thực sự là cực kỳ hèn mọn. Nhiếp Vô Song năm người nghe nói như thế quả đoán nở nụ cười, không có cách nào, này đại thúc cũng thực sự là quá khôi hài. Mặt dỗ mặt cùng với thanh niên anh tuấn chính đang đại chiến không ngớt, nghe được đại thúc lời này quả đoán cho quỳ, đại thúc lời này lực sát thương cũng quá hán mẹ cường hãn. Ngươi là muốn chết, mặt dỗ mặt bởi tu luyện kịch độc loại thần thông đem chính mình khiến cho người không người quỷ không ra quỷ, trong lòng không riêng là tự ti còn có vặn vẹo đã có chút không bình thường, là nhất cựu thị những kia nhìn qua so với hắn anh tuấn cùng với hùng vĩ nam tính cho tới nữ tính hắn sẽ chọn hành hạ đến chết, tâm tính đã đến mức độ biến thái. Ngươi muốn giết ta thử xem. Đại thúc không hề có một điểm sợ sệt, vẻ mặt phía sau hắn còn theo một cái u linh tự cái bóng toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, liền ngay cả thần niệm đều là không thể dò xét đi và có vẻ cực kỳ thần bí, đối với ngoại giới hết thảy đều không quan tâm. Nhiếp Vô Song chú ý tới tình cảnh này, hiển nhiên đại thúc phía sau cái bóng kia là cao thủ rất khả năng còn không phải bình thường cao thủ. Mặt dỗ mặt người tu luyện một đạo màu đen khói độc đem thanh niên anh tuấn bước đến, vừa bước chân trên đất giẫm một cái hướng về đại thúc tuổi trung niên chính là vọt tới, đồng thời từng đạo màu sắc rực rỡ thần quang hướng về đại thúc vị trí mấy trượng phương vị bao phủ quá khứ, hiển nhiên rơi xuống tử thủ. Ảnh ma giải quyết hắn. Vào lúc này đại thúc tuổi trung niên không có chút nào hèn mọn, thậm chí có vẻ hơi cao to nhàn nhạt dặn dò phía sau cái bóng một tiếng, không thèm để ý hướng về hắn xung kích tới được mặt dỗ mặt người tu luyện. Tuân mệnh. Ảnh ma đáp ứng một tiếng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Nhiếp Vô Song giật mình biết đại thúc tuổi trung niên cùng ảnh ma phỏng chừng đều là du hí nhân gian đại năng, bởi vì ảnh ma xuất hiện trong nháy mắt mặt dỗ mặt cũng đã bị hắn tiện tay một trường đánh thành bột mịn, cái gì kịch độc thần thông ở trước mắt hắn không có một chút nào tác dụng, có thể thấy được cái kia ảnh ma lợi hại. Triệu Long Tượng cùng với Lưu Giang ba người đều là thở một hơi lãnh khí, cái kia màu đen cái bóng ra tay nhanh như chớp giật then chốt là thực lực lại bá đạo vô biên, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ. Đại thúc tuổi trung niên không nói gì mang theo ảnh ma một bước trong lúc đó chính là mấy trăm mét trong nháy mắt đi xa, thậm chí chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt cái bóng. Đây mới thực sự là đại năng a. Khi ngươi trở thành lôi kiếp cao thủ thời điểm nhất định cũng có thể. Nhiếp Vô Song nghe được Triệu Long Tượng có chút nóng trông tự nói rằng tự nhiên không nhịn được khuyên hắn. Trải qua như thế một cha năm người lại là bắt đầu rồi đi tới đón lấy, vẫn là ở trên đường thỉnh thoảng thấy có người ở tranh đấu các loại nguyên nhân đều có chính là cướp giật mỹ nữ có chính là cướp giật bảo vật, coi như là Nhiếp Vô Song đều gặp được đánh cướp, bất quá Triệu Long Tượng một người liền đem đối phương ba cái lắng thai hầu quay hàm thanh niên toàn bộ quyết định, trái lại còn đánh cướp bọn họ một cái. Sau đó thời điểm Nhiếp Vô Song năm người gặp phải sự tình các loại cũng dần dần quen thuộc, dù sao thế giới bên ngoài cùng Thanh Vân Kiếm Tông phân tông đó là bất đồng thật lớn, huống hồ thế giới này cũng không phải chỉ có loài người chúa tể đại địa còn có ma tộc cùng với thái cổ hung thú, hiện tại Nhiếp Vô Song bọn họ ở lại Tử Nguyệt Vương triều chỉ là lĩnh vực biên giới vị trí, tự nhiên tiếp xúc được đồ vật rất ít, tin tưởng cùng ma tộc đại chiến sau khi sẽ học được rất nhiều rất nhiều. Một cái quận to nhỏ cũng là phạm vi 3 vạn dặm cũng chính là đường kính 3 vạn dặm, dựa vào Nhiếp Vô Song năm người tốc độ cũng là hơn một ngày liền xuyên qua rồi, này hay là bởi vì Lưu Giang ba người không thể phi hành duyên cớ, bất quá năm người vốn là không phải rất gấp cũng không thể coi là cái gì. Huống hồ tốc độ chậm lại Nhiếp Vô Song bọn họ cũng là kiến thức rất nhiều phong cảnh, tâm tình đều là trống trải không ít, dù sao Nhiếp Vô Song tuy rằng xuất thân thiên vực thế nhưng vào lúc ấy chỉ có 10 tuổi cũng là không có ra ngoài chơi quá nhiều, hắn cũng không biết làm sao đi tới linh vực, nếu như suy đoán không sai hẳn là hắn cái kia cha sử dụng đại thần thông 3 bằng 0 năm đó chính mình phòng trừng đã sớm chết kiểu. Dù sao không có tu luyện gặp phải truy sát còn có thể sống sót vậy thì thật là muốn gặp quỷ nghi. Hiện tại Nhiếp Vô Song đều còn không biết trong đầu bị phong ấn ký ức là cái gì, hắn biết chỉ có chính mình mượn lôi kiếp sức mạnh chân chính vượt qua lôi kiếp thời điểm mới có thể hiểu trong ký ức đồ vật. Xuyên qua trung gian cách xa nhau một cái quận, Nhiếp Vô Song năm người rốt cục đi tới Tử Nguyệt Vương triều vực đại đường vương hướng cách xa nhau một cái quận Quy Nguyên quận. Quy Nguyên quận truyền thuyết trước đây nơi này từng ra cho rằng Quy Nguyên chân quân, vì lẽ đó này quận tên chính là lấy Quy Nguyên mệnh danh. Quy Nguyên quận từ trước đến giờ người tu luyện yêu thích tranh dũng đấu tàn nhẫn, so với cái khác quận mạnh hơn không ít, chỉ là thoáng so với Tử Nguyệt quận nhược một điểm. Nhiếp Vô Song năm người một đi tới nơi này chính là nhìn thấy các loại người tu luyện ánh mắt hung tàn phảng phất nuốt sống người ta hung thú bình thường, bất quá Nhiếp Vô Song năm người thực lực cũng rất mạnh, đặc biệt Nhiếp Vô Song cùng Triệu Long Tượng căn bản không cảm ứng được bọn họ khí tức trên người gợn sóng, vì lẽ đó bình thường người tu luyện cũng thật là không dám động thủ. Quy Nguyên quận sơn thủy liên kết rất nhiều núi cao đại xuyên núi lớn, chỉ thấy có nhỏ hẹp bình nguyên khu vực mà Đại Đường Vương hướng cùng Tử Nguyệt Vương Triệu Đường ranh giới chính là trong đó một dòng sông lớn đại giang, tên cũng đơn giản liền gọi Quy Nguyên Giang. Quy Nguyên Giang khởi nguồn với Hắc Long Sơn mạch một cái nào đó nơi núi cao theo vô số nhánh sông hội tụ, hiện tại Quy Nguyên Giang đầy đủ mấy chục dặm rộng rãi, nước sông sâu không lường được, liền ngay cả nước sông đều là sâu thẳm thanh lũ sắc, trong sông có hung thú chiếm giữ, bình thường người tu luyện cũng thật là không dám sang bậy. Nhiếp Vô Song năm người vượt qua chừng 10 ngọn núi lớn sau khi rốt cục phát hiện Quy Nguyên Giang, Quy Nguyên Giang hiện ra đổ vật hướng đi phía nam chính là Tử Nguyệt Vương Triều, phương bắc chính là trước đây Đại Đường Vương hướng, hiện tại ma tộc căn cứ địa phía nam xây dựng một tòa hùng vĩ sắt thép pháo đài, nói là pháo đài kỳ thực cũng chính là sắt thép thành thị, đầy đủ diện tích khoảng 10 dặm, ngoại vi tất cả đều là hắc sắt chế tạo, hắc thiết mặt trên tràn đầy đủ loại kỳ dị phù văn hiển. Nhiên bị đại năng triển khai trận pháp bảo vệ bằng không, cao thủ ma tộc mấy cái đại chiêu liền phá hủy cái kia, không trở thành một chuyện cười lớn sao? Nhiếp Vô Song năm người chầm chập hướng về Quy Nguyên Giang đi tới. Quy Nguyên Giang một bên đã có rất nhiều người tu luyện tụ thành tiểu chồng trò chuyện hoặc là đơn độc tu luyện, muốn tiến vào Tử Nguyệt Vương Triều bên này chiến tranh pháo đài phải giao linh thạch, còn muốn có tông môn chứng minh đồ vật, nếu bị ma tộc đoạt xác sẽ đi vào liền không tốt. Nhiếp Vô Song bọn họ còn mới đến không biết quy củ, đương nhiên sẽ không dễ dàng đi vào, cũng là ở bên ngoài bờ sông thảo nguyên tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, năm người lấy ra lương khô thịt nướng bắt đầu ăn, cũng không để ý người khác kinh ngạc ánh mắt, dù sao như Nhiếp Vô Song năm người loại này đội ngũ còn thật là có chút kỳ lạ, một người cao lớn 2 mét đại hán, hai cái tiểu mỹ nữ, còn có một người thanh niên một người thiếu niên, muốn nói thực lực cường đại cỡ nào phòng trừ rất nhiều người đều không tin. Chương 161, thần ma luyện thể lưu 13. Tiểu tử kia lẽ nào là một cái nào đó thiên tài tuyệt thế bằng không, như thế điểm tuổi liền đến không phải muốn chết là làm gì? Ta xem tiểu tử kia cũng là muốn chết, còn có hai cái tiểu mỹ nữ đáng tiếc. Chu Vi nhìn thấy Nhiếp Vô Song năm người đội ngũ nhất thời có chút nhàn đau bi ra hỏa thảo luận lên, trong lời nói tất cả đều là không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Nhiếp Vô Song cũng lười cùng những này không có nhãn lực kính đồ vật tính toán, cái kia không phải làm mất đi chính mình mặt mũi sao? Đúng là Triệu Long Tượng mạnh mẽ chừng bên kia nghị luận hai người một chút, nhất thời cái kia hai cái tự cho là tu vi cao thâm người tu luyện không làm. Một người trong đó xem ra 1m7 không tới, trên mặt có đậu đậu ra hỏa, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Triệu Long Tượng, con hoang ngươi xem ra ra làm gì, lẽ nào nghĩ đến quỷ lệ ra ra ngươi. Nói chuyện cay nghiệt xảo quyệt hào vô nhân tính, căn bản không đem Triệu Long Tượng 2 mét đại vóc dáng để vào trong mắt. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, Lưu Giang ba người trong nháy mắt cảm nhận được không khí chung quanh cũng bắt đầu đông lại. Nhiếp Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Long Tượng, Long Tượng đừng nghịch ra động tĩnh lớn giết chết là được. Hiện tại Nhiếp Vô Song không để ý tới người khác cũng không phải sợ sệt, trái lại hiện tại Nhiếp Vô Song cũng thật là không sợ bình thường người tu luyện, coi như là vượt qua một lần lôi kiếp cao thủ cũng giống như vậy, thế nhưng người khác khiêu khích đến trên đầu mình, nếu như không giáo huấn cũng thật là coi chính mình là quả hồng nhún muốn nắm liền nắm. Triệu Long Tượng được Nhiếp Vô Song cho phép gật đầu lia lịa đứng lên, thời điểm cả người xương cốt then chốt một trận nổ vang phảng phất pháo bình thường, đem cái kia cách Nhiếp Vô Song 20-30 mét xa mù mịt thanh niên giật mình, thực sự là muốn chết. Ánh mắt hung tàn thanh niên trong nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh bên trong tràn đầy đao cương tràn ngập chu vi mấy trượng không gian, muốn một chiêu giải quyết Triệu Long Tượng. Triệu Long Tượng bình thường trên mặt góc cạnh rõ ràng thời khắc này phảng phất có quang bình thường, khoe miệng bứt lên một cái xem thường độ cong, hữu quyền nắm chặt, dù muốn hay không hướng về đến hóng ánh sáng màu xanh chính là một quyền đánh kích đi tới. Mọi người cho rằng cú đấm này không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn sẽ bị mù mịt thanh niên thuấn sát, thế nhưng Triệu Long Tượng ra tay trong nháy mắt không khí một trận nổ vang, nắm đấm không khí chung quanh thậm chí xuất hiện mỹ lệ ruby màu sắc, hiển nhiên bởi ra quyền tốc độ quá nhanh dẫn đến không khí cũng bắt đầu cháy rừng rực. Mà Triệu Long Tượng nắm đấm càng là vây quanh ở một tầng đỏ như máu thần quang bên trong tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. Thời khắc này mù mịt thanh niên biết mình song bản thân hắn cũng chỉ là 3 tầng vân tiêu cảnh giới viên mãn, tồn tại nơi nào có thể chống lại Triệu Long Tượng. Phải biết Triệu Long Tượng nhưng là đi được là thần ma luyện thể lưu, một khi đột phá một cảnh giới mặc kệ to nhỏ thực lực 100 lần, 1000 lần tăng cao căn bản không phải bình thường người tu luyện có thể chống lại tồn tại. Ở mù mịt thanh niên trong mắt linh hồn bên trong cảm nhận được cái kia đỏ như máu nắm đấm phảng phất đột phá thời không giới hạn bình thường bao phủ 4 phương 8 hướng không gian căn bản không thể có một điểm nhúc nhích, trơ mắt nhìn đỏ như máu nắm đấm xuất hiện ở đầu của chính mình phía trước, vừa lúc đó một cái khác tướng mạo trắng non thanh niên trong nháy mắt ra tay. Trắng non thanh niên sử dụng chính là một cây trắng bạc trường thương có tới dài 2 mét, chỉ là đầu súng thì có một thước, hiện ra lạnh lẽo đến cực điểm hàn quang, vừa nhìn liền biết thấp nhất chính là bách luyện thần binh. Hắn đem chính mình trắng bạc trường thương hướng về Triệu Long Tượng đầu quăng tới, tốc độ nhanh như chớp giật, tốc độ như gió, căn bản không phải bình thường người tu luyện có thể so với, hơn nữa trắng bạc trường thương vượt qua bầu trời không có một chút nào âm thanh này thì có điểm khủng bố, thậm chí ngay cả âm thanh đều có thể ngăn cản, hiển nhiên không phải người bình thường. Âm một tiếng nổ vang nguyên lai không phải là không có âm thanh mà là tốc độ quá nhanh đem âm thanh xa xa bỏ lại đằng sau. Nhiếp Vô Song híp mắt lại không có phát hiện cái kia trắng non thanh niên lại còn là một cao thủ. Muốn chết! Triệu Long Tượng hét lớn một tiếng, âm thanh đem mây trên trời đóa đều cho đánh tan, nắm đấm con đường bất biến, cái tay còn lại hiện ra ưng chào trạng muốn một cái nắm trắng bạc trường thương. Tu luyện thần ma luyện thể lưu Triệu Long Tượng thần thể vô cùng cường đại, một cái liền nắm trường thương trở tay liền đầu ném ra ngoài, hiển nhiên muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Tán một cái khá lắm. Nhiếp Vô Song cũng không nhịn được nói một tiếng thật, dù sao Triệu Long Tượng tốc độ phản ứng thực sự là siêu nhanh, bình thường người tu luyện căn bản không thể có như thế phản ứng nhanh tốc độ, hiện tại lập tức nắm giữ quyền chủ động cái kia mặt dỗ mặt người tu luyện nguy hiểm. Quả nhiên Nhiếp Vô Song suy đoán không sai, mặt dỗ mặt tốc độ phản ứng căn bản không có Triệu Long Tượng đỏ như máu nắm đấm đến nhanh, vừa về phía sau nhảy lên liền bị đỏ như máu nắm đấm một quyền đánh ở hậu tâm, trong nháy mắt trước ngực bắn mạnh ra một đám mưa máu. Đã bị Triệu Long Tượng đánh nổ trái tim chết không thể chết lại. Trắng non thanh niên hét lớn một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn Triệu Long Tượng, mặt dỗ mặt người tu luyện nhưng là huynh đệ của hắn, tuy rằng không phải anh em ruột thế nhưng cảm tình vô cùng tốt, liền như thế trơ mắt tử ở trước mặt mình nào có không phát điên. Thực sự là muốn chết ta, thần ma luyện thể lưu chỉ có luyện khí lưu nhân vật thiên tài mới có thể chịu hành, người còn kém sang nghi. Nhiếp Vô Song chính mình luyện khí luyện thể song tu tự nhiên biết nắm giữ thần thể cường hãn chỗ, hơn nữa không kém thần thông, căn bản không phải bình thường người tu luyện có thể chống lại. Quả nhiên trắng non thanh niên tuy rằng ở trường thương trên tu luyện không kém, một phát bắt được bị Triệu Long Tượng ném mạnh tới được trường thương thế nhưng cánh tay của hắn suýt chút nữa đều bị xả đứt đoạn mất, có thể tưởng tượng được Triệu Long Tượng tiện tay ném mạnh lực đạo cường đại đến mức nào. Triệu Long Tượng không muốn lãng phí thời gian, bước chân trên đất giẫm một cái, trong nháy mắt dưới chân xuất hiện một con số mét to nhỏ hố động mà hắn đã sớm hóa thành một đạo huyết quang nhằm phía trắng non thanh niên. Miệng không sạch sẽ đều là cần trả giá thật lớn. Triệu Long Tượng khô quát xẹp nói một câu như vậy, mọi người chỉ thấy vốn là cao khoảng 2 mét đại Triệu Long Tượng trong nháy mắt hóa thành cao 10 mét đại, hiển nhiên triển khai luyện thể thần thông vô số, đỏ như máu nắm đấm hướng về trắng non thanh niên phủ xuống, trắng non thanh niên muốn tránh cũng không được, coi như là trắng bạc trường thương cũng không thể bảo vệ thân thể của chính mình. Cũng không biết bị đỏ như máu nắm đấm bắn trúng mấy lần, cả người đều bị đánh nát trở thành một bãi nhuyễn thịt. Triệu Long Tượng nắm lên trên tay hắn nhẫn cùng với trắng bạc trường thương chính là trở lại Nhiếp Vô Song các loại, chờ, người bên người đương nhiên ở trên đường cũng đã khôi phục người bình thường to nhỏ. Ta thảo hắn ba lại là thần ma luyện thể lưu, nhất định là thần ma tông đi ra thiên tài. Phí lời, hắn không phải thần ma luyện thể lưu chẳng lẽ còn là luyện khí lưu, ngươi cái ngu ngốc trò chơi đừng nói ta biết ngươi. Chu vi tiếng bàn luận không chút nào có thể ảnh hưởng Nhiếp Vô Song bên này chấn động ánh mắt, dù sao Triệu Long Tượng vừa nãy 10 mét to nhỏ người khổng lồ nhưng chân chính chấn động đến Lưu Giang cùng với hai cái tiểu mỹ nữ. Chương 162, Băng Ly Thánh Nữ. 13. Này cũng khó trách không thể kìm được người không khiếp sợ, dù sao tu luyện thần ma luyện thể lưu đều là tâm như sắt thép hạng người, cần chịu đựng càng nhiều đau khổ hơn nữa trải qua lôi kiếp cũng càng thêm khủng bố, thế nhưng một khi đột phá đầy đủ so với bình thường luyện khí lưu cường hãn mấy lần có thể vượt cấp chiến đấu. Coi như là đến những người tu luyện này đều tự xưng là bất phàm, thế nhưng có thể cùng Triệu Long Tượng sánh ngang vẫn đúng là không nhiều, trong khoảng thời gian ngắn nơi nào còn có người dám kế tục trêu chọc Triệu Long Tượng, sợ bị Triệu Long Tượng cho xé xác. Long Tượng đừng để ý tới bọn hắn, đều là một đám nhà quê không từng va chạm xã hội hết, ngồi đáy giếng chúng ta kế tục ăn đồ ăn uống rượu. Nhiếp Vô Song trong mắt có nồng đậm xem thường, Lưu Giang cùng với hai cái tiểu mỹ nữ rất tán thành, Triệu sư huynh vừa nhìn liền không phải người bình thường, ở đâu là người bình thường có thể so sánh với chúng ta cạn một chén. Lưu Giang hiện tại cũng là nhìn ra cái này hùng tráng đại hán vô tận thần lực, vậy cũng là bằng vào mượn thần lực liền đủ để giết chết tất cả tồn tại, muốn chiến thắng hắn trừ phi mạnh mẽ hơn hắn một cảnh giới, hơn nữa còn muốn tu luyện trí cao thần thông, bằng không đừng có mơ. Ai biết Triệu Long Tượng có hay không cường đại thần thông ni không phải sao. Ngay khi Nhiếp Vô Song các loại chờ người ăn khí thế ngất trời thời điểm, phương xa phía chân trời trong nháy mắt xuất hiện một vệt màu trắng thần quang, cái kia thần quang đầy đủ dài mấy chục trượng, không tới hai cái chớp mắt thời gian trong nháy mắt xuất hiện trả lại nguyên bờ sông. Nhiếp Vô Song vừa nhìn nhất thời kinh hãi, bởi vì đến không phải là người khác vẫn là chính mình đối thủ cũ Phục Ma Tông thánh nữ Băng Ly. Then chốt là Băng Ly rơi xuống đất khoảng cách Nhiếp Vô Song bọn họ cũng không phải là rất xa xăm, đánh giá chung quanh một thoáng trong nháy mắt phát hiện Nhiếp Vô Song vị trí một bước, trong lúc đó liền đến Nhiếp Vô Song trước, nhìn Nhiếp Vô Song lãnh đạm nói rằng: Nhiếp Vô Song, lần trước khanh ta rất thoải mái, ba ngươi nếu như không lấy ra giải thích hợp lý hoặc là đủ thực lực mạnh mẽ, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Băng Ly ăn mặc một bộ màu băng lam da thú y da thú quần áo, đưa nàng như ma quỷ vóc người hiện lộ ra hơn nữa một tấm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, còn có băng sơn bình thường khí chất nhanh nhẹn một đại mỹ nữ, thế nhưng nói ra lời nói khiến người ta sợ hãi. Nhiếp Vô Song lúng túng cười cợt vội vã đứng lên: Băng Ly tiểu mỹ nữ, này đều là hiểu lầm, ngươi ngàn vạn không thể làm thật, khi làm Thiên Ma tộc điều động hơn nữa còn có ma tộc siêu cấp đại năng, ta lại chịu đến trọng thương, ngươi hiểu được ta nếu như không chạy trốn thập tử vô sinh a. Nhiếp Vô Song không có cách nào, chỉ có dùng sức biên hơn nữa, hắn nói phần lớn đúng là thật sự, ngoại trừ bị thương nặng tình cảnh đó. Băng Ly gật gật đầu: ngươi nói cũng coi như là hợp lý, bất quá ta trong lòng cơn giận này vẫn không có phát sinh, chúng ta đánh một trận, ngươi có thể ngăn cản ta coi như. Nhiếp Vô Song trợn tròn mắt: nếu muốn đánh muội ngươi tại sao phải ta giải thích? Đây chính là ngươi nói lần trước không phải là đối thủ của ngươi, lần này nhưng là không nhất định, không muốn bởi vì ngươi là mỹ nữ ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nhiếp Vô Song có chút tìm giống như chết nói rằng, trong mắt ánh sáng phảng phất hàng tinh bình thường chói mắt, để chu vi người tu luyện đều âm thầm hoảng sợ. Cứ việc sử dụng ngươi mạnh nhất thực lực, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng cường đại đến mức nào, ta rất chờ mong mấy ngày nay sự tiến bộ của ngươi, có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng nha. Nói xong, Băng Ly cả người màu trắng lạnh lẽo, thần quang bắn mạnh phảng phất mấy trong vòng 10 trượng đều là vô số băng tiễn, đồng thời những kia băng tiễn không phải bình thường băng tiễn, mỗi một chi mặt trên đều tỏa ra ánh sáng lung linh lập lòe chân nguyên gợn sóng, hiển nhiên một quãng thời gian không gặp, đồng thời các loại thần thông hàm nghĩa đều có tiến bộ không ít. Nhiếp Vô Song hét lớn một tiếng, cả người màu xanh lam sấm thần quang bắn mạnh lập tức khôi phục cao 2 mét đại bản thể, hai chân trên đất gắt gao giẫm một cái, chu vi chừng 10 trượng mặt đất toàn bộ hiện ra mạng nhện bình thường rạn nứt, có chút vết nứt thậm chí lan tràn đến quy nguyên bờ sông, đem nước sông đều cho dẫn dắt vào. mà Nhiếp Vô Song bản thể nhưng là lập tức bính đến mấy trăm trượng trên không, cả người tỏa ra vô tận màu xanh nước biển thần quang, hai tay của hắn xuất hiện các loại hoa cả mắt, giấu tay hướng về phía dưới băng ly chính là ấn xuống. Ta thảo thiếu niên kia cũng quá hung mãnh, ban này vẫn là người sao? Trong nháy mắt bính nổi lên mấy trăm trượng, ta ông trời, ngươi xác định hắn không phải một con hình người thái cổ hung thú? Chu vi đi tới người tu luyện đều là đối với thực lực của chính mình có niềm tin tương đối, nhưng nhìn đến Nhiếp Vô Song động tác sau khi mới chính thức cảm nhận được trên lệch, vô số dấu tay tỏa ra màu xanh lam sấm óng ánh thần quang, phảng phất thiên nữ tán hoa bình thường hướng về băng ly thánh nữ vô tới. Những này bàn tay nhìn qua không lớn, chỉ có khoảng một tấc to nhỏ thế, nhưng mỗi cái mặt trên sinh ra gợn sóng, đem không gian chung quanh đều rung động, tỏa ra từng vệt sóng gợn lăn tăn. Băng ly sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị, nàng cũng không nghĩ tới nửa năm không gặp Nhiếp Vô Song đã cường đại như thế. Nhiếp Vô Song lực đạo dùng hết, hóa thành một đạo màu xanh lam sấm khoảng một trượng thần quang nhằm phía băng ly. Nhiếp Vô Song cũng không tính sử dụng thần thông, muốn dùng cơ thể chính mình chống lại băng ly thánh nữ. Hiện tại Nhiếp Vô Song thân thể tuy rằng vẫn không có đạt đến trăm vạn cực cảnh thế, nhưng cũng có tới 40-50 vạn cân thần lực. Mọi người chỉ cảm thấy Nhiếp Vô Song phảng phất một con hình người bạo long bình thường. Băng ly thử nghiệm cùng Nhiếp Vô Song đối chiến một trận, thế nhưng vừa mới tiếp xúc Nhiếp Vô Song liền bị Nhiếp Vô Song kéo lại, băng ly mông mẩy còn bị Nhiếp Vô Song cho vỗ một cái tát, mắc cỡ nàng mặt cười đỏ chót, cả người huyền băng thần quang bạo phát vô tận màu xanh lam vòng sáng hướng về chu vi tỏa ra, mới đưa Nhiếp Vô Song cho đánh văng ra. Nhiếp Vô Song, ta muốn giết ngươi. Băng ly giận dữ chính mình non mềm mông mẩy lại bị Nhiếp Vô Song tên khốn kia cho vỗ, nơi nào có thể nhịn được, bắt đầu truy sát Nhiếp Vô Song, thậm chí lấy ra một cái hiện ra băng ánh sáng màu lam trường kiếm muốn quyết tâm. Này ngươi có lầm hay không, không phải là sờ soạng ngươi cái mông một cái sao, ngươi cần thiết hay không không nói chuyện, nói thật là có giãn. Nhiếp Vô Song vừa mới bắt đầu nói ba nước cực kỳ mặt sau chính là cực kỳ dư vị vẻ mặt, để băng ly suýt chút nữa phát điên. Chu vi người tu luyện đều sửng sốt, sau đó chính là cười vang, rời ạ, tiểu tử kia lá gan thật to lớn, lại dám mỏ thánh nữ cái mông, lần này nhìn hắn chết như thế nào. Nhiếp Vô Song nhìn thấy băng ly lấy ra tỏa ra khí thế khủng bố băng trường kiếm màu xanh lam truy sát chính mình, biết mình nếu như suy đoán không sai khẳng định là một cái linh khí thân thể, mình cũng không dám liều, trừ phi mình tu luyện thành đại nhật như lai chân thân còn tạm được. Khốn nạn khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Băng ly nơi nào sẽ để ý tới Nhiếp Vô Song nói bậy, nắm lên băng trường kiếm màu xanh lam liền truy sát Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song cũng không cam lòng yếu thế, một cái nắm ra bản thân trường kiếm màu đen, vô số ánh kiếm triển khai ra chu vi trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen màn kiếm, quả thực dội thủy không tiến vào bàn. Về kiếm pháp, Nhiếp Vô Song còn thật không sợ băng ly, nếu như chính mình triển khai phong mang kiếm ý nói không chắc liền ngay cả băng ly đều muốn tránh lui ba thước. Chương 163, hành hung nhất thành. 13. Niệm nó thiếu niên kia là muốn nghịch thiên a, kiếm pháp đó phòng trường không có mấy người được tôi đi. Kinh thế kỳ tài a, tuyệt đối châu bò đến phía chân trời. Nói thật, Nhiếp Vô Song kiếm pháp có thể ở tuổi nhỏ như thế bên trong tu luyện tới mức độ như vậy cũng thật là rất tốt, đương nhiên cũng không phải là không có so với hắn lợi hại hơn kiếm đạo kỳ tài, tỷ như trời sinh thích hợp tu luyện kiếm đạo kiếm cốt thánh thể tuyệt đối vượt qua bất kỳ yêu nghiệt, bởi vì bọn họ trời sinh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ so với bình thường người tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Băng Ly nhìn thấy Nhiếp Vô Song triển khai kinh thế kiếm pháp cũng là giật nảy cả mình, giờ khắc này mới nhớ tới đến Nhiếp Vô Song chính là thanh vân đệ tử của kiếm tông, huống hồ Nhiếp Vô Song chân chính kiếm ý vẫn không có triển khai ra, bằng không tuyệt đối không chỉ điểm ấy trận chiến. Bất quá mặc kệ như thế nào, Băng Ly tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tay liền triển khai chân chính ma tông thần thông. Băng Ly dù sao chính là thần thông ngũ trọng nhân vật tuyệt thế, chính là siêu cấp thiên tài, cho dù không có vượt qua lôi kiếp thế nhưng thực lực vẫn như cũ kinh thiên động địa, hiện tại muốn triển khai ma tông thần thông, chu vi quan sát mọi người trong nháy mắt cách khá xa xa miễn cho bị lan đến. Nhiếp Vô Song, ta liền để ngươi nhìn ta một chút phục ma tông chân chính chân phái thần thông một trong huyền băng ma kính. Băng ly ánh mắt lạnh như băng phối hợp với trên người nàng người sống chớ gần khí chất, người chưa nói xong thật cũng có một phen phong vị. Nhiếp Vô Song nghe được nàng vừa nói như thế trong nháy mắt cảm nhận được trong thiên địa nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ thấp, vô số màu trắng thần quang hội tụ ở băng ly trên người rất nhanh, không tới ba cái chớp mắt thời gian một khối có tới mét to nhỏ bạch ngọc tấm gương xuất hiện ở nàng tay ngọc, bên trong tấm gương phóng thích vô lượng quang, vô số huyền băng linh khí bị hấp thu lại đây. Tấm gương hiện ra hình vuông, nhìn qua ngay ngắn chỉnh tề, biên giới có óng ánh đến cực điểm hoa văn, tấm gương chu vi thần quang vừa chiếu rọi một cái đem chu vi mấy trăm mét địa phương đều băng nhốt lại cực kỳ lợi hại. Thậm chí liền ngay cả bầu trời bên trong cũng bắt đầu tung bay lên một chút hoa tuyết, có vẻ duy mỹ mà có không gì sánh nổi nguy hiểm. Băng ly chuẩn bị tấm gương thời điểm Nhiếp Vô Song cũng đã hóa thành một đạo màu xanh lam sấm thần quang, không muốn làm cho nàng triển khai đại thần thông, chỉ là băng ly cũng không biết trải qua nhiều hơn bao nhiêu trận chiến đấu trong nháy mắt cũng đã lùi xa, khi làm huyền băng ma kính thành hình thời điểm băng ly trong nháy mắt ngắt mấy phức tạp pháp quyết đánh ở huyền băng ma kính mặt trên. Nhất thời huyền băng ma kính xuất hiện vô lượng quang, một đạo có tới một mét độ lớn thần quang hướng về Nhiếp Vô Song đánh mà đi, vậy cũng là quang tốc căn bản không thể né tránh. Nhiếp Vô Song phát hiện cái kia huyền băng thần quang phảng phất kiếm cương bình thường đủ để xuyên thủng núi sông hồ lớn, Nhiếp Vô Song dù muốn hay không toàn lực vận chuyển tiên thiên thần thể cùng với viêm ma thánh thể hai loại cường đại đến cực hạn luyện thể công pháp đồng thời vận chuyển, chỉ thấy Nhiếp Vô Song thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng màu vàng hào quang bên ngoài, nhưng là màu xanh lam sấm thần viêm bao trùm. Trong nháy mắt trong phút chốc huyền băng thần quang đánh ở Nhiếp Vô Song trên người, thế nhưng vừa mới tiếp xúc chính là vô số màu xanh lam sấm thần viêm nhào tới, lập tức liền đem huyền băng thần quang hòa tan thành hư vô. Mọi người nhất thời kinh hãi, đó là cái gì hỏa diễm? Phải biết bình thường hỏa diễm căn bản không thể đem huyền băng thần quang tiêu diệt, trừ phi chính là thiên hỏa thần viêm mới có thể tiêu diệt. Băng ly ngươi đủ chứ, ngươi huyền băng ma kính căn bản không thể làm sao ta, chúng ta vẫn là tạm thời dừng tay, muốn tranh đấu còn không bằng lưu một điểm khí lực ở cùng ma tộc chiến trường sinh tranh đấu, ni ngươi nói đúng không? Là Nhiếp Vô Song nhàn nhạt liếc mắt một cái Băng Ly, cả người màu xanh lam sẫm thần viêm, hơn nữa nội bộ một tầng kim quang 2 mét khổng lồ thân hình, lúc này Nhiếp Vô Song lại như là thượng cổ thiên như thần nắm giữ cường hãn đến cực điểm sức chiến đấu. Hay ngày hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng chờ thêm chiến trường ở cùng ngươi tranh đấu. Băng Ly một phất ống tay áo hóa thành một đạo màu băng lam thần quang biến mất không còn tăm hơi, đi hướng về chiến tranh pháo đài. Ngay khi Băng Ly rời đi hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người thời điểm, một đạo kinh thiên động địa màu đen thần quang từ quy nguyên trong sông bắn mạnh muốn Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song căn bản đến không kịp né tránh, thậm chí cũng không phát hiện kẻ địch sẽ trốn ở quy nguyên trong sông đánh lén. Tuy rằng vào lúc này vẫn là như thường duy trì tiên thiên thần thể cùng viêm ma thánh thể hình thái, nhưng nhìn đến cái kia màu đen thần quang thế tới liền biết tuyệt không là dễ dàng có thể chống lại. Màu đen thần quang chớp mắt chính là đến Nhiếp Vô Song trước người. Nhiếp Vô Song toàn lực phòng ngự vẫn là đem hắn thần thể phá tan rồi một đạo trước sau xuyên thấu hang lớn, may là trên bả vai vị trí, bằng không tuyệt đối phải bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhiếp Vô Song trong lúc nhất thời giận dữ, trong mắt bước lên hừng hực hắc ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt nhìn thấy quy nguyên trong sông một đạo màu đen huyễn ảnh đang nhanh chóng đi khắp. Nói vậy nhìn thấy Nhiếp Vô Song lập tức không có bị tuyệt sát muốn trở lại một phát. Nhiếp Vô Song hai chân trên đất mạnh mẽ giẫm một cái bắn mạnh muốn quy nguyên giang, bị hắn giẫm nát mặt đất vết nước đầy đủ lan tràn đi ra ngoài mấy trăm mét. Quan sát mọi người cảm giác một con hình người thái cổ hung thú ở phát điên bình thường. Quy nguyên trong sông cũng là trong nháy mắt bắn mạnh ra một đạo màu đen thần quang nên tiếp hướng về Nhiếp Vô Song, hiển nhiên không có chút nào sợ sệt Nhiếp Vô Song. Ta thân ái thật đệ đệ vi huynh lễ vật còn yêu thích một trận cười ha ha truyền đến Nhiếp Vô Song ca ca. Nhiếp Thành chân đạp hư không nhìn xuống hướng về hắn vọt tới Nhiếp Vô Song, trong mắt mang theo nồng đậm xem thường. Nhiếp Thành ngươi thực sự là muốn chết, ta đã sớm muốn tìm ngươi, ngươi có thể xuất hiện thực sự là đúng lúc a. Nhiếp Vô Song âm thanh lạnh như băng, trên bả vai hang lớn đã bắt đầu thu nhỏ lại huyết bị ngừng lại tân sinh ra phần thiên thần viêm, nhưng là bao hàm nhất bản chi hỏa tất cả đặc tính. Nhiếp Vô Song cả người màu xanh lam sấm thần quang bạo phát như là một cái màu xanh lam sấm thái dương, trường kiếm màu đen bắn mạnh ra một mảnh màu đen kiếm hải bao phủ Nhiếp Thành có thể tránh né không gian, đồng thời màu đen kiếm hải mang theo Nhiếp Vô Song tu luyện ra phong mang kiếm ý, hiển nhiên Nhiếp Vô Song không hề nể mặt mũi muốn mạnh mẽ giáo huấn đánh lén mình thân ca ca. Nhiếp Thành không hổ chính là Nguyên Thủy Ma Cung kiệt xuất thiên tài, vẫn là dòng chính nhân vật, vô số màu đen xiềng xích xuất hiện ở trên trời đem chu vi chừng trăm trượng toàn bộ bao phủ, màu đen xiềng xích mũi nhọn cực kỳ sắc bén phải đem Nhiếp Vô Song đóng đinh ở trên trời. Nhiếp Vô Song hiện tại không chút nào sợ Nhiếp Thành vô số kiếm cương đem tập kích tới được màu đen xiềng xích toàn bộ chặt đứt, phải biết màu đen xiềng xích cũng chỉ là bách luyện thần binh căn bản không phải linh khí trường kiếm đối thủ. Nhiếp Vô Song thẳng thắn tiếp thân công kích Nhiếp Thành, màu đen kiếm hải đem Nhiếp Vô Song bao phủ trong đó loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu xanh lam sấm thần quang đang lấp lánh. Hai người từ trên trời đánh tới Quy Nguyên Giang, lại từ Quy Nguyên Giang đánh tới trên ngọn núi, tình cờ tứ tán kiếm khí đem chu vi cổ mục cùng với đại địa hủy diệt rối tinh rối mù. Nhiếp Thành càng đánh càng là hoảng sợ, mình và Nhiếp Vô Song không quá nửa năm không có gặp lại liền có thể chống đỡ chính mình. Nhiếp Thành cảm nhận được nồng đậm nguy cơ muốn biết mình, nhưng là thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới, tuy rằng không có vượt qua lôi kiếp nhưng cũng không phải thần thông bình thường tứ trọng có thể đối phó. Chương 164, Chu Diệt Nhiếp Thành. 13. Chỉ là hiện tại Nhiếp Vô Song thực sự là quá mức đáng sợ, này vẫn không có sử dụng Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm duyên cớ, bằng không Nhiếp Thành căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy. Mỗi một lần ra tay Nhiếp Vô Song chính là cảm nhận được trái tim của chính mình, cảm nhận được trong tay trường kiếm màu đen nhỏ bé lưu chuyển, thậm chí trường kiếm màu đen xẹt qua không khí âm thanh, đồng thời mỗi một lần ra tay Nhiếp Vô Song trường kiếm màu đen trên đều sẽ xúc động chu vi thiên địa linh khí, tự thân nguyên thủy chân nguyên căn bản không cần lãng phí bao nhiêu. Đến mặt sau Nhiếp Vô Song mỗi một lần ra tay triển khai ra kiếm khí đủ có mấy chục trượng, lại như một mảnh màu đen thác nước cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thành càng ngày càng không có lòng tin, chuẩn bị chạy trốn, khóe miệng mạnh mẽ co giật, này rời ạ, mới bao nhiêu ngày a lại liền để Nhiếp Vô Song trưởng thành đến mức độ như vậy. Mặc kệ Nhiếp Thành làm sao hối hận, hiện tại đã không có chút nào biện pháp, thế nhưng vì mình mạng nhỏ, Nhiếp Thành trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thần quang muốn trốn khỏi, chỉ là Nhiếp Vô Song lần lượt bị Nhiếp Thành đánh lén, cho dù ở nhược nhục cường thực Nguyên Thủy Ma Cung Nhiếp Vô Song cũng phi thường thống hận quy củ như vậy. Nhìn thấy Nhiếp Thành hóa thành một đạo màu đen thần quang đã đi xa mấy trăm mét, Nhiếp Vô Song dù muốn hay không trực tiếp đem chính mình trường kiếm màu đen ném ra, trường kiếm màu đen trong nháy mắt tăng vọt hóa thành một đạo có tới trăm trượng trường ánh kiếm màu đen, tốc độ còn dường như sét đánh trong chớp mắt liền đến Nhiếp Thành phía sau. Nhiếp Vô Song cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng sấm gió muốn tránh né, thế nhưng thời khắc này tự thân lại như là bị khóa chặt bình thường, cảm nhận được không gian chung quanh đều là lao tù căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, không có cách nào. Nhiếp Thành bạo phát cả người mạnh nhất thực lực, vô số màu đen thần quang bắn mạnh hắn lại như là một cái màu đen thái dương bình thường chói mắt mà loa mắt. Màu đen thần quang đem Nhiếp Thành bao vây thành một cái màu đen hình cầu có tới lớn khoảng một trượng tiểu, hy vọng có thể ngăn cản Nhiếp Vô Song bay vụt mà đến trường kiếm màu đen, chỉ có điều cái kia trường kiếm màu đen thực sự là quá mức đáng sợ, liền ngay cả không gian đều là tỏa ra từng kia một gợn sóng. Nhiếp Thành thời khắc này coi như là bạo phát thần thông cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Màu đen hình cầu trong nháy mắt phá nát trường kiếm màu đen, xuyên thấu Nhiếp Thành thân thể, trường kiếm màu đen phảng phất đáng sợ nhất ác ma bình thường thôn vệ Nhiếp Thành huyết nục, không tới ba cái chớp mắt thời gian Nhiếp Thành chính là gặp gỡ dập tắt, liền ngay cả Nhiếp Vô Song đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía, xem ra cái kia trường kiếm màu đen tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Trường kiếm màu đen trả về Nhiếp Vô Song, thu hồi trường kiếm màu đen cũng không có cỡ nào lưu ý, bởi vì Nhiếp Thành cũng không phải hắn thân ca ca mà là Nhiếp gia bảng chi huyết thống, chỉ có điều bị phụ thân hắn thu làm nghĩa tử mới có tư cách cạnh tranh ma cung chi chủ vị trí. Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó chính là trở lại Triệu Long Tượng, còn có Lưu Giang các loại, chờ, người bên người muốn chân chính thu phục Lưu Giang các loại, chờ, người không sử dụng điểm thủ đoạn vậy căn bản không thể, đều là người tu luyện chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục. Vô Song sư huynh ngươi thật mạnh a, bội phục. Long Vũ vung lên mặt cười có chút sùng bái tự nói rằng. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu khẽ mỉm cười, ta còn không được không có thể chân chính đi ra vùng đất này, muốn tiêu giao tự tại nào có như vậy dễ dàng. Lưu Giang bọn người là gật gật đầu xác thực, phía trên thế giới này đại thần thông giả không ít, còn có vô số chiếm giữ ở thái cổ trên ngọn thần sơn thái cổ hung thú, muốn siêu thoát không phải bình thường khó khăn, cần trải qua tầng tầng đau khổ. Mấy ngày sau đó một mực chờ đợi hậu các tông thiên tài đến, mãi đến tận 3 ngày qua đi, hắc thiết rèn đúc chiến tranh pháo đài chậm rãi mở ra, các vị các thiên tài ma tộc đã điều động các ngươi biểu hiện mình thời điểm đến, muốn đổi lấy bảo vật danh dương vô tận đại địa, nơi này chính là các ngươi chiến trường tốt nhất, lên đường đi các thiên tài. Tràng ngập chu vi rung trời lôi âm trong nháy mắt vang vọng ở Nhiếp Vô Song các loại, chờ, người bên thai rõ ràng có thể nghe không cần nghĩ khẳng định là hắc thiết trong pháo đài thủ hộ đại năng phát sinh âm thanh. Nhiếp Vô Song năm người liếc mắt nhìn nhau đều cảm nhận được lẫn nhau trong mắt hưng phấn, muốn tiến bộ chỉ có ở nguy cơ sống còn dưới mới có thể chân chính trưởng thành. Đi giao chiến địa điểm suy đoán không sai ngay khi Quy Nguyên Giang trên. Nhiếp Vô Song nói chuyện chính là hóa thành một đạo màu xanh lam sấm thần quang biến mất ở bốn người trước mắt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau cũng đồng thời bạo phát chính mình tốc độ cực hạn không cam lòng lạc hậu. Quy Nguyên Giang rộng rãi có tới trăm dặm nước sông mãnh liệt, bên trong nhiều ẩn nút đại yêu hung thú, muốn ở trên mặt sông giao thủ không có chút thực lực cũng thật là không dám lên, mà ma tộc vậy cũng là so với bình thường yêu thú không hề yếu, hung tàn giả dối lạnh lùng vô tình muốn săn giết ma tộc liền muốn làm thật bị ma tộc săn giết chuẩn bị. Nhiếp Vô Song cũng không có tiến lên bao xa, nhưng là khoảng cách hắc thiết pháo đài bên này bờ sông khoảng một dặm, khoảng cách như vậy cho dù gặp phải không thể chống lại siêu cấp cao thủ cũng có thể nhanh chóng trở lại hắc thiết pháo đài bên trong, dù sao so với bất kỳ đồ vật vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình làm đến trọng yếu. Bốn người đi tới Nhiếp Vô Song bên người đứng lại, tuy rằng Lưu Giang ba người còn chỉ là thần thông nhị trọng quy tức cảnh giới thế, nhưng đứng thẳng ở đại giang mặt trên hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, quy tức cảnh giới toàn thân cũng có thể hô hấp coi như là tạm thời chìm vào trong nước cũng không có vấn đề chút nào, vì lẽ đó ở thủy nộp lên chiến ngoại trừ mượn lực nhược điểm ở ngoài cùng trên đất bằng gần như. Vô Song sư huynh ngươi mau nhìn đối diện đến rồi một đoàn ma tộc, vậy hẳn là lá cốt ma ba. Lưu Giang nhìn về phía trước Quy Nguyên Giang thủy sôi trào mãnh liệt, tình cờ có thể thấy được đại yêu bóng người ở trong đó chìm nổi, may là có hắc thiết pháo đài đại năng trấn thủ tại chỗ này, vì lẽ đó cũng không phải dùng quá mức lo lắng yêu thú hung thú đi ra cả quái. Đúng là cốt ma, các ngươi cẩn thận một chút, gặp phải không thể chống lại ma tộc ngàn vạn nhớ tới gọi ta, hoặc là rút đi đến bên bờ, các ngươi nhìn bên bờ đã có tử nguyệt vệ đến, ma tộc muốn chiếm được tiện nghi không có như vậy dễ dàng. Nhiếp Vô Song trầm giọng nói rằng. Bốn người xem hướng về phía sau bên bờ lan tràn mấy chục dặm, mỗi cách 50m thì có một cái tử nguyệt vệ cả người ăn mặc áo giáp màu tím cầm loại kia thần binh khí tức nguy nga, vừa nhìn liền không phải phổ thông tử nguyệt vệ. Có tử nguyệt vệ ở phía sau chấn thủ đến đây mài rua tông môn thiên tài tự nhiên không đang lo lắng cửa thành cháy, vì lẽ đó từng cái tự tin chật ních muốn dùng ma tộc dòng máu để chứng minh chính mình. Chẳng phải biết ma tộc cũng là muốn luyện binh, dù sao hiện tại xa xa không tới cùng nhân tộc chân chính đại chiến thời điểm, dù sao ma tộc còn có rất nhiều thượng cổ cự ma hoặc là yêu ma còn ở trong phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn không có như vậy dễ dàng xuất thế, nhất định phải chờ đợi một quãng thời gian, nhân tộc đại năng không phải ai dị thời không tu luyện chính là cất bước ở các đại thiên thế giới cũng không có như vậy dễ dàng trở về. Huống hồ ma tộc cũng là xuất hiện chân chính cự ma ngang dọc đại thiên thế giới hiếm thấy địch thủ, nhân tộc muốn thu thập đi ma tộc quá mức khó khăn, huống mà còn có yêu tộc, linh tộc, tu la tộc cùng với địa ngục rất nhiều chủng tộc mắt nhìn chằm chằm, hình thức cực kỳ phức tạp. Chương 165, máu nhuộm Quy Nguyên Giang. 13. Vô Song sư huynh, chúng ta biết rồi, không tới nguy cơ sống còn sẽ không hướng về ngươi cầu cứu, dù sao chúng ta cũng phải tôi luyện. Lưu Giang lời này nói như chặt đinh chém sắt, không có do dự chút nào, tâm như sắt thép, hiển nhiên chân chính hạ quyết tâm, muốn dùng ma tộc đến mài giũa tự thân. Chính các ngươi bảo trọng. Nhiếp Vô Song nói chuyện, chính là hóa thành một đạo màu xanh lam sấm thần quang biến mất ở phía trước, trong nháy mắt liền đến phương xa một bên ngoài hai dặm, xem ra như mộng như ảo, còn như quỷ mị. Bởi vì phía trước ma tộc đã đến, tối om om một đám lớn. Cũng không biết có bao nhiêu. Các tông đến đây mải rua thiên tài vừa nhìn thấy nhiều như vậy ma tộc cất bước ở trên mặt nước, nhất thời con mắt sáng choang, bọn họ đều là cực kỳ tự tin thiên tài, ở trong tông môn vậy cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại, đã sớm muốn chứng minh thực lực của tự thân, chỉ là vẫn không có cơ hội, bình thường núi sâu đầm lớn, không phải là bình thường người tu luyện có thể đi địa phương, bởi vì những địa phương kia tuyệt đối chiếm giữ đại yêu hoặc là hung thú. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt nên tiếp hướng về một cái cao khoảng một trượng cốt ma, cái này cốt ma nhe răng trợn mắt, toàn thân then chốt đều là gai xương, lợi trảo trên trán còn có một sừng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập khát máu sắc cơ. Nhiếp Vô Song cũng không phải lần đầu tiên cùng ma tộc động thủ, hiện tại Nhiếp Vô Song kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đều có tới xúc động sức mạnh đất trời, quả thực cực kỳ đáng sợ. Đồng thời Nhiếp Vô Song kiếm pháp nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, chuyên chọn cốt ma con mắt cùng với yết hầu, vị trí trái tim, ra tay như điện, tâm như sắt thép, đem chu vi mấy cốt ma đánh giết trong chớp mắt, tàn chi huyết dịch trong nháy mắt chìm vào Quy Nguyên Giang, bị bên trong hung thú thôn phệ. Nhiếp Vô Song lại như là một con mãnh hổ tiến vào dương quần giống như vậy. Chu vi ma tộc không có một cái là hắn đối thủ, trên tay hắn cầm trường kiếm màu đen hiện ra lạnh lẽo màu xanh lam sấm thần quang, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, trường kiếm màu đen bản thân lại là linh khí, bình thường pháp hải cảnh giới trở xuống ma tộc căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song đối với giết chóc trong lòng không có một chút nào gợn sóng, tâm tình của hắn từ lâu trở thành chúa tể cảnh giới, hiện tại chỉ có điều xem là một lần tôi luyện mà thôi, căn bản không đem giết chóc để ở trong lòng, vì lẽ đó, máu tanh giết chóc một chút cũng ảnh hưởng không được Nhiếp Vô Song tâm cảnh, tâm như chân không cảnh giới cho dù Nhiếp Vô Song vẫn không có đạt đến. thế nhưng cũng cách biệt không xa. Không ít cốt ma nhìn thấy Nhiếp Vô Song hung mãnh như vậy, nhất thời từ bỏ chính mình đối thủ, đều hướng về Nhiếp Vô Song đập tới, từng cái mang theo mạnh mẽ khí lưu, khói đen mờ mịt, vô số trảo ảnh, còn có vô số cổ quái kỳ lạ binh khí, hướng về Nhiếp Vô Song điên cuồng tập kích lại đây. Nhiếp Vô Song con mắt mị nhắm lại, lạnh rên một tiếng, cả người màu xanh lam xâm thần quang tăng vọt, ở Quy Nguyên Giang mặt trên mạnh mẽ dậm chân một cái, trong nháy mắt Quy Nguyên Giang diện bắn mạnh lên chừng 10 thước cao to của nước, Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo màu xanh lam xâm thần quang xuyên toa ở cốt ma bên trong, hơn nữa Nhiếp Vô Song cả người màu xanh lam xâm thần viêm bao trùm, bình thường cốt ma chỉ cần tiếp xúc được Nhiếp Vô Song thân thể một trượng bên trong, chính là bị phần thiên thần viêm đốt cháy thành hư vô. Vô Song sư minh, cứu mạng. Phương xa truyền đến băng tuyết tiếng thét chói tai, Nhiếp Vô Song một chiêu kiếm đem trước người một cái ma tộc chém thành hai nửa sau khi hóa thành một đạo màu xanh lam xâm thần quang hướng về âm thanh truyền đến địa phương bước đi. Băng tuyết đối chiến chính là một con có tới cao 3 trượng đại cốt ma, cái này cốt ma đủ có thần thông tứ trọng cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa sử dụng chính là một cái màu đen gậy, cái kia màu đen gậy có tới dài 2 trượng, to bằng miệng bát, nhìn qua chính là tuyệt đối trọng binh khí, thế nhưng cái kia cốt ma triển khai uy thế hùng hực, đem băng tuyết áp chế tới cực điểm, căn bản không thể chống đối, nếu không là băng tuyết thân pháp còn có chút linh hoạt thoại, đã sớm chết kiểu kiểu. Làm cản. Nhiếp Vô Song nhìn thấy cốt ma vung vẩy màu đen gậy một gậy sắp đánh ở băng tuyết trên đầu, nhất thời cũng lên, nơi này khoảng cách cốt ma nhưng còn có 3 cự ly 100 mét đây, không có cách nào, trường kiếm màu đen trong nháy mắt bị Nhiếp Vô Song đầu ném ra ngoài, đến thẳng cốt ma đầu. Cốt ma trong mắt hiện ra màu máu hồng quang, không có nửa phần nhân loại nên có tình cảm, cảm nhận được trường kiếm màu đen đủ để giết chết chính mình, mới không thể không đem trường côn hơi hơi rời đi một thoáng phương hướng. Ầm. Một tiếng nổ vang, màu đen trường côn trực tiếp bị Nhiếp Vô Song ném mạnh tới được trường kiếm màu đen đánh bay ra ngoài. Phải biết Nhiếp Vô Song hiện tại thần thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với thái cổ hung thú con non, cho dù vẫn không có đạt đến 100 vạn cực cảnh, thế nhưng mấy trăm ngàn cân thần lực căn bản không phải cốt ma có thể chống lại. Nhiếp Vô Song nắm lên trở lại bên người trường kiếm màu đen, trong nháy mắt vung vẩy ra một mảnh màu đen kiếm hải bao phủ cốt ma. Không tới 3 cái chớp mắt thời gian, cốt ma chính là bị Nhiếp Vô Song trực tiếp chém thành muôn mảnh. Đa tạ Vô Song sư huynh rồi. Băng Tuyết tỏ rõ vẻ cảm kích, cũng là, vừa nãy nếu không là Nhiếp Vô Song, nàng liền muốn bị giết chết. Không có chuyện gì, cẩn thận một chút, tới gần chút nữa bên bờ. Trung gian cao thủ rất nhiều. Nhiếp Vô Song nói chuyện, chính là hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất không còn tăm hơi, kế tục hướng về trung gian ma tộc giết đi. Vừa nãy giết chóc như thế điểm ma tộc, căn bản không có đạt đến mục tiêu dự chủ, Nhiếp Vô Song không muốn giết phổ thông ma tộc, dù sao phổ thông ma tộc đối với thực lực của hắn tăng lên không có tác dụng gì, chỉ có thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới cao thủ đối với hiện tại Nhiếp Vô Song mới có một tia uy hiếp. Quả nhiên, mới vừa vào đến, chính là phát hiện đại giang trung gian có một băng lam thần quang bắn mạnh băng ly, còn có mấy cái cực kỳ xuất chúng thiên tài cũng là đang đối chiến. Nhiếp Vô Song trực tiếp giết tới Băng Ly bên người, nhìn Băng Ly đang cùng một cái cự ma giao chiến. "Băng Ly muội chỉ, có muốn hay không ca ca giúp ngươi một chút?" Nhiếp Vô Song trên mặt mang theo cười nhạt, nhìn thấy Băng Ly cả người màu băng lam thần quang lấp lóe, hơn nữa quanh thân còn có vô số màu băng lam vòng sáng ở hướng về bốn phía tỏa ra, liền biết Băng Ly nhất định đang sử dụng mạc loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Thế nhưng Huyền Băng Ma Kính đúng là không có triển khai, Nhiếp Vô Song nhìn thấy Băng Ly lạnh rên một tiếng sau khi, không để ý tới mình, liền, Nhiếp Vô Song không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm kiếm đối thủ. May là nơi này ma tộc đông đảo, rất nhanh một cái trên trán sinh trưởng xong rác, da rẻ thanh hắc ma tộc bị Nhiếp Vô Song nhìn chằm chằm, bởi vì cái kia ma tộc là không có vượt qua lôi kiếp thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới cao thủ. Hắn chính đang ăn sống một con trắng loãng cánh tay, hiển nhiên là một cái nào đó nữ người tu luyện cánh tay, trên khỏe môi tràn đầy vết máu, con mắt thanh hắc, lập lòe nồng nặc đến cực điểm sát cơ còn có không chỗ phát tiết hưng phấn. Nhân vì cái này ma tộc phát hiện nhân tộc thực sự là ăn quá ngon, đặc biệt trải qua tu luyện quá nhân tộc, quả thực chính là đại bổ dược a, không ăn không phải lang phí sao? Muốn chết, lại dám ăn ta nhân tộc, thảo. Nhiếp Vô Song nhìn ra nóng tính đại mạo, cả người tức giận run, lại bị hắn phát hiện một cái ăn sống nhân tộc ma tộc, quả thực lẽ nào có lý đó, nếu như không giết hắn, Nhiếp Vô Song rắc đến tâm niệm của chính mình đều sẽ không thoải mái. Chương 166, Đại Yêu Thôn Thiên Ngạc. 13. Hả? Thanh gia đen ma tộc nhìn thấy Nhiếp Vô Song xuất hiện ở phía trước, đồng thời cảm nhận được Nhiếp Vô Song trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi đàn hương, vậy cũng là đại bổ dược a, tuyệt đối không phải bình thường người tu luyện, hẳn là thần ma luyện thể lưu tu luyện tới cảnh giới cực cao nhân tộc, nhất thời ngụm nước không nhịn được chảy xuống. Nhiếp Vô Song nhìn thấy thanh hắc ma tộc vẻ mặt cực kỳ căm ghét, từ trong lòng cảm nhận được buồn nôn, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lam xâm thần quang, màu đen linh khí trường kiếm càng là triển khai đến mức tận cùng, vô số mười mấy trượng khổng lồ ánh kiếm không gì không xuyên thủng bình thường bao phủ ở cái kia ma tộc bên người. Cái kia ma tộc hét lớn một tiếng, vô số màu đen vòng sáng tứ tán ra, đem Nhiếp Vô Song ánh kiếm che ở bên ngoài, thế nhưng Nhiếp Vô Song ánh kiếm cỡ nào kinh người, hơn nữa ẩn chứa phong mang kiếm ý, vô số màu đen vòng sáng phá diện, trực tiếp ở thanh gia đen ma tộc trên người lưu lại vô số lỗ máu. Thế nhưng cái kia ma tộc vết thương chu vi bắp thịt rụt lại một hồi, vết thương không bao lâu liền hoàn toàn co rút lại. Không nhìn ra chút nào vết tích, hiển nhiên này ma tộc thân thể cực kỳ mạnh mẽ, sức sống cực kỳ ngoan cường, muốn một chiêu giết chết hắn, có chút không hiện thực. Nhiếp Vô Song không tức giận chút nào, hóa thành vô số màu xanh lam sấm huyết ảnh, khi thì đi xa, khi thì tiếp cận thanh gia đen ma tộc, bởi vì Nhiếp Vô Song phát hiện này ma tộc sức mạnh vô cùng lớn, thế nhưng độ linh hoạt không mạnh, tu luyện thần thông cũng cực kỳ cấp thấp, căn bản không đáng để lo, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song chuẩn bị dây dưa đến chết hắn. Thế nhưng theo giao thủ, cái kia ma tộc thật giống cũng là phát hiện Nhiếp Vô Song thủ đoạn, chuẩn bị thoát đi, Nhiếp Vô Song làm sao có khả năng cho phép hắn chạy trốn, trong nháy mắt trường kiếm màu đen trên quấn quanh trên màu xanh lam sấm phần thiên thần viêm, vốn là cái kia thanh da đen ma tộc liền phòng thủ không đủ, hiện tại bị phần thiên thần viêm nhiễm đến trên người, coi như là hắn trong nháy mắt lặn xuống đến đáy nước, cũng không có một chút nào tác dụng, không tới ba cái chớp mắt. Thời gian chính là hóa thành cho tàn. Nhiếp Vô Song hiện tại chỉ cần không gặp được vượt qua một lần lôi kiếp cao thủ, hầu như không có đối thủ, dù sao không riêng là thần thể châu bò, coi như là phần thiên thần viêm cũng không có mấy người chống đỡ được. Ngay khi Nhiếp Vô Song đứng ở trên mặt sông trầm mặc thời điểm, khoảng cách hắn không đủ 100 mét địa phương, đủ có mấy chục người ở giao chiến, thế nhưng vừa lúc đó, một tấm miệng rộng, đầy đủ 100 mét to nhỏ, tỏa ra ngập trời hung diễm, nô ra tuyết răng trắng liền đạt tới dài mấy mét, lập tức đem người tộc ma tộc ở bên trong mấy chục người toàn bộ nuốt xuống. Sau đó liền chỉ nhìn thấy cái kia miệng rộng một bên nhỏ xuống từng tia vết máu. Hiển nhiên bị nuốt người tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Nhiếp Vô Song cũng là chấn động trong lòng, cái kia cự thú đầu thực sự là quá to lớn, chính là một cái cá sấu đầu, chỉ là bị thả không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, lít nha lít nhít tuyết răng trắng lóe hàn quang, thân thể phần lớn đều ở quy nguyên giang bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khổng lồ bóng đen ở phía dưới bơi lội. Ông trời, đó là quái vật gì? Đại yêu, nguy rồi, cái kia đại yêu hung tàn cực kỳ, thực lực ngập trời, lần này có việc vui lắm nhìn. Hết thảy chính đang giao chiến ma tộc hoặc là nhân tộc trong nháy mắt tránh lui qua một bên, ai cũng không đốc. Vào lúc này nếu như bị cái kia cá sấu bình thường đại yêu trên đỉnh, tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Không nghĩ tới lại là nắm giữ thái cổ hung thú huyết thống thôn thiên ngạc, đồng thời xem này đại yêu thể hình, tuyệt đối là thần thông lục trọng trở xuống sự tồn tại vô địch a. Băng Ly không biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời, hiện tại chỉ cần là vân tiêu cảnh giới người tu luyện cũng không dám dễ dàng ở trên mặt sông cất bước, nếu như bị đại yêu một cái nuốt, tuyệt đối không có cơ hội sinh tồn. Nhiếp Vô Song cũng là muốn lên, chính mình ở Thanh Vân Kiếm Tông Vân Tông tàng kinh các xem qua rất nhiều liên quan với các loại đại yêu giới thiệu tóm tắt, này thôn thiên ngạc tuyệt đối là trong đó tương đương mạnh mẽ một loại, nếu như ở trên đất bằng cũng coi như, then chốt là nó ở tại quy nguyên giang, này liền phi thường khó làm, muốn săn giết nó, quả thực khó như lên trời, dù sao nhân tộc đến trong nước, thực lực chí ít giảm xuống gấp 10 lần. Chúng ta trước tiên lui về bên bờ, làm tiếp tính toán, nói vậy, Tử Nguyệt Vương triều cùng ma tộc sẽ không tha nhận chức này sao một con đại yêu ở quy nguyên giang nơi này làm mưa làm gió. Người tu luyện bên trong có người nói, Nhiếp Vô Song cũng là gật gật đầu. Con này thái cổ hung thú huyết thống đại yêu coi như là chính mình cũng không phải là đối thủ, còn không rút đi, tuyệt đối phải bị thiệt thòi. Nhiếp Vô Song tốc độ cỡ nào cấp tốc, trực tiếp chân đạp ở trường kiếm màu đen trên, nguyên thủy chân nguyên thôi thúc, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mấy hơi thở chính là xuất hiện ở Tử Nguyệt Vương triều bên này bên bờ. Vô Song sư huynh. Lưu Giang mấy người đi tới, đều là cung kính hô, bọn họ đương nhiên cảm kích, nếu không là Nhiếp Vô Song gọi bọn họ ở tại bờ sông chém giết, rất khả năng liền bị thôn tiên ngạc ăn. Đại gia cẩn thận một chút, hiện tại tạm thời không muốn xảy ra động. Chờ Tử Nguyệt vệ hoặc là cao thủ ma tộc tiêu diệt thôn thiên ngạc động thủ nữa. Hiện tại, đều tốt khôi phục chân nguyên nghỉ ngơi đi. Kỳ thực, hiện tại Nhiếp Vô Song coi như là nguyên thủy chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, cũng còn có mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu, bởi vì hiện tại Nhiếp Vô Song thần ma thân thể bên trong đã bắt đầu sinh ra thần lực, hiện ra nhưng đã đạt đến tiên tiên thần thể đỉnh điểm, đang điên cuồng dưới áp lực, cùng với kiên trì không ngừng khổ tu dưới, thần ma luyện thể rốt cục đạt được trước nay chưa từng có tiến bộ. Nhiếp Vô Song lấy ra một ít thịt nướng cùng với lương khô, nước ngọt phàm ăn lên, sau khi ăn xong, chính là khôi phục nguyên thủy chân nguyên. Chưa tới một khắc đồng hồ chính là hoàn toàn khôi phục, hiện tại Nhiếp Vô Song năng lực hồi phục vô cùng tương đại, coi như là đoạn chi đều có thể sống lại, nguyên thủy niết bản kinh ghi chép, chỉ cần mình đột phá đến đại nhật như lai chân thân, liền có thể tích huyết trọng sinh, thế nhưng muốn lĩnh ngộ tích huyết trọng sinh cỡ nào khó khăn. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu, bình tĩnh lại tâm tình, không nghĩ nhiều nữa, nỗ lực tâm dung thiên địa, cảm ngộ hắc ám chi đạo, thể ngộ viêm ma chân ý, hiện tại nếu Tử Nguyệt vệ cùng cao thủ ma tộc đều không có một chút nào động tĩnh, Nhiếp Vô Song đương nhiên sẽ không đần độn tiến lên chém giết. Đông đảo người tu luyện đều ở bờ sông tới gần hắc thiết chiến tranh pháo đài dựng không ít lều vải, ở đây dựng lều vải có thể nói là phi thường an toàn, bởi vì nơi này có chiến tranh pháo đài thủ hộ, coi như là ma tộc thần thông thất trọng đại năng cũng không dám lại đây làm cản. Phải biết cái kia hắc thiết pháo đài nhưng là một cái chí cao linh khí, đủ để chấn áp bình thường thần thông nhược điểm quỷ thần đại năng, dám lại đây khiêu khích đó là muốn chết. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt chính là quá khứ ba ngày. Ba ngày nay, Lưu Giang cùng với Triệu Long Tượng có cái gì không rõ tu luyện vấn đề đều là lại đây hỏi dò Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song biết gì nói đấy. Để băng tuyết các loại, chờ, người rất là thỏa mãn, trong lòng chỉ cảm thấy thán tùy tùng Nhiếp Vô Song sư huynh đi ra là một lần lựa chọn sáng suốt, bởi vì Lưu Giang, băng tuyết còn có Long Vũ ba người đều cảm nhận được vân tiêu cảnh giới bình cảnh, hiển nhiên nếu không mấy ngày là có thể đột phá. Hả? Thân hồn của Nhiếp Vô Song run sợ một hồi, hắc thiết pháo đài bên trong bắn mạnh ra một đạo có tới trăm trượng trường kim quang, một mặt khác cũng là bắn mạnh ra một đạo trăm trượng trường hắc quang, đều hướng về quy nguyên giang trong sông tâm mà đi, hiển nhiên là vì thôn thiên ngạc. Chương 167, biến đổi lớn. 13. Nhiếp Vô Song nhìn thấy kim quang kia cùng với hắc quang liền biết chân chính đại năng ra tay rồi, không phải vậy như thế vẫn hao tổn nữa không riêng là nhân tộc không vui, liền ngay cả ma tộc cũng phi thường không còn mặt mũi. Lần này vốn là hai tộc luyện binh dùng, hiện tại có thôn thiên ngạc chiếm giữ, muốn giao chiến, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhiếp Vô Song có thể không muốn bỏ qua chuyện tốt như thế, cũng là hóa thành một đạo hắc hào quang màu xanh lam xa xa tùy tùng, hắn đương nhiên không dám quá mức tiếp cận, đầy đủ cách xa nhau 3000 mét, như vậy coi như là bọn họ đại chiến, cũng ảnh hưởng không được chính mình. Không riêng là Nhiếp Vô Song có cái này giác ngộ, coi như là Băng Ly chờ chút cái khác đông đảo đạt đến vân tiêu cấp những khác thiên tài cũng là hướng về trong sông tâm bay đi, hiển nhiên đều không muốn bỏ qua tuyệt thế đại chiến, trong lúc nhất thời, đầy đủ mấy ngàn vệ sáng hướng về bên này hội tụ mà đi, đồ sộ mà hùng vĩ. Kim quang cùng hắc quang tốc độ hiển nhiên so với Nhiếp Vô Song bọn họ nhanh không biết bao nhiêu, trong nháy mắt chính là đến trong sông tâm, kim quang hiện hình đi ra, là một cái tóc vàng người trung niên, hắn chân đạp hư không, mơ hồ cùng chu vi thiên địa dung hợp lại cùng nhau, đặc biệt một đôi mắt dĩ nhiên là con ngươi màu vàng kim, có thể thấy được đã đem thần thông tu luyện tới tuyệt cao mức độ. Hắc quang hiện lộ ra nhưng là một cái anh tuấn đến cực điểm thanh niên tóc đen, trên trán còn có hai cái dài bằng bàn tay một sừng, vừa nhìn cũng đã biết chính là ma tộc tu luyện tới cảnh giới cao thâm đại năng, hơn nữa hắn hai mắt phảng phất hai cái vòng xoáy, có thể hấp thu người linh hồn giống như vậy, vô cùng đáng sợ. Kim Nguyên Quỷ Thần, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hiện tại mới gặp lại, thực sự là có chút gặp lại hận muộn a. Tóc đen anh tuấn ma tộc trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hai tay phía sau lưng, lại như là một cái phổ thông thanh niên giống như vậy, nhìn trước mắt tóc vàng trung niên nói rằng: Con ngươi màu vàng kim trung niên đại năng mặt không hề cảm xúc, mở miệng nói rằng: "La Kiêu, ta nhưng là đã lâu lại như nếm thử máu thịt của ngươi, nếu không là mặt trên dặn dò hạ xuống, tạm thời không cho phép cùng các ngươi giao thủ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở này?" Ít nói nhảm, chuẩn bị đem thôn thiên ngạc bắt đi. Con ngươi màu vàng kim người trung niên hiển nhiên không muốn cùng ma tộc quá mức phí lời, trực tiếp nói: "La Kiêu quỷ thần cũng giống như vậy." Gật gật đầu. Đến khắp chung quanh lại đây quan sát người tu luyện, Mỹ Kim cùng La Kiêu mới không thèm để ý đây, căn bản không phải cùng một cấp độ, để ý tới làm gì? Mỹ Kim trong tay trong nháy mắt xuất hiện một màu vàng lục lạc, màu vàng lục lạc khoảng chừng to bằng nắm tay, mặt trên còn có vô số nhỏ bé tranh vẽ, có vẻ duy đẹp. Mỹ Kim đem màu vàng lục lạc hướng thiên không trên ném một cái, màu vàng lục lạc lập tức bay đến trên bầu trời, hóa thành đầy đủ một trượng to nhỏ lục lạc. Mỹ Kim cả người bắt đầu bắn mạnh ra vô số kim quang, đồng thời thần hồn điều khiển màu vàng lục lạc. Cong. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tiếp theo chính là một trận nguyên khí đất trời bão táp quát lên, liền ngay cả Quy Nguyên Giang đều là trong nháy mắt ao hãm xuống mấy trăm mét, âm thanh truyền bá tốc độ cỡ nào cấp tốc. Nhiếp Vô Song đám người chạm đến xa, cảm giác không lớn. Nhưng là Quy Nguyên Giang phía dưới thôn Thiên Ngạc chính là chủ yếu mục tiêu công kích, tự nhiên chịu đến xung kích chính là to lớn nhất. Vốn là ở Quy Nguyên Giang phía dưới ngủ ngon thật, vô hình gợn sóng trong nháy mắt đem thôn Thiên Ngạc quay trung quanh. Sau đó chính là vô tận khí, làm tiếng chuông, để thôn Thiên Ngạc con này nắm giữ thái cổ hung thú huyết thống hung thú đầu muốn nổ tung. Thôn Thiên Ngạc không chịu được sau khi, tự nhiên điên cuồng ở Quy Nguyên Giang phía dưới dãy rủa. Tuy rằng thần hồn chịu đến trước nay chưa từng có xung kích, thế nhưng nó cũng cảm nhận được nếu như lúc này đi tới, tuyệt đối là muốn chết. Mặt trên có quỷ thần đại năng đang sử dụng pháp bảo, vì lẽ đó, cho dù thần hồn cực kỳ đau nhức, nó cũng chỉ ở Quy Nguyên Giang phía dưới dù đãng lăn lộn. Ngay vào lúc này, một cái sợi xích màu đen, phảng phất đột phá thời không giới hạn giống như vậy, căn bản không để ý Quy Nguyên Giang thủy lực cản, trực tiếp xuyên thủng thôn Thiên Ngạc đuôi, sau đó quấn quanh trên thôn Thiên Ngạc, vô tận cự lực chuyển đến, liền muốn đem thôn Thiên Ngạc kéo lên mặt sông. Vào lúc này La Kiêu ra tay rồi, vừa ra tay kinh thiên động địa. Sử dụng chính là tuyệt phẩm linh khí, U Minh Xiển Xích, U Minh Xiển Xích chính là cựu U Chi sắt chế tạo siêu cấp linh khí. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể trường, có thể ngắn, thu phát như tâm, ở quỷ thần đại năng trong tay có thể phát huy 100% thực lực. Vì lẽ đó, La Kiêu vừa ra tay, cho dù ở tại Quy Nguyên Giang mặt trên bầu trời, thế nhưng U Minh xiển xích đặc tính để hắn căn bản không cần hạ thủy. Nếu như hạ thủy, vẫn đúng là rất khó khăn đem thôn Thiên Ngạc nắm lấy. Xiển xích một xuyên thủng thôn Thiên Ngạc thân thể, thôn Thiên Ngạc liền biết mình xong, không nên tham ăn nhân tộc, thế nhưng hối hận vô dụng à, vô tận thần bí sức mạnh quy tắc hội tụ ở xiển xích trên, đưa nó cả người yêu nguyên toàn bộ đông lại lên, sau đó không có một chút nào lực trở tay. Chính là bị xiềng xích lôi kéo hướng về Quy Nguyên Giang diện mà đi. Nhiếp Vô Song cách xa như vậy, may là hắn ánh mắt đầy đủ sắc bén, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một cái màu vàng lục lạc cùng một cái đủ để ngang qua Quy Nguyên Giang màu đen xiềng xích lóe lên liền qua, biến mất ở Quy Nguyên Giang trên. Khổng lồ bóng đen sắc bị màu đen xiềng xích tha tới thời điểm, bầu trời đột nhiên đen kịt lại, vô hình gợn sóng che đậy nơi này tất cả, một có tới vạn trượng khổng lồ thanh như bóng mờ, lập tức đem Quy Nguyên Giang trên mặt hết thảy tất cả sinh linh toàn bộ nuốt vào, liền ngay cả thôn Thiên Ngạc đều là giống nhau. Ngoại giới bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng. Chỉ là Quy Nguyên Giang trên mặt không biết khi nào đứng vững một cái che trời cự trụ, mặt trên chỉ có 5 cái đại tự thôn thiên phủ đạo trường. Trời ạ, đó là cái gì, chúng ta làm sao? Thật đáng sợ, một điểm cũng không thể động đậy. Nhiếp Vô Song cảm nhận được sức mạnh vô hình tác dụng ở trên người mình, cái kia thanh như miệng lớn bóng mờ vĩnh hằng bất biến khí chất sâu sắc hấp dẫn Nhiếp Vô Song có tâm thần. Một trận mãnh liệt thời không biến ảo, mọi người bao quát cái kia có tới dài 100 mét thôn thiên ngạc đều phảng phất điêu khắc bình thường ở một chỗ cự điện bên trong không lúc đích. Ngoại trừ con ngươi còn có thể chuyển động ở ngoài, toàn bộ của hắn cũng không thể động. Nhiếp Vô Song chỉ thấy từ phương xa trong nháy mắt xuất hiện một màu xanh lưu yêu, có tới to khoảng 10 trượng, con ngươi so với Nhiếp Vô Song đầu còn lớn hơn, hai cái sừng trâu dường như muốn đâm thủng chư thiên. Thanh lưu cự yêu một bước liền đến đông đảo sinh linh trước, liếc một cái mọi người, không mang theo chút nào cảm tình nói rằng: "Ta muốn dò xét dưới thực lực của các ngươi, mạnh hơn thần thông ngũ trọng toàn bộ loại bỏ, cái khác có thể vượt lại, có cơ hội thu được đại nhân truyền thừa." Một trận vô hình gợn sóng trong nháy mắt truyền khắp thân thể tất cả mọi người, trong nháy mắt bao quát Mị Kim cùng với La Kiêu còn có mấy người ở bên trong sinh linh toàn bộ bị thu lấy đi ra, bị màu xanh chùm sáng vây quanh lơ lửng giữa không trung, bọn họ không phản kháng chút nào lực lượng, chỉ có thể mặc cho bằng thanh như cự yêu làm. Chúng ta ngàn tỷ năm, vô tận cô độc à, đều sắp thôn phệ ta, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, truyền khắp bên ngoài vùng đất kia, để tuổi tác thấp hơn 20, cảnh giới không vượt quá thần thông ngũ trọng người tu luyện tới tham gia thôn thiên đại đế truyền thừa, ta sẽ ở các ngươi trong cơ thể gieo xuống thần phụ, các ngươi có thời gian một tháng, muốn cho chí ít ngàn vạn người tu luyện trước tới tham gia chọn lựa, bằng không tử. Thanh Nhu cự yêu nói xong, màu xanh chùm sáng vây quanh sinh linh chính là biến mất không còn tăm hơi. Chương 168, điên cuồng vô tận tông môn. 13. Nhiếp Vô Song thấy rõ ràng, cái kia màu xanh bọt khí trong nháy mắt biến mất, chu vi còn có thể cảm nhận được từng tia một không gian rung động, hiển nhiên cái kia Thanh Nhu cự yêu đem thực lực cao hơn thần thông ngũ trọng hết thảy sinh linh toàn bộ truyền tống ra ngoài. Có thể tùy ý truyền tống người khác đi vào hoặc là đi ra ngoài, vẫn là nhiều như vậy nhân vật, có thể thấy được, cái kia Thanh Nhu cự yêu thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Cho các ngươi giải thích một chút, nơi này là thôn thiên đại đế phủ đệ, ở mặt khác một vùng không thời gian, các ngươi cần vừa tải, tổng cộng tam quan, chỉ có vừa tải người thành công mới có thể trở thành là thôn thiên đại đế truyền nhân, hơn nữa thôn thiên đại đế chỉ cần một vị truyền nhân, cửa ải cực kỳ gian nan, có như là thiên tài tuyệt thế đều sẽ chết đi, vì lẽ đó các ngươi có thể lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia, một khi tham gia ngoại trừ thông qua chính là chết. Thanh Nhu cự yêu phảng phất vĩnh hằng tồn tại thần linh giống như vậy, trong khi nói chuyện mang theo vô tận khí chất tràn ngập toàn bộ đại điện. Nhất thời từng cái người tu luyện chính là trầm mặc lại. Bọn họ tuy rằng không thể động đậy, thế nhưng suy nghĩ vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Phản phất sợ sệt người khác không biết thôn thiên đại đế là ai giống như vậy, Thanh Nhu cự yêu mở miệng lần nữa, trở thành thôn thiên đại đế truyền nhân, có 9 phần 10 cơ hội có thể thành tiên. Bởi vậy có thể thấy được, thôn thiên đại đế thực lực các ngươi căn bản muốn cũng không nghĩ đến. Nhiếp Vô Song cũng không do dự, người tu tiên vốn là đi ngược lên trời, cần trải qua vô tận đau khổ, muốn thành tiên cực kỳ gian nan, lần này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ ngã xuống, thế nhưng chút nào dao động không được Nhiếp Vô Song đạo tâm. Nhiếp Vô Song trái lại vốn lưu động ngạch nhàn nhã thưởng thức lên cung điện này, vừa nhìn chính là cảm thấy hết sức chấn động, bởi vì đại điện có tới cao vạn trượng lớn, chu vi 108 cây bạch ngọc thần trụ chống đỡ lấy đại điện đỉnh chót, ở phía trước có mấy chục có tới hơn trăm trượng to nhỏ, phía trước nhất nhưng là một cái màu xanh, đủ có mấy trăm trượng to nhỏ, cũng thật không biết cái gì đại năng sẽ cần như vậy khổng lồ. Các ngươi hẳn là nghĩ kỹ, hiện tại ta thả ra các ngươi, muốn vượt tải đứng ở ta bên phải, không muốn vượt tải chạm ở bên trái. Thanh Nhu cự yêu nói chuyện, vô hình ràng buộc chính là giải thoát, Nhiếp Vô Song tự nhiên đứng ở nó bên phải. Tuyệt đại đa số đều đứng ở Thanh Nhu cự yêu bên phải, chỉ có hơn trăm người chạm ở bên trái, không người nào dám mở miệng hỏi dò, chỉ lo Thanh Nhu cự yêu một cái không hài lòng, ép chết bọn họ. Thanh Nhu cự yêu gật gật đầu, cũng không nói nhiều, trong nháy mắt chạm ở bên trái toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở Quy Nguyên Giang bên bờ người tu luyện trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy cái kia che trời cự trụ, lại trong lòng có âm thầm sợ hãi, cũng lại không dám ở nơi này ở lâu thêm một khắc, vội vàng rời đi. Chúc mừng các ngươi, có đại dũng khí tham gia vừa đại, con đường tu tiên vốn là đi ngược lên trời, thuận vì là phàm nghịch thì lại tiên. Một chút sinh tử đều nhìn không thấu, làm sao thành tiên? Thanh Nhu cự yêu giẫm to lớn móng bỏ, đi lại, các ngươi hiện đang muốn vừa tải cũng có thể đi vào vừa tải, chính là bên phải những kia đường nối, tam quan toàn bộ thông qua, cái khác không có vừa tải người tu luyện ta sẽ chuyện đưa đi, thế nhưng một khi đi vào vừa tải đường nối, ngoại trừ thông qua chắc chắn phải chết, các ngươi nghĩ rõ ràng tái xuất phát. Ở bên trong tòa phủ đệ, không quan tâm các ngươi có cỡ nào cửu hận, đều cấm chế chém giết, một khi trái với, giết không tha. Nhiếp Vô Song theo Thanh Nhu cự yêu ánh mắt nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đại điện bên phải đầy đủ hơn 1000 có tới cao trăm trượng quan, sâu không lường được đường nối, hiện nhiên vừa tải đường nối không chỉ có một cái, nói không chắc chính là cùng một con đường, cũng có vô số dị không gian. Nhiếp Vô Song không đội vã, nếu ngàn tỷ năm quá khứ, chọn lựa truyền nhân khẳng định không chỉ có một lần, thế nhưng một cái đều không có thông qua, nói rõ này cửa ải độ khó tuyệt đối nguy tiên, Nhiếp Vô Song hiện tại cần bình tĩnh lại tâm tình, đem tình trạng của chính mình toàn bộ điều đến tốt nhất. Sáu Kim Nguyên cùng với La Kiêu còn có thôn thiên ngạc chờ chút thần thông ngũ trọng trở lên sinh linh trong nháy mắt phát hiện trên trán mình có một màu xanh thần văn. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chính là có thể rõ ràng cảm thụ được, bọn họ ở Thanh Nhu cự yêu trước lại như là trẻ con đối mặt người trưởng thành giống như vậy, không phản kháng chút nào lực lượng, hiện tại càng bị rơi xuống thần phụ, nhất thời từng cái triển khai đột pháp, từng cái hóa thành thần quang. Biến mất không còn tăm hơi. Thôn thiên ngạc trên người màu đen xiềng xích sớm đã bị La Kiêu lấy đi, lấy nó cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ, thời gian mấy hơi thở liền đem vết thương hoàn toàn khôi phục, không dám nhiều trì hoãn thời gian, hóa thành một đạo che trời bóng đen biến mất ở Quy Nguyên Giang. Nó cũng đi thông báo rất nhiều hoàng cổ núi lớn cùng với thái cổ bên trong ngọn thần sơn yêu thú thanh niên con cháu. Kim Nguyên nhưng là tử nguyệt vệ bên trong tọa trấn Quy Nguyên Giang phòng ngừa ma tộc tiến công đại năng, thực lực chính là thần thông 8 tầng quỷ thần cảnh giới, tốc độ một cái nháy mắt thời gian chính là mấy chục hơn trăm dặm, không có một phút chính là đến Tử Nguyệt Vương đô, bóng người lóe lên liền đến Tử Nguyệt Vương đô bên trong chân chính đất nòng cốt, Tử Nguyệt Vương cung điện. Một tòa đầy đủ mấy trăm dặm khổng lồ cung điện này mơ hồ cùng chu vi thiên địa dung hợp lại cùng nhau, vô tận thiên địa linh khí hướng về nơi này hội tụ. Liền ngay cả trên đỉnh đầu tầng mây đều phảng phất bị dẫn dắt giống như vậy, hiển nhiên cung điện này toàn thể đều bị bố trí cường đại đến cực điểm trận pháp. Trong cung điện một chỗ xanh vàng rực rỡ đại điện, khi chiếm được bên trong trả lời chắc chắn sau khi, ánh sáng lóe lên, một thân kim quang kim nguyên chính là xuất hiện ở nơi này. Đại điện vương tọa trên có một cái trường bào màu xanh người trẻ tuổi, người trẻ tuổi anh tuấn cực kỳ, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, thế nhưng trong mắt màu xanh bên trong tỉnh cờ toát ra đến vô tận tang thương trong nháy mắt khiến người ta tuyệt đối hắn không phải một người thanh niên người. Người tu tiên, càng là sớm đột phá thần thông ngũ trọng thiên tài liền càng là tuổi trẻ, bởi vì thần thông ngũ trọng ở toàn bộ thần thông cảnh giới đều là trọng đại cảnh giới, so với thuế phàm cảnh đột phá đến thần thông nhất trọng cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vì lẽ đó càng là xem ra tuổi trẻ người tu luyện càng là không dễ trọng, nếu như đụng tới đồng tử bình thường người tu tiên, vậy thì chân chính đáng sợ. Ti chức tham kiến Tử Nguyệt Vương, ta có chuyện trọng đại bẩm báo. Kim Nguyên chân nhân không cần đa lễ, có lời gì cứ việc nói. Khẩn đó lấy, Kim Nguyên liền đem thôn thiên phủ đệ tuyển mới thiên hạ sự tình nói ra, muốn Tử Nguyệt Vương hỗ trợ tuyên truyền, bằng không thời gian một tháng căn bản không thể hoàn thành nhân vật, chỉ có để Tử Nguyệt Vương thông biết Hỏa Thần Cung, sau đó Hỏa Thần Cung thông báo tiếp vô tận đại thế lực nhỏ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tử Nguyệt Vương con mắt màu xanh bắn mạnh ra tia chớp màu xanh, có vẻ cực kỳ khiếp sợ, nhất thời không dám nhiều trì hoãn thời gian, trong nháy mắt lấy ra truyền tin ngọc phù, hướng về Hỏa Thần Cung nói rõ tình huống, bởi vì Tử Nguyệt Vương triều lệ thuộc vào Hỏa Thần Cung. Hỏa Thần Cung qua cửa phạm vi 1 triệu dặm đại địa, bên trong cao thủ như mây, thần thông cảnh giới đệ tử mấy triệu, tự nhiên có truyền tống trận liên tiếp các thế lực lớn, đặc biệt 108 đại vân tiêu cấp thế lực. Bất quá 3 ngày thời gian, đa số vân tiêu cấp thế lực chính là biết rồi Tử Nguyệt Vương triều cảnh nội quy nguyên giang trên thôn thiên đại đế phủ đệ tuyển mới thiên hạ tin tức, đương nhiên còn có vô số tảng đá cấp thế lực cùng với hắc thiết cấp thế lực, nhất thời vô số thế lực điên cuồng lên, đều hiểu cái kia lựa chọn truyền nhân tuy rằng vô tận nguy hiểm, nhưng quả thật nghịch thiên cơ duyên, đều đem chính mình tông môn đứng đầu nhất đệ tử phái ra, muốn tranh cấp đến phủ đệ truyền nhân vị. Chương 169, tuyệt cảnh. 13. Vô tận tông môn thế lực phái chính mình môn hạ tối đệ tử có tiềm lực đến, căn bản không biết thôn thiên phủ để tuyển lựa truyền nhân tăng cốc, vô tận thiên tài tuyệt thế bên trong chỉ có một cái có thể trở thành truyền nhân, những người khác một khi tham gia, không thông qua chính là chết.